Chương 136, phí bịt miệng chương 136, phí bịt miệng. Ngay tại hắn đem lưới búa hoành ở trước ngực, chuẩn bị tiếp tục phóng thích khắc hồn ký lúc, Hoắc Vũ Hạo linh hồn xung kích cũng rơi vào trên người hắn. Tại linh hồn bác đoạt cái kia vô hiệu toàn bộ tinh thần lực phòng ngự kinh khủng hiệu quả dưới, bất luận kẻ nào đối mặt Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực công kích đều chỉ có ngạnh kháng cái này một cái tuyệt hạng. Tựa như là có vô số cây kim đâm vào đại não, mãnh liệt cảm giác đau đớn nhường hồn thánh vô ý thức kêu lên thảm thiết, phóng thích hồn ký động tác liền như thế bị trực tiếp đánh gãy. Một giây sau, trong con ngươi của hắn liền ngã chiếu ra thiếu niên cái kia mở ra băng hoàng võ hồn sau bộ dáng. Màu bạc trắng thụ đồng, trên cánh tay không ngừng lan tràn trắng vảy màu xanh lam, không biết thời điểm nào xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trong tay màu trắng bạc đao khắc, cùng với cái kia đổi mới hắn nhận biết tranh kim sắc cùng huyết sắc hồn hoàn. Hồn thánh cảm giác chính mình cũng muốn tức nổ tung, trước khi đến xem qua tài liệu hắn tự nhiên là biết Hoắc Vũ Hạo có được băng thuộc tính thứ hai võ hồn sự tình. Nhưng trên tư liệu không phải nói thứ hai võ hồn không có kèm theo hồn hoàn sao? Cái này 10 vạn năm hồn hoàn là thế nào chuyện? Cái này tranh kim sắc hồn hoàn lại là thế nào chuyện? Giờ này khắc này, tên kia hồn thánh hận không thể đem đái thượng hành tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. Con mẹ nó tư liệu liền không có một cái nào đối được. Ngươi muốn chúng ta giết cái này đến cùng phải hay không người a? Sống như thế nhiều năm, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế quỷ dị hồn sư. Ngay tại hồn thánh trong lòng thầm mắng trong chốc lát, một vòng mỹ lệ màu băng làm tại lấy Hoắc Vũ Hạo trong tay đao khắc vì điểm xuất phát, cấp tốc hướng lên kéo dài, thẳng đến hóa vì một thanh do đao khắc làm trôi, băng nguyên tố ngưng tụ chủ thể bằng kiếm. Cùng một thời gian, thâm thúy ngầm lam sắc quang mang từ Hoắc Vũ Hạo trên thân sáng lên, lệ cái kia nguyên bản vẫn còn hồn tôn hồn lực ba động trong nháy mắt liền đi tới tiếp cận hồn đế cấp độ. Mặt đối trước mắt hồn thánh, Hoắc Vũ Hạo không có chút nào giữ lại, trước là thông qua mệnh vận chi thương vô hiệu đối phương hồn lực phòng ngự, rồi mới tại bạch ngân long thương toàn nguyên tố tăng phúc cùng ngạo mạn bản nguyên bạo trùng song trọng ra chỉ dưới, trong tay hắn băng kiếm bắn ra hào quang sáng chói. Đế kiếm, chém. Đừng nói tân sinh khảo hạch, cho dù lúc trước đối mặt Thu Nhi, hắn cũng không có như thế toàn lực ứng phó thi triển ra đế kiếm, nếu như không phải thời gian không còn kịp nữa, hắn thậm chí còn có thể ăn một cánh tuyết liên hoa, nhường một chiêu này trở nên càng mạnh. Băng, mang theo khó nói lên lời sắc bén khí tức, băng kiếm liền như thế chém vào đũa trên mặt, hỏa hoa bắn ra. Làm cho người ngoài ý liệu là, nhất không chịu nổi trước một chiêu này uy lực, ngược lại là Hoắc Vũ Hạo trong tay băng kiếm. Theo một tiếng vang trầm nặng, cái kia băng kiếm ứng thanh vỡ vụn, nhưng mà còn không đợi hồn thánh trên mặt lộ ra nét mừng, một đạo đen kịt vết nứt liền từ lưỡi búa bên trên mới vừa rồi bị băng kiếm chém qua địa phương lặng yên hiện hiện, cấp tốc lan tràn. Cuối cùng, tựa như là rốt cục đã tới cực hạn bình thường, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, to lớn lưỡi búa đang phát ra một tiếng bén nhọn rên rỉ sau, ở vang đứt gãy. Phúc, võ hồn bị hủy, theo sát hắn sau phản vệ trực tiếp liền để tên kia hồn thánh phun ra một ngụm máu tươi, khí tức càng là không bị khống chế nhanh chóng lùi bại. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, chỉ thấy cái kia băng màu trắng xương lạnh dọc theo lưới búa đứt gãy nơi cấp tốc lan tràn, tại mệnh vận chi thương tác dụng dưới, mặc cho tên kia hồn thánh như thế nào thôi động một lực, đều không thể ngăn cản cái kia cực hạn hàn ý mảy may. Thời gian trong nháy mắt, tên kia hồn thánh liền bị băng xương hoàn toàn bao trùm trong đó. Tựa như là thời gian bị vĩnh viễn như ngừng lại giờ khắc này như thế, nhìn xem ngưng kết tại hồn thánh trên mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, một cỗ cảm giác không rét mà run tại trong lòng mỗi người dâng lên. Chết rồi, cái này liền chết. Vô số hồn sư cuối cùng cả đời đều không thể đạt tới hồn thánh tu vi, lại tại bọn hắn trước mắt bị một cái hồn tôn lấy gần như nghiền ép tư thái giết chết. Hắn rõ ràng tiêu hao không nhỏ, không nên kinh hoàng, giết hắn. Không biết là ai bỗng nhiên giống lớn như thế một câu, mặc dù đem mọi người bị hù toàn thân run lên, lại cũng thành công đem suy nghĩ của bọn hắn kéo lại. Có thể được phái tới tiến hành chặn giết nhiệm vụ, bọn hắn tự nhiên cũng không phải cái gì nhát gan loại người sợ phiền phức, dưới mắt tràng cảnh mặc dù để bọn hắn kích đảm, nhưng cũng kích phát ra cái kia phần trải qua thời gian giải tích lũy hung tính. Nhất là đang nghe câu nói kia sau, chú ý tới Hoắc Vũ Hạo cái kia rõ ràng là bởi vì hồn lực tiêu hao quá lớn mà trở nên càng thêm sắc mặt tái nhợt, mọi người trong mắt càng là hùng quang lấp lóe. Đúng vậy à, mặc dù nhưng thiếu niên này sức chiến đấu xác thực rất khủng bố, nhưng hồn thánh như thế nào như vậy dễ dàng có thể đánh chết. Hiệu quả càng là cường đại kỹ năng tiêu hao hồn lực cũng càng nhiều, từ vừa mới đối phương liên tục thi triển ra mấy cái kỹ năng đến xem, chỉ sợ hồn lực cũng sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Nhiệm vụ thất bại, coi như chạy trở về cũng là cựu tử nhất sinh, còn không bằng ra sức đánh cược một lần. Tưởng đến nơi này, chỉ thấy trong đó một tên hồn đế dẫn đầu phát động chính mình cái kia một cái duy nhất vạn năm hồn kỹ. Nhìn đối phương trong tay nhường hắn có chút quen thuộc hỏa diễm đại đao, Hoắc Vũ Hạo lông mày hơi nhíu. Hợp lấy vị này vẫn là kiếp trước dẫn đội đuổi giết hắn người quen biết cũ. Đối mặt cái này thanh thế kinh khủng một kích, Hoắc Vũ Hạo quanh thân lại là đột nhiên hiện ra một đạo hiện ra óng ánh bạch sắc quang mang hơi mở bình chướng. Cách tinh mịn vết dạng từ bình chướng mặt ngoài lan tràn, bởi vì ngày bình thường đánh nhau cũng sẽ không dùng đến ngạo mạn bản nguyên, cho nên Hoắc Vũ Hạo cho mình phân phối đều là 37 cấp liền có thể sử dụng hồn đạo khí. Giờ phút này đối mặt một tên hồn đế một kích toàn lực, cái này lực phòng ngự chỉ có chừng cấp 5 hồn đạo vòng bảo hộ rõ ràng có chút không chịu nổi gánh nặng. May mà Hoắc Vũ Hạo cũng không có trông cậy vào có thể hoàn toàn ngăn cản công kích của đối phương, thừa dịp cái này ngắn ngủi công phu, cái kia mai tranh kim sắc hồn hoàn liền bỗng nhiên sáng lên. Băng đế chi ngao. Không đợi tên kia hồn đế phản ứng kịp, cặp kia bao trùm lấy vảy rồng hai tay tựa như cùng kim sắc giống như bắt lấy cổ tay của hắn, ra sức thay đổi. Nương theo lấy một trận thanh thúy tiếng sức lực, toàn tâm đau đớn đi qua giác quan phóng đại gia chỉ, như là như hồng thủy tràn vào hồn đế đại não. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương giống như là muốn đem chúng quanh mảng nhị của người ta đều chấn vỡ bình thường, nghe cái này để người ta có chút cảm động lây thống khổ gào thét, cái kia từng người đồng đội sắc mặt là hoảng sợ chung lại mang theo nghi hoặc. Quả thực khó có thể tưởng tượng, rõ ràng chỉ là gãy xương mà thôi, vì cái gì tên ngốc này làm cho so với chịu làm thịt heo còn muốn thảm. May mắn là tên kia hồn đế một giây sau liền bị Hoắc Vũ Hạo dùng kiếm đao sờ soạt cổ, sẽ không bao giờ lại tra tấn lô thai của bọn hắn. Không may, bọn hắn vẫn không có hiểu rõ tên ngốc này vì cái gì làm cho như thế thảm. Nhìn xem lại một tên đồng đội liền như thế mất mạng, mọi người đấu trí rốt cục tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Cho dù không cần vừa rồi dùng tới đối phó hồn thánh những kỹ năng kia, thiếu niên này vẫn như cũ có thể dễ như trở bàn tay giết bọn họ. Cái này còn đánh cái rắm. Trốn. Lại cũng bất chấp gì khác, đã bị dọa đến vong hồn đại mạo mọi người thân hình nhanh lùi lại, điên cuồng chạy trốn. Hiện tại muốn trốn, sợ là hơi trễ. Nương theo lấy Hoắc Vũ Hạo thanh âm đạm mạc vang lên, lồng ngực của hắn đông nhiên sáng lên hào quang màu bích lục, trong ngáy mắt, lạnh leo thấu xương lấy hắn vì trung tâm quét sạch ra. Vĩnh đống chi vực. Liền ngay cả huyết dịch đều phảng phất muốn bị cái kia cực hạn băng lãnh đông kết bình thường, đừng nói là chạy trốn, toàn thân cứng ngắc bọn hắn liền ngay cả cất bước đều làm không được. Như Thiên Mộng Ca ban cho hồn kỹ như thế, vang đế chỗ giao phó hắn bốn cái hồn kỹ đồng dạng có rất mạnh trường thành tính. Nhưng khác biệt chính là, Thiên Mộng Ca loại kia là căn cứ thân thể tố chất của hắn tăng lên hồn hoàn niên hạn, dùng cái này đến để thăng hồn kỹ uy lực. Mà băng đế thân thể xương hai cái hồn cốt kỹ năng từ vừa mới bắt đầu liền là hoàn toàn giải phóng trạng thái, chỉ là căn cứ hắn tu vi khác biệt, phát huy ra sức mạnh cũng có chỗ khác biệt. Nếu như hắn chỉ là lấy tự thân 37 cấp tu vi đến thi triển bĩnh đống chi vực, hiệu quả khả năng cũng liền cùng tiếp trước như thế, chỉ có thể ngắn ngủi khống chế bọn hắn vài giây liền sẽ khôi phục lại. Nhưng dưới mắt Hoắc Vũ Hạo nương tựa theo ngạo mạn bản nguyên bạo trùng cưỡng ép tăng lên tới đỉnh tiêm hồn vương tu vi, bĩnh đống chi vực hiệu quả cũng không phải là trước mắt những này cùng cấp bậc hồn sư có thể chống cự. Ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Thanh âm đột ngột hấp dẫn Hoắc Vũ Hạo chú ý, cũng không biết là bị hắn đánh giết hồn thánh lúc tồi khô lạp hủ tư thái sợ vỡ mật, vẫn là tiên đoán được chờ đợi chính mình kết cục, chỉ thấy trong đó một tên hồn vương ánh mắt tràn đầy cầu xin nhìn xem hắn, bờ môi run rẩy. "Cậu, van cầu ngươi thả qua ta. Nếu như ta không có nghe lầm lời nói, trước đó câu kia thừa dịp ta tiêu hao đại sát ta hẳn là ngươi nói." Đạm Mạc nhìn chăm chú trước mặt thân thể run như run rẩy trung niên nam nhân, Hoắc Vũ Hạo mỗi chữ mỗi câu địa mở miệng nói, "Ngươi đồng thời không có phóng qua tính toán của ta. Ta không tiếp tục để ý tới đối phương." Hoắc Vũ Hạo dưới chân cái viên kia huyết sắc hồn hoàn sáng lên, một đạo màu băng lam tuyết liên liền như thế từ trong tay hắn ngưng tụ. Tiện tay từ phía trên giật xuống hai cánh hoa sau, huyết sắc hồn hoàn lần nữa sáng lên một cái. Nhìn xem cái kia như là tắc kẻ hoa tầm thường nhan sắc do lam chuyển trắng, năng lượng ẩn chứa cũng từ ôn hòa cấp tốc hướng phía cuồng bạo chuyển biến tuyết liên, ở đây mọi người con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. "Gặp lại." Băng lãnh mà ngắn gọn lời nói từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng thổ lộ, theo bàn tay hắn bung ra, cái kia tái nhợt đến phảng phất tĩnh mịch giống như tuyết liên liền như thế ở giữa không trung từng chút một triển khai, nở rộ. Cuối cùng vô số như lưỡi dao sắc bén cánh hoa hướng phía bốn phương tám hướng bắn ra, vô tình quán xuyên hết thảy xung quanh, thẳng đến bọn hắn triệt để mất đi âm thanh. Làm xong những này, Hoắc Vũ Hạo thân thể rốt cục không nhịn được lung lay. Cả cuộc chiến đấu nhìn như là đi bộ nhàn nhã giống như nghiền ép, kỳ thực hoàn toàn là hắn đoạt chiếm tiên cơ, lại thêm át chủ bài ra hết kết quả. Nếu là đối phương có chuẩn bị lời nói, hắn muốn phải đối kháng chính diện một chi có được hồn thánh 7 người đội ngũ, chỉ sợ đến động dùng mệnh vận chi nhãn mới có đầy đủ tự tin. Đem trong tay một viên cánh hoa tuyết liên nhét vào miệng bên trong, cảm thụ được dần dần khôi phục thanh minh đại não. Hoắc Vũ Hạo khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, thu hồi võ hồn, hắn xoay người, một bên hướng phía rõ ràng còn không có từ trong chiến đấu lấy lại tinh thần Vương Đông Nhi đi đến, một bên nâng lên nắm nuốt cánh hoa bàn tay. À, nghe được Hoắc Vũ Hạo chỉ thị, mơ mơ hồ hồ Vương Đông Nhi vô ý thức liền há miệng ra. Nhàn nhạt mùi thơm ngát đương theo lấy lạnh buốt xúc cảm cùng nhau cửa vào trùng, lập tức đánh nàng toàn thân run lên. Lấy lại tinh thần lúc, Hoắc Vũ Hạo đã đi tại nàng phía trước mấy cái thân vị, thảnh thơi hướng lấy học viện đi đến. Sững sờ chỉ chốc lát, Vương Đông Nhi hai ba bước liền đi tới Hoắc Vũ Hạo bên người. "Ngươi cho ta ăn cái gì?" Phí bịt miệng. "Không được, liền như thế ít đồ còn muốn để cho ta không nói ra đi. Ta còn muốn." Tấu chương xong, chương 137, an nguy của ngươi chính là ta danh giới cuối cùng chương 137, an nguy của ngươi chính là ta danh giới cuối cùng ngày kế tiếp. Đã tất cả mọi người đã đến đủ, vậy ta liền trực tiếp bắt đầu nói. Trong văn phòng, Trương Nhạc Huyên nhìn quanh một vòng trong văn phòng đứng thành một hàng mọi người, khẽ gật đầu. "Ở đây đều là bị bình chọn vì hạch tâm đệ tử thiên tài, hôm nay gọi các ngươi tới là có một việc muốn thông chi các ngươi, 3 ngày sau học viện sẽ tổ chức một trận liên quan tới hạch tâm đệ tử tuyển bạt thi đấu. Phàm là niên kỷ không đến 15 tuổi hạch tâm đệ tử đều muốn tham gia." Trương Nhạc Huyên giảng được tự nhiên là liên quan tới sau đó hồn sư giải thi đấu chuẩn bị tuyển đội viên tuyển bạt một chuyện. Chỉ bất quá so sánh với cái khác hạch tâm đệ tử, Hoắc Vũ Hạo mặc dù mặt ngoài đang nghe, kỳ thực trong lòng đã đang tính toán lấy giữa chưa ăn chút cái gì được rồi. Dù sao chuyện này kiếp trước hắn đã nghe Chu Y Y nói qua một lần, đối những người dự thi kia thực lực cũng là nhất thanh nhị sở. Đừng nói từ 7 cái danh ngạch trung đoạt một cái, chỉ cần không cho Cổ Nguyệt Na ra sân, nhường một mình hắn đối mặt còn lại tất cả hạch tâm đệ tử cũng không có vấn đề gì. Mà tối hôm qua đã tận mắt chứng kiến qua hắn thực lực, Vương Đông Nhi rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, nghe Trương Nhạc Huyên nói chuyện quá trình bên trong, một đôi mắt đẹp không cầm được hướng về thân thể hắn nghiêng mắt nhìn. Đương nhiên, như thế làm cũng không chỉ Vương Đông Nhi một cái, làm vì kẻ thù cũ Đái Hoa Bân cùng Đường Tam hai người cũng tại thỉnh thoảng liếc trộm Hoắc Vũ Hạo. Đường Tam sẽ nhìn Hoắc Vũ Hạo thuần túy là bởi vì Vương Đông Nhi, tối hôm qua hai người này đi một chuyến thưởng bảo hội, hôm nay quan hệ liền rõ ràng vi diệu không chỉ một sao nửa điểm, cái này làm sao không nhường hắn suy nghĩ nhiều. Cái này nếu là lại để cho hai người này phát triển tiếp, chỉ sợ không bao lâu nữ nhi của mình liền sẽ triệt để luân hãm, bị Hoắc Vũ Hạo ăn xong lau sạch đi. Cho tới bây giờ, hắn ban đêm đi ngủ sẽ còn mơ tới lúc trước tân sinh khảo hạch lúc, Hoắc Vũ Hạo ở ngay trước mặt hắn đem Vương Đông Nhi dạy vò sắc mặt ửng hồng, thở gấp liên tục dáng vẻ. Rõ ràng sinh tử cựu nhân liền dưới mí mắt của hắn pha nữ nhi của hắn, hắn lại ngoại trừ trơ mắt nhìn xem bên ngoài cái gì đều không làm được. Cái này còn chưa tính, nữ nhi của mình thậm chí còn giật dây sinh tử cựu nhân đem chính mình đánh một trận, sự tình sau còn vỗ tay khen hay. Thân thể cùng tâm hồn song trọng tra tấn nhường hắn đem tất cả hận ý toàn bộ chuyển rời đến Hoắc Vũ Hạo trên thân. Nhất là nghĩ đến chiều hôm qua Hoắc Vũ Hạo đối mặt hắn hợp tác đề nghị lúc chỗ cho thấy ngạo mạn thái độ, Đường Tam tức giận trong lòng liền càng tăng bọn. Ta ngược lại muốn xem, không có rồi trợ giúp của ta, ngươi thế nào phản kháng thần giới Đường Tam? Về phần Đái Hoa Bân, giờ phút này hắn nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, không hề giống kiếp trước như thế bởi vì hại sợ sự tình bại lộ mà ánh mắt né tránh. Bộ này cùng kiếp trước một trời một vực bộ dáng cũng làm cho Hoắc Vũ Hạo trong lòng càng xác định tối hôm qua để cho người ta động thủ là Đái Thượng Hành. Dù sao Đái Thượng Hành tại nội viện, một đêm thời gian hiển nhiên không đủ nhường Đái Hoa Bân từ ca ca của mình nơi đó nhận được tin tức, cái này mới đưa đến đối phương khi nhìn đến hắn về sau lộ ra loại này kinh ngạc phản ứng, tám thành lúc này trong lòng còn đang nghi ngờ là không phải là của mình hảo đại ca không có động thủ đâu. Muốn giảng liền như thế có nhiều người còn có nghi vấn sao? Ngắn ngủi yên tĩnh qua sau, thấy mọi người không tiếp tục ý lên tiếng, Trương Nhạc Nguyên lần nữa mở miệng nói: "Đã đều không có vấn đề, ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài những người khác trước tiên có thể trở về chuẩn bị, chúc các ngươi khảo hạch thuận lợi." Thấy Hoắc Vũ Hạo lại có thể cùng vị mỹ nữ kia giáo sư một chỗ, mấy vị khác nam sinh không khỏi hướng hắn ném ánh mắt hâm mộ, rất nhanh, theo Cổ Nguyệt Na cùng Chu Lộ cũng đi ra ngoài, trong văn phòng rốt cục chỉ còn Trương Nhạc Nguyên cùng Hoắc Vũ Hạo hai người. Không cần lại bưng lão sư giá đỡ, chỉ thấy Trương Nhạc Nguyên nâng tay duỗi lưng một cái, đem cái kia mỹ lệ dáng người hoàn toàn hiện ra tại Hoắc Vũ Hạo trước mắt đồng thời, trong cổ họng cũng phát ra sen lẫn một chút hồn nhiên hương vị sảng khoái hừ nhẹ. Ừ, mặc dù nhưng đã đoán được Trương Nhạc Nguyên lưu lại chính mình là vì cái gì sự tình, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn là bất động thanh sắc hỏi lên. Khụ khụ, Nhạc Nguyên tỷ lưu ta có cái gì sự tình sao? Thế nào? Không có chuyện liền không thể lưu ngươi. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cái kia biết rõ còn cố hỏi dáng vẻ, Trương Nhạc Nguyên lại là một tiếng hừ nhẹ, lại mở miệng lúc ngữ khí mang tới một chút nộ khí. Người nào đó thật đúng là vô thanh vô tức làm chuyện lớn, tối hôm qua đối mặt như vậy nhiều người chặn giết, hôm nay còn cùng một người không có chuyện gì như thế, xét đều không cùng ta xét một câu, là cảm thấy cùng ta cái này làm chủ nhiệm lớp quan hệ phai nhạt. Ngạch dường như nghe ra Trương Nhạc Nguyên thật có chút tức giận, Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng co giật một lần, ngượng ngùng mở miệng. Đây đều là việc nhỏ, chủ yếu ta suy nghĩ sự tình đều giải quyết, cũng không cần phải lại làm phiền Nhạc Nguyên tỷ, cho nên. Không đợi hắn nói xong, Trương Nhạc Nguyên cái kia cao vút mấy lần chất vấn âm thanh liền lần nữa vang lên. Bị nửa đường chặn giết là chuyện nhỏ. Ngươi có biết hay không tối hôm qua phát hiện thi thể thời điểm học viện đều vỡ tổ. Mấy chục tên lão sư trong đêm bài tra những cái kia đêm đó ra học viện chưa có trở về học sinh, sợ có người gặp bất trắc. Nếu như không phải nhìn thấy đơn đăng ký bên trên ghi chép, ta đều có thể nghĩ, làm nàng nhìn thấy những cái kia thi thể bên trên xuyên qua thương, cùng lúc ấy Hoắc Vũ Hạo lúc trước sử dụng Tuyết Liên đánh giết một đám tà hồn sư lúc lưu lại vết thương giống nhau như lúc, trong lòng có bao nhiêu kinh hoàng. Nếu như không phải tại gác cổng đơn đăng ký bên trên nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo đã trở về học viện, hơn nữa đối với hắn thực lực có chút hiểu rõ, nàng sợ là đều muốn xông vào Hoắc Vũ Hạo túc xá. Yên tâm đi Nhạc Nguyên tỷ, ta đây không phải không có việc gì nha. Nói xong, Hoắc Vũ Hạo thanh âm lại là càng ngày càng nhỏ, nhìn xem Trương Nhạc Huyền cái kia dần dần phiếm hồng hốc mắt, còn lại lời nói tựa như là ngạnh tại trong cổ họng như thế, rốt cuộc nói không nên lời. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng thở dài. Thật có lỗi. Hai chữ vừa ra, Trương Nhạc Huyền sắc mặt rõ ràng hòa hoãn rất nhiều, nhưng một giây sau nàng lại mạnh mẽ kéo căng làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Một câu thật có lỗi liền xong rồi. Trước tiên đem chuyện đã xảy ra cho ta giảng một lần. Tại Trương Nhạc Huyền đằng đằng sát khí nhìn chăm chú dưới, mồ hôi đầm địa Hoắc Vũ Hạo đành phải đem chính mình cùng Vương Đông Nhi từ thượng bảo hội rời đi đến bị tập kích toàn bộ quá trình nói một lần. Mà theo Hoắc Vũ Hạo giảng thuật, Trương Nhạc Nguyên lông mày cũng hơi hơi nhíu lên, nhất là đang nghe tập kích trong 7 người thậm chí có người tu vi là hồn thánh thời điểm, sắc mặt càng là đống nhiên biến đổi, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo ánh mắt cũng là càng bất thiện. Bởi vì thi thể bị phát hiện thời điểm hồn lực đều đã tiêu tán hầu như không còn, cho nên học viện đồng thời không có đánh giá ra những người kia khi còn sống hồn lực đẳng cấp, liền ngay cả nàng cũng tưởng rằng chỉ là cùng lúc trước cái kia mấy tên tà hồn sư không sai biệt lắm tu vi tồn tại. Dù sao lúc trước đối mặt tà hồn sư Hoắc Vũ Hạo đều có thể nhẹ nhõm ứng đối, mấy cái hồn sư hẳn là không tạo được cái gì uy hiếp. Lo lắng về lo lắng, nhưng Trương Nhạc Huyên đối Hoắc Vũ Hạo thực lực vẫn là 10 điểm có lòng tin, cái này mới không có đi ký túc xá xem xét Hoắc Vũ Hạo tình huống. Kết quả ngươi nói cho ta biết tối hôm qua chặn giết ngươi là 4 cá hồn vương, 2 cái hồn đế, thậm chí còn có 1 cái hồn thánh. Sự tình sau ngươi còn không nói với ta, trực tiếp liền về ký túc xá đi ngủ rồi. May mà Trương Nhạc Huyên thời khắc này lực chú ý hoàn toàn bị bày ra trận này chặn giết sau lưng làm chủ hấp dẫn, cái này mới không có ngay tại chỗ tìm Hoắc Vũ Hạo tính sổ sách. Hoắc Vũ Hạo tối hôm qua nghĩ tới, dưới mắt Trương Nhạc Nguyên đồng dạng cũng nghĩ đến, có thể như thế tính nhắm vào xuất động hồn thánh, đối phương rõ ràng là đối Hoắc Vũ Hạo tân sinh khảo hạch tình huống có hiểu biết, có thể là trong học viện người. Tưởng đến nơi này, Trương Nhạc Nguyên gọn gàng dứt khoát nâng ngẩng đầu lên, là công tước phủ sao? Làm chủ nhiệm lớp 1 năm, nàng đương nhiên sẽ không phát hiện được Đái Hoa Bân cùng Đường Tam nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo lúc trong mắt ẩn chứa hận ý. Nếu như nói trong học viện có cái gì người cùng Hoắc Vũ Hạo có thủ lời nói, nàng có thể nghĩ tới cũng liền hai người kia. Đường Tam bối cảnh nàng có hiểu biết, căn bản không có khả năng mời được đến như thế xa hoa đội hình đến chặn giết Hoắc Vũ Hạo, có thể có cái này năng lượng, cũng chỉ có lưng tựa Bạch Hổ phủ công tước Đái Hoa Bân. Chỉ bất quá làm nàng không hiểu rõ chính là, Đái Hoa Bân cùng Hoắc Vũ Hạo thù đến cùng là thời điểm nào kết xuống. tỉ như Đường Tam cùng Hoắc Vũ Hạo thù hận, hẳn là từ lúc mới sinh ra khảo hạch bắt đầu, mà Đường Tam cùng Đái Hoa Bân thủ cũng có thể truy tố đến tân sinh nhập học trước đó một lần kia tranh đoạt khách sạn gian phòng, đều xem như tình có thể hiểu. Nhưng Đái Hoa Bân rõ ràng từ nhập học bắt đầu cơ hồ liền chưa có tiếp xúc qua Hoắc Vũ Hạo, cái này hận ý đến cùng là từ đâu mà đến? Muốn nói là tại trước khi vào học kết thủ, vậy liền càng không có thể. Hai người một cái là Tinh La Đế quốc Bạch Hổ công tước con trai trưởng, một cái ở tại Thiên Hồn Đế quốc thủ đô Thiên Đấu Thành, nói là bắn đại bác cũng không tới đều không vì qua nhìn chăm chú Trầm Mặc không nói Hoắc Vũ Hạo, Trương Nhạc Huyên do dự một lát, nhẹ giọng mở miệng. Nếu như không tiện nói liền lời còn chưa nói hết, Hoắc Vũ Hạo liền lắc đầu. Ngược lại cũng không phải cái gì không thể nói sự tình. Ta cùng Đái Hoa Vân sắc thực từ nhỏ đã có thủ, mẫu thân của ta là Bạch Hổ phủ công tước bên trong một tên nha hoàn, tại ta 6 tuổi trước đó, một mực mang theo ta tại Bạch Hổ phủ công tước chung sinh hoạt. Thẳng đến ta 6 tuổi đã thức tỉnh võ hồn, ta cùng mẫu thân mới di chuyển đi ra, đi vào Thiên Đấu Thành định cư. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo một bên từ trong chữ vật không gian lấy ra chôi này từng tại Trương Nhạc Huyền trước mặt biểu hiện ra qua Bạch Hổ dao găm, lộ ra chôi đao vị trí lão hổ đồ án. Đái Hoa Bân trên bàn tay thương, chính là ta rời đi phủ công tước ngày ấy, dùng cây chủy thủ này tạo thành. Dường như trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận trong lời nói ẩn chứa khổng lồ lượng tin tức, Trương Nhạc Huyền sắc mặt có vẻ hơi ngốc trệ, qua một hồi lâu, nàng giống như là bỗng nhiên ý thức được cái gì, có chút chần chờ mà hỏi: "Vậy ngươi dòng họ ta cùng ta mẹ họ?" Thật đơn giản một câu, lại làm cho Trương Nhạc Huyền xác định trong lòng suy đoán, thậm chí cả một chuyện chân tướng nàng đều đã đoán được đại khái. "Đi." Chỉ thấy Trương Nhạc Huyền bỗng nhiên đứng dậy, kéo lại còn không có phản ứng kịp Hoắc Vũ Hạo sau, trực tiếp đi ra ngoài. Lần này hồn sư giải thi đấu đúng lúc là tại Tinh La Thành, ta hiện tại đi xin đảm nhiệm sư phụ mang đội thuận tiện nhường Đái Hoa Bân nghỉ học. Nghe được Trương Nhạc Huyền cái kia nói đến cuối cùng một câu lúc, đột nhiên trở nên băng lãnh dị thường thanh âm, Hoắc Vũ Hạo trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ ngạc nhiên. "Nhạc Huyền tỷ, không cần như thế, loại sự tình này." "Không được." Không chút lưu tình cự tuyệt Hoắc Vũ Hạo đề nghị, Trương Nhạc Huyền dừng bước lại, thần sắc chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo. "Vũ Hạo, ta sở dĩ thành vị ngoại viện chủ nhiệm lớp, hoàn toàn chính là vì ngươi, ban một học viên khác chỉ là trách nhiệm của ta, nhưng ngươi không giống, ngươi không chỉ là đệ tử của ta, vẫn là người ta thích, cho nên chuyện của ngươi chính là ta sự tình, an nguy của ngươi chính là ta danh giới cuối cùng. Ta không hiểu rõ chuyện này chi tiết, cũng không hiểu rõ ai đúng ai sai, nhưng ta giúp ngươi ra mặt không đơn thuần là bởi vì ta yêu thích ngươi, càng nhiều là bởi vì ngươi vì người ta tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm thời điểm, tại Thụy Tuyết Thành thời điểm, tại ngươi đợi tại Sử Lai Khắc một năm nay đã thấy được. Ta tin tưởng ta phán đoán của mình, cũng vô điều kiện tin tưởng ngươi. Hiện tại học sinh của ta, người ta thích tao ngộ chặt giết, ta tuyệt không có khả năng liền như thế từ bỏ ý đồ." Nói đến đây, Trương Nhạc Huyên hít sâu một hơi, thanh âm trở nên như vừa rồi như thế, vô cùng băng lãnh. "Cho nên hiện tại theo ta đi, ta giúp ngươi lấy một cái công đạo." Tấu chương xong, chương 138, hòa giải, ngươi cũng xứng. Chương 138, hòa giải, ngươi cũng xứng. "Trương lão sư, ngươi xin thành vì sư phụ mang đội một chuyện biện phương không có ý kiến." Thầy chủ nhiệm trong văn phòng, Đỗ Duy Luân nhìn trước mắt thần sắc băng lãnh Trương Nhạc Huyên, không nhịn được nâng đầu xoa xoa, một mặt đắng chát địa khuyên can đạo. Nhưng là cái này khai trừ Đái Hoa Bân một chuyện, phải chăng có chút quá thiếu suy tính? Từ Trương Nhạc Huyên còn ở bên ngoài viện thời điểm, hắn ngay tại Sử Lai Khắc ngoại viện làm lão sư, mặc dù Trương Nhạc Huyên không phải học sinh của hắn, nhưng đối vị này chói mắt thiên tài hắn vẫn là 10 điểm hiểu rõ. Như thế nhiều năm qua, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Trương Nhạc Huyên như thế dáng vẻ phẫn nộ. Đi tới liền nói xin khai trừ Đái Hoa Bân, đến cùng phát sinh cái gì hắn đều còn chưa hiểu đâu. Không có cách, tuân theo vũ hồn hệ luôn luôn không buông tha bất kỳ một cái nào thiên tài truyền thống, hắn chỉ có thể kiên trì trước tiên đem Trương Nhạc Huyên ổn định, các cái khác người tới cứu trợ. Khụ khụ, "Trương lão sư, ngươi trước đừng xúc động, ngoại viện đã rất nhiều năm không có khai trừ qua hạch tâm đệ tử, ngươi cũng biết đây không phải một chuyện nhỏ." Lời còn chưa nói hết, Trương Nhạc Huyên đều đánh gậy hắn. "Đỗ chủ nhiệm, khai trừ hạch tâm đệ tử đối Vu lão sư tới nói khả năng không phải một chuyện nhỏ, nhưng đối ngươi tới nói liền chưa hẳn đi. Ta rất rõ ràng thầy chủ nhiệm là có cái quyền lợi này, bằng không thì cũng sẽ không tới đến ngươi nơi này." Nói đến đây, Trương Nhạc Huyên dừng một chút, lại mở miệng lúc ngữ khí đã kinh biến đến mức không gì sánh được cường thế. "Ngươi cũng hẳn là rất rõ ràng ta cũng không phải là chỉ có cái này một loại giải quyết đường tắt, Đỗ chủ nhiệm, ta sở dĩ đi vào ngươi nơi này, đại biểu ta giờ phút này còn tuân thủ quy tắc, cũng không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng nếu như lần này ngươi không cách nào cho ta cùng học sinh của ta một cái công đạo, vậy ta chỉ sợ chỉ có thể dùng những biện pháp khác chính mình đến đòi." "Ha ha, Trương lão sư đây là cái gì lời nói?" Nghĩ không ra Trương lão sư lúc này mới vừa tới ngoại viện chấp giáo một năm, đối ngoại viện quy củ liền như thế rõ ràng. "Ha ha ha." Mặc dù thầy chủ nhiệm quả thật có thể không hỏi nguyên do trực tiếp khai trừ ngoại viện hạch tâm đệ tử, nhưng từ hắn tiền nhiệm sau, lại từ chưa từng dùng qua cái quyền lợi này. Dù sao những cái kia hạch tâm đệ tử cũng đều là bọn hắn viện trưởng trong lòng tốt, hắn nào dám a. Một bên cười, Đỗ Duy Luân một bên bất động thanh sắc nhìn lướt qua Trương Nhạc Huyền từ tiến đến sau vẫn nắm Hoắc Vũ Hạo tay, khóe mắt không khỏi có chút có quắc một lần. "Đi, căn bản đều không cần hỏi, hắn liền đã đoán được Trương Nhạc Huyền lần này khai trừ Đái Hoa Bân là vì người nào." Tay đều kéo ở cùng một chỗ, các ngươi quan hệ này có phải hay không có chút vượt qua bình thường thầy trò quan hệ phạm vi? Có thể hay không chú ý một chút ảnh hưởng a? Ở bên ngoài đều kéo lấy tay, ở văn phòng không được mỗi ngày ba miệng a. Hơn nữa ta nhớ được Đái Hoa Bân cùng Hoắc Vũ Hạo đều là học sinh của ngươi, ngươi cái này thiên vị cũng quá rõ ràng đi. Liên tưởng tới Hoắc Vũ Hạo một năm qua này bên người vây quanh lấy vây quanh nghiền yến, Đỗ Duy Luân trong lòng trong lúc nhất thời có chút ghen ghét. Tiểu tử này số đào hoa có phải hay không có chút quá tốt rồi? Trương lão sư ngươi cũng rõ ràng, có quyền lợi cũng không thể lạm dụng a. Không có nguyên nhân cụ thể liền tùy tiện khai trừ là sẽ khiến cái khác hoạch tâm đệ tử bất mãn. Thấy Trương Nhạc Huyên như thế không dễ nói chuyện, Đỗ Duy Luân chỉ có thể chuyển di mục tiêu, đem ánh mắt nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí mang theo một loại để cho người ta nổi da gà hòa ái cùng thân mật. Vũ Hạo, ngươi có phải hay không cùng Đái Hoa Vân đồng học có cái gì ân oán? Ta biết ngươi hẳn là chịu ủy khuất, như vậy đi, ngươi nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì sự tình, ta sẽ như thực báo cáo cho hai vị viện trưởng, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Nghe được cái này nhìn như rất quan tâm, kỳ thực sách đều không nhắc nghỉ học một chuyện tiếng phổ thông. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, không đợi hắn mở miệng, bàn tay liền có cự lực đánh tới. Chỉ thấy Trương Nhạc Huyên tựa như là bao che cho con gà mái như thế, đem hắn một thanh kéo đến phía sau, ánh mắt băng lãnh nhìn trước mắt Đỗ Duy Luân. Đã như vậy, vậy vẫn là không làm phiền Đỗ chủ nhiệm, dù sao báo cáo con đường ta cũng tương tự có. Lời này vừa nói ra, Đỗ Duy Luân biến sắc, mắt thấy Trương Nhạc Huyên liền muốn rời khỏi, một đạo đột ngột tiếng đập cửa vang lên. Đỗ chủ nhiệm, ta tới. Cho dù giờ phút này đạo thanh âm này có vẻ hơi hề bại suy yếu, nhưng đối với Đỗ Duy Luân tới nói lại là tựa như tiếng trời, chỉ gặp hắn một gương mặt mo rốt cục lộ ra một chút vui mừng, vội vàng cao giọng mở miệng. Mời đến. Nói xong, hắn vô ý thức nhìn về phía Trương Nhạc Huyên cùng Hoắc Vũ Hạo, trên mặt dáng tươi cười giải thích nói: "Đái Thượng Hành là ta đặc địa phái người mời đi theo điều giải, Trương lão sư, tất cả mọi người là một cái học viện, có ân oán cũng không cần thiết huyên náo như thế cương nha." Nhưng mà theo văn phòng đại cửa bị đẩy ra, cái kia đạo cao lớn thân ảnh tiến vào tầm nhìn, Đỗ Duy Luân lại là có chút không kềm được. "Đái Thượng Hành, ngươi đây là?" Chỉ thấy thời khắc này, Đái Thượng Hành trên mặt xanh một miếng tím một khối, toàn thân trên dưới không có một chỗ là không che màu, quả thực cũng không thể dùng thê thảm để hình dung. Tựa như là bị Đỗ Duy Luân lời nói khơi gợi lên cái gì không tốt hồi ức như thế, Đái Thượng Hành bỗng nhiên run run một lần. "Không, không cái gì." Vừa nói, hắn vô ý thức nhìn về phía trong văn phòng hai người khác, thân thể lập tức cứng ngắc lại một lần. Tối hôm qua chậm chạp không có chờ đến tin tức thời điểm hắn liền ý thức được không được bình thường, bây giờ nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng ở chỗ này, hắn tự nhiên là minh bạch nhiệm vụ đã triệt để thất bại. Chẳng lẽ là viện phương điều động cao thủ trong bóng tối bảo hộ Hoắc Vũ Hạo? Mặc dù không nghĩ ra Hoắc Vũ Hạo đến cùng bằng cái gì có thể từ loại trình độ kia trong đội giết sống sót, nhưng cường đại tâm lý tố chất cũng không có nhường hắn biểu hiện được quá mức kinh hoàng. Trước khi động thủ hắn đã để những người kia đem trên thân có thể bại lộ thân phận đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài, coi như Hoắc Vũ Hạo muốn phải lên án hắn cũng sẽ không có chứng cứ, chính mình chỉ cần cắn chết không thừa nhận, đối phương liền không có cách nào cầm cái này nói sự tình. Nghĩ đi nghĩ lại, tại chú ý tới Trương Nhạc Huyên cùng Hoắc Vũ Hạo dắt cùng một chỗ tay lúc, ánh mắt của hắn đống nhiên ngưng tụ, vừa mới bởi vì chiến đấu mà dẫn đến có chút thoát lực địa nắm đấm càng là vô ý thức nắm chặt. Nội viện nam đệ tử hoặc nhiều hoặc ít đều đối vị này Ôn Nhu đại sư tỷ có ý tưởng, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ nhìn thấy nữ thần của mình cùng một cái nam sinh quan hệ như thế thân mật, tên kia nam sinh thậm chí còn là cựu nhân của mình, trong lòng của hắn đoán độc cùng đấu kỵ có thể nghĩ. Tiểu tạp trùng. Một giây sau, sắc mặt của hắn liền trở về hình dáng ban đầu, bất động thanh sắc đem ánh mắt từ trên người Hoắc Vũ Hạo thu hồi lại, dương giả trang ra một bộ mở mịt bộ dáng. "Đỗ chủ nhiệm, gọi ta tới là có cái gì sự tình sao?" "Là như vậy, Hoắc Vũ Hạo đồng học tựa hồ cùng đệ đệ của ngươi phát sinh một chút mâu thuẫn, cho nên ta mới khiến cho ngươi qua đây, hy vọng ngươi có thể hỗ trợ điều tiết một lần, dù sao tất cả mọi người là đồng học, mặc dù học viện cổ vũ cạnh tranh, nhưng cũng không nên quá mức." Kết hợp cảnh tượng trước mắt, vẻn vẹn Đỗ Duy Luân một câu nói kia đã đủ để cho Đái Thượng Hành đánh giá ra rất nhiều thứ. Vừa đến, Hoắc Vũ Hạo tựa hồ còn không có hướng viện phương lên án là hắn cùng Đái Hoa Vân phái người chặn giết chính mình. Thứ hai, Hoắc Vũ Hạo tựa hồ là muốn phải thông qua đại sư tỷ hướng Đỗ Duy Luân tạo áp lực, dùng cái này đến nhằm vào Đái Hoa Vân. Nhìn như vậy đến, đại sư tỷ hẳn là đã từ Hoắc Vũ Hạo miệng bên trong biết được bị chặn giết trận tướng, cũng không biết nàng thành không rõ ràng Hoắc Vũ Hạo thân thế. Nghĩ đi nghĩ lại, Đái Thượng Hành trong lòng không khỏi hiện ra một cố khó nói lên lời nộ khí. Tên tiểu tạp chủng này, tự biết không cách nào chống lại phủ công tước, liền đem Ôn Nhu hiền lành đại sư tỷ cho lôi xuống nước. Nghĩ đến đây, lần sự kiện đi qua sau này, chính mình tại đại sư tỷ trong lòng địa vị sẽ thẳng tắp hạ xuống, hắn liền hận không thể đem Hoắc Vũ Hạo ăn sống nuốt tươi. Đương nhiên, cho dù trong lòng đã sát ý tràn ngập, khóe miệng của hắn vẫn là cưỡng ép kéo ra một tia nụ cười ấm áp. "Đại sư tỷ, đã lâu không gặp." Tiên triều gương mặt lạnh lùng Trương Nhạc Huyên hỏi một tiếng tốt, Đái Thượng Hành lúc này mới nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. "Tiểu học đệ, nhận thức một chút, ta là Đái Hoa Bân ca ca, Đái Thượng Hành. Ta cái này đệ đệ từ nhỏ nuông chiều từ bé, thiên tính năng bướng, mặc dù ta không biết ngươi cùng ta đệ đệ có cái gì ân oán, nhưng nghĩ đến hẳn là đệ đệ ta sai, ta trước ở chỗ này hướng ngươi nói lời xin lỗi, còn hy vọng ngươi có thể bất kể hiểm khích lúc trước, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi." Nói đến cuối cùng, Đái Thượng Hành ngữ khí chân thành, trên mặt chẳng những nhìn không ra chút nào phẫn nộ, còn hữu hảo hướng phía Hoắc Vũ Hạo đưa bàn tay ra. "Yến Tĩnh." Nghe xong hắn, Trương Nhạc Huyên rõ ràng còn muốn nói chút cái gì, lại bị Hoắc Vũ Hạo kéo lại. Hai người liền như thế trầm mặc nhìn nhau, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cái kia đạm mạc ý trong mắt màu lam, Đái Thượng Hành chỉ cảm thấy một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác xông lên đầu. Chửi rủa, chỉ trích, tận khả năng duy trì lấy nụ cười trên mặt đồng thời, Đái Thượng Hành trong lòng không ngừng suy tư Hoắc Vũ Hạo tiếp xuống hành vi, đồng thời từng cái nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Mà liên tại nụ cười trên mặt hắn đều nhanh cứng ngắc đến co giật thời điểm, Hoắc Vũ Hạo rốt cục mở miệng, lại là hỏi một cái râu ria vấn đề. "Đái học trường, bị một cái nội viện người mới đánh thành cảm giác như vậy ra sao? Hắn là thế nào biết đến?" Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Đái Thượng Hành nụ cười thu liễm, ánh mắt trở nên giống như rắn độc cấm lãnh, thanh âm dường như đè nén nồng đậm sát ý. "Ngươi ý gì? Rất khó lý giải sao?" "Đơn giản tới nói chính là..." Hoắc Vũ Hạo nhíu mày, khóe môi bứt lên vẻ tươi cười, từng chữ nói ra nói: "Hòa giải, ngươi cũng xứng. Ta cũng không thèm để ý ngươi đối với ta là cái gì thái độ, cũng không quan tâm ngươi nói lên hòa giải đến cùng là bởi vì lo lắng ta dùng chuyện tối ngày hôm qua lên án ngươi, mà cùng ta lá mặt lá trái, còn là thật tâm thật ý nguyện vọng, cái này đều không trọng yếu." Lời nói lạnh như băng từ gian phòng bên trong vang vọng, một bên nguyên bản còn cau mày Đỗ Duy Luân đang nghe chuyện tối ngày hôm qua lúc lập tức biến sắc, kinh nghi bất định đánh giá sắc mặt tái xanh Đái Thực Hành. Nhìn chăm chú toàn thân đều bởi vì phẫn nộ mà hơi run rẩy Đái Thực Hành, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đạm mạc, như là cao cao tại thượng thần chỉ, đối vận mệnh của hắn làm ra tuyên án. Tựa như ta cùng Đái Hoa Bân nói như vậy, từ ngươi nhóm lửa chiến hỏa một khắc kia trở đi, nên làm tốt dẫn lửa tiêu thân chuẩn bị, không quản các ngươi như thế nào cải biến, chờ đợi vận mệnh của các ngươi cũng mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Chỉ cần ta còn sống trên thế giới này một ngày, liền sẽ để trận này chiến hỏa vĩnh viễn tiêu đốt, thẳng đến đem bọn ngươi có toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo từng chữ nói ra phun ra cuối cùng bốn chữ: không chết không thôi. Tấu chương xong, chương 139, nghỉ học cũng phải ném nửa cái mạng. Chương 139, nghỉ học cũng phải ném nửa cái mạng. Tỉnh thịch tỉnh thịch, vừa mới từ Trương Nhạc Huyền trong văn phòng trở về, ngay cả chỗ ngồi cũng còn ngồi chưa nóng, Đái Hoa Bân liền nghe được cửa phòng học truyền đến thanh âm. Nâng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai tên tuổi chừng chớ 40 tả hữu trung niên lão sư đang đứng tại cửa ra vào, theo ánh mắt đảo qua mọi người, nghe không ra hỉ nộ thanh âm chậm rãi từ trong phòng học văn vọng. Chúng ta là phòng giáo dục lão sư, xin hỏi Đái Hoa Bân đồng học là vị nào? Nghe được đối phương lại là tìm chính mình, Đái Hoa Bân sắc mặt sững sờ, mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng hắn chính là không hiểu có một cố dự cảm không tốt xông lên đầu. Tiếp nối là, hai ngày trước tân sinh khảo hạch đánh cược nhường hắn tại lớp học danh khí lại một lần nữa tăng lên, tại lớp học đã đến không ai không biết tình trạng, đang nghe tên của hắn sau, bạn cùng lớp đồng loạt quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Bạn chúng chú mục phía dưới, Đái Hoa Bân thần sắc một trận biến hóa, cuối cùng vẫn là kiên trì đứng dậy. Ta chính là Đái Hoa Bân, có cái gì sự tình sao? Cái kia hai tên lão sư đã sớm thuận lấy học viên khác ánh mắt chú ý tới hắn, bây giờ gặp hắn đứng lên, đang ánh mắt tò mò trên dưới đánh giá hắn một phen sau, trong đó một tên lão sư cao giọng mở miệng: "Đái Hoa Bân đồng học, ta đại biểu viện phương chính thức thông chí ngươi, bởi vì ngươi dính líu mượn nhờ ngoại sân thế lực uy hiếp học viên khác sinh mệnh an toàn, hiện tại tước đoạt ngươi ngoại viện hạch tâm đệ tử thân phận, đồng thời giúp cho khai trừ xử lý." Nói xong, người lão sư kia dừng lại một chút, nhìn xem Đái Hoa Bân đờ đẫn thần sắc, tiếp tục nói bổ sung: "Hiện tại mời ngươi cùng chúng ta đi công việc nghỉ học thủ tục." Thanh âm bình tĩnh truyền vào Đái Hoa Bân trong thai lúc lại tựa như sấm sét giữa trời quang, chỉ thấy hắn thân hình loáng một cái, vô ý thức giải thích: "Không, không phải ta. Nếu như là Đái Thực Hành, khả năng vẫn như cũ sẽ đánh chết cũng không thừa nhận, nhưng Đái Hoa Bân cuối cùng chỉ là một cái tâm trí còn chưa thành thục hải tử, bây giờ bị chỉ mặt gọi tên vì hung thủ, trong lòng lập tức liền hoảng hồn. Trọng yếu nhất chính là, chuyện này vốn cũng không phải là hắn làm a. Rõ ràng chính là Đái Thực Hành làm, vì cái gì cái này hay vị lão sư sẽ ỷ lại trên đầu của hắn? Không phải là chính mình cái này đại ca bại lộ về sau tưởng để cho mình làm kẻ chết thay đi?" Trong lòng vừa mới toát ra ý nghĩ này, Đái Hoa Bân nóng đội nhanh miệng phía dưới, trực tiếp liền đem chính mình hảo đại ca cho cung cấp đi ra. "Là ca ca của ta làm, ta chỉ là cho hắn cung cấp một số tin tức mà thôi." Lời này vừa nói ra, đừng nói hai tên lão sư, liền ngay cả đang ngồi học viên trên mặt đều lộ ra cực vì đặc sắc biểu lộ. "Hợp lấy ngươi vẫn đúng là tham dự." Tại cái kia một mảnh cổ quái dưới tầm mắt, chỉ có Cổ Nguyệt Na đang nghe uy hiếp học viên khác sinh mệnh an toàn mấy chữ thời điểm lông mày không nhịn được nhíu lên. Phòng giáo dục lão sư đều tìm tới Đái Hoa Bân, chuyện này Trương Nhạc Viên không có khả năng không biết. Nhưng nếu như Trương Nhạc Nguyên thật đã sớm biết lời nói, vì cái gì vừa rồi không thừa dịp lấy bọn hắn những này hạch tâm đệ tử trong phòng làm việc thời điểm nói? Tinh thần lực cường hãn trực tiếp nhường Cổ Nguyệt Na trong đầu hiện ra vừa rồi trong phòng làm việc chẳng cảnh, lặp đi lặp lại chiếu lại. Tại xác định Trương Nhạc Nguyên toàn bộ hành trình đều không có đối Đái Hoa Bân có cái gì đặc biệt thái độ sau, sắc mặt của nàng liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Đến một bước này, đáp án đã rất rõ ràng, chuyện này chính là bọn hắn rời đi Trương Nhạc Nguyên văn phòng sau mới chuyển tới. Về phần là ai bị uy hiếp sinh mệnh liên tưởng đến Đái Hoa Bân cùng Hoắc Vũ Hạo quan hệ, lại thêm mới vừa rồi bị Trương Nhạc Nguyên đơn độc lưu ở văn phòng Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na cặp kia thâm thúy trong mắt màu tím một trận lấp lóe, thật sâu liếc nhìn Đái Hoa Bân một cái. Tựa như là không khí chung quanh trong nháy mắt bị rút sạch như thế, nguyên bản còn ngốc đứng đấy Đái Hoa Bân lập tức cảm giác được một cỗ khó nói lên lời ngạt thở cảm giác xông lên đầu. Mà cùng nhau biến mất trừ không khí, còn có cảnh tượng trước mắt, vô biên vô tận thâm thúy hắc ám như là mực nước tầm thường bao phủ hết thảy chung quanh, tựa như là đem hắn ném tới một mảnh không có vật gì thế giới. Phát sinh cái gì chuyện? Từ trong lòng lan tràn tĩnh mịch làm cho Đái Hoa Bân khắp cả người phát lạnh, thần sắc hắn hoảng sợ, muốn phải đại hô cứu mạng, lại giống như là bị tách ra dây thanh như thế, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, chính là không phát ra thanh âm nào. Hoàng hốt ở giữa, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến đổi, nhìn xem cái kia đạo đập vào mi mắt bóng người xinh đẹp, Đái Hoa Bân không khỏi vô ý thức nín hơi, liền liên tâm trung bay lên cảm giác sợ hãi đều bị ngắn ngủi áp chế. Đó là một đầu toàn thân bao trùm lấy như hơi mở như thủy tinh ngân vảy màu trắng, quanh thân hòa hợp thất thải quang mang cự long. Dù là chỉ là đứng xa xa nhìn, Đái Hoa Bân cũng có thể cảm giác được cái kia cố đập vào mặt linh hoạt kỳ ảo cùng thần thánh, như là quan sát thế giới thần minh bình thường, để cho người ta không nhịn được tâm sinh kính sợ. Mà liên tại hắn nhìn về phía đối phương lúc, Cự Long cũng hướng hắn quăng tới đạm mạc ánh mắt. Không biết vì cái gì, nhìn thấy cặp kia to lớn u trong mắt màu tím, Đái Hoa Bân trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ nhàn nhạt cảm giác quen thuộc, giống như đã từng quen biết. Không thời gian cho hắn nghĩ lại, thân thể truyền đến dị dạng làm cho hắn vô ý thức cúi đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại. Hắn hoảng sợ phát hiện, tại ngân sắc Cự Long nhìn chăm chú dưới, thân thể của mình thế mà ngay tại từ đôi đến đầu từng khúc chôn bụi, tan tác, cấp tốc hóa vì hư vô. Toàn bộ quá trình không có chút nào tiếng vang, cũng không có chút nào thống khổ, chỉ có cái kia để cho người ta không rét mà run kinh khủng xuất hiện ở đái hoa bân trên thân lặng yên không tiếng động phát sinh mãnh liệt cảm giác sợ hãi quét sạch đại não, hắn liều mạng dãy rủa, hoảng sợ kêu to, nhưng như cũng như vừa rồi như thế, không phát ra thanh âm nào. Tại cái này tựa như địa ngục không gian chung, liền liên phát tiết trong lòng hoảng sợ năng lực đều bị hoàn toàn tức đoạn. Đái hoa bân, đái hoa bân. Từ lúc mới bắt đầu yếu ớt mỗi vo ve đến phía sau thanh âm càng lúc càng lớn, tại hai tên phòng giáo dục lão sư lay động dưới, đái hoa bân một đôi trống rỗng đôi mắt rốt cục khôi phục một chút thần thái. Tư duy vừa mới trở về, liền có một cỗ phảng phất nguồn gốc từ linh hồn suy yếu cùng kịch liệt đau nhức đánh tới, nhường đái hoa bân không bị khống chế hét thảm một tiếng, miệng mũi tràn ra máu tươi đồng thời, thân thể càng là không bị khống chế bắt đầu có rút đứng lên. Loại cảm giác này tựa như là linh hồn bị người cưỡng ép đào đi một khối lớn giống như, rõ ràng hắn còn sống, lại có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần của mình chi hải chính như cùng lỗ rách vạc nước như thế, bên trong tinh thần lực ngay tại theo thời gian mà từng chút một trôi qua. Cứu làm chữ thứ nhất từ đái hoa bân trong miệng tung ra, hắn đầu tiên là giật mình sửng sốt một chút, lập tức trong mắt đột nhiên bắn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng như thế, phát hiện mình có thể nói chuyện sau, đái hoa bân lại cũng không lo được trong đầu truyền đến cảm giác suy yếu, một phát bắt được bên cạnh lão sư, thanh âm nghẹn ngào mà hoảng sợ. Mau cứu ta không muốn chết, mau cứu ta. Nhìn xem đái hoa bân dáng vẻ, cái kia hai tên lão sư cũng ngộp. Ngay từ đầu hai người bọn hắn còn lấy vì đái hoa bân là không tiếp thụ được nghỉ học đả kích mới lâm vào ngốc trệ, nhưng khi bọn hắn tới gần sau, phát hiện đái hoa bân tinh thần lực chính tại nhanh chóng lùi bại lúc, rốt cục phát giác được không được bình thường. Vừa rồi còn rất tốt, thế nào đột nhiên liền biến thành bộ dáng này? Trọng yếu nhất chính là chuyện này lại là tại dưới mí mắt bọn hắn, lấy một loại để bọn hắn không có chút nào phát giác phương thức phát sinh. Không thời gian cho bọn hắn đi suy nghĩ hung thủ là thế nào làm được, việc cấp bách là xem xét đái hoa bân trạng thái. Nhưng mà cái này không nhìn cũng sao, xem xét quả thực đem bọn hắn cho giật nảy mình. Tu vi đã là hồn đế hồn thánh, bọn hắn tự nhiên muốn so với hồn tôn tu vi đái hoa bân phải mạnh mẽ hơn nhiều, cái này cũng làm đến bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương cái kia mặc dù 10 điểm chậm chạp, nhưng đúng là trôi qua tinh thần lực. Sao lại thế như thế nghiêm trọng? Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, hai tên lão sư vô ý thức liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù không phải tinh thần hệ hoặc là trị liệu hệ hồn sư, nhưng sống như thế nhiều năm, hoặc nhiều hoặc ít coi như có chút kinh nghiệm lão sư lại sao lại thế nhìn không ra đái hoa bân đây là tinh thần chi hải thụ cực vì tổn thương nghiêm trọng. Nhưng cũng nguyên nhân chính là vì đã nhìn ra, trước mắt đái hoa bân tại trong mắt của hai người đã tương đương với bị phán án tử hình. Tinh thần chi hải làm vì một người nhất vì trọng yếu đồ vật, bọn hắn còn chưa thấy qua có người nào có thể dưới loại tình huống này sống sót. Dựa theo bọn hắn nhận biết tinh thần lực trôi qua tốc độ suy đoán, không ra mấy tháng, đái hoa bân tinh thần chi hải liền sẽ sói mòn trống không. Đến lúc kia, thiếu niên ở trước mắt coi như không chết cũng sẽ trực tiếp biến thành một bộ không hề hay biết người thực vật. Thu liễm lại ý nghĩ trong lòng, nhìn xem trong mắt còn đang không ngừng rơi lệ, ý đồ hướng bọn hắn nhờ giúp đỡ đái hoa bân, hai tên lão sư đã im lặng hoàn thành phân công. Đái hoa bân đồng học, ngươi trước đừng kích động, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi phòng y tế xem xét, vì có thể làm cho thương thế của ngươi đạt được cứu chữa, ta cần muốn hiểu ngươi tao ngộ cái gì, vừa mới đến đấy phát sinh chuyện gì, xin ngươi trên đường chi tiết nói cho ta biết. Chỉ thấy trong đó một tên lão sư một bà nhấc lên đái hoa bân, một bên an ủi đối phương, một bên hướng phía phòng y tế bước nhanh tới. Về phần một tên khác lão sư thì là nhìn quanh một vòng, nhìn xem một cái kia cái rõ ràng lóe ra vẻ tò mò đôi mắt, thần sắc nghiêm túc mở miệng nói, được rồi, cũng đừng nhìn, tiếp tục đi học. Nói xong, hắn cũng không còn lưu thêm, hướng phía lão sư trên bục giảng gật đầu ra hiệu sau liền đi ra phòng học. Bất quá hắn đồng thời không cùng đồng bạn cùng đi phòng y tế, mà là quay người đi hướng phòng giáo dục. Tựa như là đã trải qua một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn, bỏ dở chương trình học lần nữa tiếp tục, nhưng các học viên tâm tư đã sớm không tại trên bảng đen. Thân vì hạch tâm đệ tử đái hoa bân thế mà mua hung tàn hại học viên khác, lại tại thời khắc mấu chốt này đột nhiên không có dấu hiệu nào bị trọng thương. Toàn bộ quá trình hoang đường khúc chiết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, sợ là đảm nhiệm sẽ không ai tin tưởng cả. Thật lâu, dường như rốt cục lấy lại tinh thần, Chu Lộ vô ý thức nâng đầu, tại phát hiện vốn nên ngồi tại nàng phía trước trên chỗ ngồi thiếu nữ tóc bạc biến mất không thấy gì nữa sau, không khỏi hơi sững sờ. Người đâu? Nghĩ không ra trận này ác liệt sự kiện lại là trong trường học viên chỗ vì, chuyện này không có điều tra rõ ràng là vấn đề của ta đã phái người đi xử lý, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Không nhìn một bên đái thượng hành cái kia tối đen sắc mặt, đã lựa chọn đứng đội Đỗ Duy Luân tại nói một tràng lòng đầy căm phẫn lời nói sau, lại cẩn thận từng ly từng tí liếc qua từ đầu đến cuối đều bình tĩnh khuôn mặt Trương Nhạc Huyên, cuối cùng nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, gượng cười hỏi: "Không biết Vũ Hạo ngươi đối lần này kết quả xử lý còn hài lòng không?" Đấu chương xong, chương 140, những người khác chẳng mấy chốc sẽ đi theo ngươi, chương 140, những người khác chẳng mấy chốc sẽ đi theo ngươi. Vừa nói, Đỗ Duy Luân còn như là như con rồi xoa xoa đôi bàn tay, nụ cười trên mặt cũng càng định loạn. Khi hắn từ đái thượng hành biểu hiện xác định tối hôm qua sự tình đúng là Bạch Hổ phủ công tức chỗ vì thời điểm, là hắn biết đái hoa bân giữ không được. Nhưng từ nhà thế lực tại Sử Lai khắc ngoài thành chặn giết học viên khác, chuyện này ác liệt trình độ có thể nghĩ. Nếu như vào lúc này hắn còn nhăn nhăn nhó nhó không biểu lộ thái độ, các loại sự tình truyền đi, đừng nói Vũ Hồn hệ hy vọng, liền ngay cả toàn bộ Sử Lai khắc thanh danh đều lại nhận ảnh hưởng to lớn. Nếu như Hoắc Vũ Hạo không quyền không thế, bọn hắn ngược lại là có thể thông qua cho đền bù tới dọa hạ chuyện này. Nhưng người ta phía sau có Trương Nhạc Liên a. Cái này nội viện đại sư tỷ cũng làm lấy chính mình cái này thầy chủ nhiệm mặt kéo học sinh tay, rõ ràng là quyết tâm muốn vì Hoắc Vũ Hạo ra mặt, cái này sự tình cũng không phải là bọn hắn đè xuống đi. đã ép không đi xuống, vậy cũng chỉ có thể chuyển đổi sách lược, lấy tốc độ nhanh nhất, ảnh hưởng nhất thủ đoạn nho nhỏ đem giải quyết. Dù sao từ hồn đạo hệ bên kia đến bây giờ còn không tìm tới cửa nhìn, hắn có thể xác định Tiên Lâm Nhi còn không biết chuyện này. Hồi tưởng lại trước đó Trương Nhạc Huyên nói nếu như hắn xử lý không tốt liền sẽ dùng chính mình thủ đoạn đến xử lý, Đỗ Duy Luân là thật không còn dám nhiều lời cái gì. Nếu là chính mình lại mang xuống, nhường Trương Nhạc Huyên đem cái kia Tôn Đại Thần đưa tới, vậy thì không phải là một cái nghỉ học có thể thu tràng. Nhưng mà còn không đợi Hoắc Vũ Hạo trả lời, một bên đái thượng hành dường như rốt cục nhẫn mại đến cực hạn, lạnh giọng mở miệng. Đỗ chủ nhiệm, chuyện xảy ra tối hôm qua ta cũng rất phẫn nộ, nhưng ngươi bằng vào Hoắc Vũ Hạo lời nói của một bên liền kết luận việc này là chúng ta phủ công tức làm có phải hay không quá mức vô đoán, tin tưởng vô luận là Tinh La Đế Quốc, vẫn là phụ thân ta bên kia, cũng sẽ không cho phép có người lấy loại này có lẽ có tội danh đến bôi đen phủ công tước. Nghe nói như thế, Đỗ Duy Luân sắc mặt trong nháy mắt thuận tiện đến khó nhìn lên, hắn thật sự là không nghĩ tới, thế mà ngay cả đái thượng hành cũng dám như thế ngoại sáng trong tối uy hiếp chính mình. Hắn tự nhiên rõ ràng đái thượng hành cái này là đồng dạng nhìn xảy ra chuyện đã thành kết cục đã định, cho nên muốn phải ở trên người hắn vãn hồi chút mặt mũi. Nhưng ngươi là cái thá gì a? Cũng nghĩ ở trước mặt hắn cùng Trương Nhạc Viên một cái đãi ngộ. Ta cho phủ công tước một bộ mặt, ngươi liền thật tưởng rằng ta là sợ phủ công tước. Lại nói gần nhất nội viện đệ tử có phải hay không có chút quá nhẹ nhàng. Hắn là vũ hồn hệ thầy chủ nhiệm, không phải mẹ nhà hắn vũ hồn hệ ngoại viện thầy chủ nhiệm. Trương Nhạc Viên làm vì nội viện đại sư tỷ, trẻ tuổi nhất hải thần các thành viên, nhường hắn nghệ tình coi như xong, ngươi cái đái thượng hành cũng xứng. Ngay cả cái phong hào đấu la đều không có, phủ công tước là cái lông. Đừng nói liền để đệ ngươi đái hoa bân thôi học, ta liền xem như đem đệ ngươi làm thịt, cũng chỉ lại nhận học viện nội bộ trừng phạt mà thôi. Ngươi nhìn Tinh La hoàng thất cùng cha ngươi có dám hay không cầm cái này nói sự tình. Cái này không cần ngươi đến quan tâm, Hoắc Vũ Hạo mặc dù không tại ta vũ hồn hệ, nhưng hắn phẩm hạnh cá nhân ta vẫn là 10 điểm tín nhiệm. Nhìn trước mắt không rõ ràng chính mình phân lượng mang nguyện hử, trong lòng tức giận Đỗ Duy Luân cũng không còn cho hắn mặt, còn có, đái thực hành, ngươi không muốn tưởng rằng chỉ là đem đệ ngươi khai trừ, chuyện này liền đến này liền kết thúc, học viện đã không biết có bao nhiêu năm không có loại này ác tính sự kiện phát sinh, chuyện này ta sẽ tiếp tục truy tra được, ngươi tốt nhất cầu nguyện thật không có lộ ra cái gì chân ngựa, nếu không. Nói đến đây, Đỗ Duy Luân dừng một chút, hồn đấu la cấp bậc khí tức trong khoảnh khắc bộc phát, nhìn chăm chú đái thực hành cái kia đột biến sắc mặt, ngựa khí băng lãnh mở miệng nói, một khi để cho ta tra được còn có cái khác người tham dự, cùng nhau trả phạt. Đối mặt Đỗ Duy Luân hồn lực bị áp, vừa mới bị Thu Nhi đánh qua dừng lại đái thượng hành thân thể hơi trao đảo một cái, chỉ gặp hắn nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhanh ác địa nhìn lướt qua Hoắc Vũ Hạo, lúc này mới nhìn về phía Đỗ Duy Luân, oán độc thanh âm tựa như là từ trong hàm răng gạt ra như thế. Bao quát Đỗ chủ nhiệm lời nói ở bên trong, chuyện đã xảy ra hôm nay ta sẽ như thực cáo chi phụ thân ta, hy vọng Đỗ chủ nhiệm đến lúc đó có thể nhận gánh chịu nổi phần này nói xấu phủ công tức trách nhiệm. Vừa dứt lời, một đạo thanh thúy tiếng đập cửa vang lên, ngay sau đó ngoài cửa liền vang lên mới vừa rồi bị Đỗ Duy Luân phái đi nghỉ học đái hoa vân lão sư thanh âm. Chủ nhiệm, đồng thời không có phát giác được cái kia trong giọng nói chần chờ, giờ phút này ngay tại nổi nóng Đỗ Duy Luân lạnh lùng nhìn thoáng qua đái thực hành, lạnh giọng mở miệng nói: "Vào đi, sự tình thế nào?" Nghe vậy, tên kia vừa mới đi tới lão sư trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ cổ quái, ấp ủ nửa ngày, cái này mới chậm rãi mở miệng nói: "Khụ khụ, là như vậy, đái hoa bân khi biết chính mình muốn bị nghỉ học sau tựa hồ cảm xúc tương đối kích động, công bố chính mình chỉ là cung cấp một ít học viên tin tức, đồng thời chủ động khai ra lần này sự kiện chủ mưu nói đến đây, người lão sư kia không nhịn được nghiêng đầu nhìn về phía một bên trong mắt lóe ra kinh hoàng đái thực hành." Tiếp tục nói bổ sung, là ca ca của hắn đái thượng hành. Đái thượng hành khuôn mặt lập tức liền tái rồi. Đái hoa bân. Tại từ vậy lão sư miệng bên trong nghe được đái hoa bân cảm xúc kích động thời điểm hắn liền ý thức được hỏng, bây giờ cái này cuối cùng một câu càng đem hắn cuối cùng cái kia một tia tưởng niệm triệt để đánh nát. Cho dù là lấy cái kia trầm ổn tính cách, giờ phút này đều cảm giác được một trận mờ mịt luống cuống, đầy dây trong đầu hối hận cùng khủng hoảng nhường hắn để không nổi bất luận cái gì suy nghĩ. Nghiên tính bản tính, hắn thế nào cũng không tính tới, sự tình đến một bước này, thế mà lại là hảo đệ đệ của mình đem hắn cho cung cấp đi ra. Không, có lẽ hắn sớm nên nghĩ đến. Chính mình cái này đệ từ nhỏ nuông chiều từ bé, lấy bản thân vì trung tâm, không phân rõ gia tộc lợi ích cùng ân oán cá nhân cái gì nhẹ cái gì nặng, căn bản không phải có thể làm được liệu. Mẹ nó, người này là không mang theo đầu óc sao? Nghỉ học thì đã nghỉ học, còn đem hắn khai ra. Nhịp tim điên cuồng loạn động nhường đái thượng hành bên thai truyền đến trận trận bù bù, người lao sư kêu bờ môi khép mở, vẫn tại tiếp tục giảng thuật cái gì, dù thai hắn chỉ có thể mơ hồ nghe được tựa hồ là liên quan tới đái hoa bân đột nhiên bị thương rất nghiêm trọng loại hình lời nói, nhưng giờ phút này ngoại trừ Hoắc Vũ Hạo bên ngoài, không có người lại đi quan tâm một cái đái hoa bân tương thế. Vừa nghĩ tới sau đó chờ đợi hắn rất có thể cùng đái hoa bân giống nhau là nghỉ học vận mệnh, ánh mắt của hắn liền dần dần đỏ lên. Cùng mới nhập học một năm đái hoa bân khác biệt, hắn nhưng là lập tức liền có thể lấy từ sử lai khắp nội viện tốt nghiệp à. Thậm chí tại hơn một tháng sau, hắn sẽ còn đại biểu sử lai khắp tiến về Tinh La Đế Quốc tham gia hồn sư giải thi đấu, để cho mình một mực sùng bái phụ thân nhìn thấy con của hắn có nhiều sao ưu tú. Mà bây giờ, đây hết thệ cũng không có. Đương nhiên, hắn giống như là đã nhận ra cái gì, vô ý thức quay đầu đi, liền vừa vặn đối mặt Hoắc Vũ Hạo cái kia đạm mạc ánh mắt. Với anh, trong chốc lát, như là triệt để bị nhen lửa ngòi nổ thuốc nổ, một cỗ khó nói lên lời hận ý xông lên đầu. Hoắc Vũ Hạo, con mẹ nó ngươi, năm đó nên giết ngươi tên tiểu tạp chủng này. Giống như là muốn đem chính mình phẫn nộ trong lòng hoàn toàn phát tiết đi ra như thế, hắn gần như điên cuồng địa gầm thét. Vô luận là ngươi, vẫn là mẹ của ngươi, toàn diện đều đáng chết. Ta thật hẳn là đem các ngươi hai cái băm thây vạn đoạn. Đái thực hành, Nghe được Đái Thượng Hành cuồng loạn gào thét, Đỗ Duy Luân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mắt thấy hắn liền muốn xuất thủ chấn áp đối phương, nhưng Hoắc Vũ Hạo lại nhanh hơn hắn một bước. Theo ba cái thâm thúy tử sắc hồn hoàn từ hắn dưới chân chậm rãi dâng lên, ở đây mọi người liền nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo con ngươi sáng lên một cái. Thứ ba hồn kỹ, mệnh vận chi thương, linh hồn bất đoạn. Không cách nào chống cự, cũng căn bản không kịp phản ứng, chỉ là trong nháy mắt, Đái Thượng Hành hồn lực phòng ngự cùng tinh thần lực phòng ngự liền bị cắt giảm tới cực điểm. Loại cảm giác này tựa như là trong đó bao gồm cả linh hồn, toàn thân trên dưới đều bị đảo tinh quang, chần như nhộng bị ném tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt như thế. Mãnh liệt khó chịu cùng hoảng sợ nhường Đái Thượng Hành tâm thần run lên, vô ý thức liền muốn phóng xuất ra vũ hồn của mình, cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới Hoắc Vũ Hạo con ngươi lần nữa sáng lên kim quang. Linh hồn xung kích giống như là có vô số cây kim ngang nhiên đâm vào đại não như thế, Đái Thượng Hành rên lên một tiếng, chẳng những phóng thích võ hồn động tác bị đánh gãy, trước mắt còn trận trận biến thành màu đen, đầu đau muốn nước. Nếu như là toàn thịnh thời kỳ, nương tựa theo so với Hoắc Vũ Hạo cao hơn ra rất nhiều tu vi, Đái Thượng Hành dù là ngạnh kháng chắc lần này linh hồn xung kích cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Nhưng hắn giờ phút này vừa mới bị mới gia nhập nội viện Thu Nhi hung ác đánh một trận, tinh thần mỏi mệt phía dưới, lần này trực tiếp liền để hắn nhận lấy trọng thương, không có trực tiếp mất đi ý thức đều coi như hắn ý chí lực cường đại. Nhưng mà cái này vẫn chưa xong, theo vô hình mệnh lạc ti lặng yên không tiếng động quấn lấy thân thể của hắn, Hoắc Vũ Hạo cánh tay ngang nhiên hướng sau lôi kéo, cự lực đánh tới, đầu đu ám Đái Thượng Hành liền như thế không bị khống chế từ không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, cực kỳ tinh chuẩn dùng mặt mình đụng phải Hoắc Vũ Hạo cái kia tản ra rực rỡ kim sắc quang mang đầu gối. Quân Lâm Thiên Hạ, ầm, mà Đái Thượng Hành cũng là kiên cường. Rõ ràng cái mũi đều bị va sụp, răng đều không thấy mấy quả, tại giác quan phóng đại ra chỉ dưới, hắn quả thực là không rên một tiếng, ngã đầu liền ngủ. Chỉ có thể nói không hổ là nội viện đi ra cường giả. Nhìn xem mềm nhũn có quắc ngã trên mặt đất Đái Thượng Hành, Hoắc Vũ Hạo trong mắt bắn ra trước nay chưa có giữ tợn sát ý, màu bạc trắng đao khắc trong nháy mắt liền ra hiện ở trong tay của hắn, một giây sau, lưới đao sắc bén liền xẹt qua Đái Thượng Hành tứ chi, đang chọn gãy mất gần tay gần chân sau, không chút do dự hướng phía hắn bàn tay phải bỗng nhiên ôm đi. Tựa như là ôm vào một khối đậu hũ giống như, màu bạc trắng lưới đao trong nháy mắt liền phá vỡ ra thịt, chui vào trong đó. A, bàn tay truyền đến đâm nhói trực tiếp liền đem Đái Thượng Hành từ ngọt ngào trong lúc ngủ mơ kéo lại, cũng không biết có phải hay không là rời giường khí quá lớn, con mắt đều còn chưa kịp mở ra, một tiếng kêu thê lương thảm thiết liền từ trong văn phòng vang lên. Cũng may mắn văn phòng cách âm tính tốt, không phải vậy ngày mai sợ là liền muốn chuyển ra thầy chủ nhiệm ở văn phòng mổ heo nghe đồn. Nơi này không thể ngủ. Đau đớn kịch liệt nhường Đái Thượng Hành tinh thần đều có chút hoảng hốt, nghe được thanh âm, hắn vô ý thức nâng đầu, tại đối đầu Hoắc Vũ Hạo cái kia hào không gợn sóng đạm mạc ánh mắt sau không khỏi toàn thân run lên. Giờ khắc này, hắn là thật sự rõ ràng cảm nhận được, tử vong cùng hắn khoảng cách là gần như thế. Ta sai rồi, phóng qua nhìn xem nước mắt tứ chảy ngang, toàn thân run rẩy giống cầu mong gì khác tha Đái Thượng Hành, Hoắc Vũ Hạo có chút cụp mắt, nhẹ giọng mở miệng. Nói thật, đối ra trong đám người, ta đối với ngươi hận hẳn là ít nhất nghe nói như thế, Đái Thượng Hành thần sắc khẽ giật mình, nhưng mà còn không đợi trong mắt của hắn lóe ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo trong tay đao khắc hàn quang lóe lên, lưỡi đao sắc bén xẹt qua cái cổ, mang đến một tia nhỏ xíu ý lạnh. Cho nên ngươi mới có thể chết như thế nhẹ nhõm. Đái Thượng Hành có chút mở mịt mở to miệng, giống như là muốn lại nói chút cái gì, nhưng ngoại trừ phun ra một số bọt máu bên ngoài, cũng chỉ có thể phát ra một số không có chút ý nghĩa nào ôi ôi âm thanh. Từ hắc ám đem Đái Thượng Hành triệt để thôn vệ trước đó, Hoắc Vũ Hạo đạm mạc lời nói chậm rãi truyền vào trong tai của hắn. Ngươi yên tâm, những người khác chẳng mấy chốc sẽ đi theo ngươi. Đợt, cả điểm nguyện phiếu a các đại lão, van cầu, tấu chương xong, chương 141, người chết làm sao đây? Cho điểm thăng hồn đan làm vì đền bù chương 141, người chết làm sao đây? Cho điểm thăng hồn đan làm vì đền bù thẳng đến Hoắc Vũ Hạo cùng Trương Nhạc Huyên rời đi, Đỗ Duy Luân mới sau đó phát hiện ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Sững sờ hồi lâu, đã không biết bao nhiêu năm không hút thuốc hắn, đột nhiên run rẩy bàn tay từ trong chữ vật không gian lấy ra một điếu thuốc lá. Theo hắn hai cái đầu ngón tay một túm, kinh khủng nhiệt lượng trong nháy mắt từ đầu ngón tay bắn ra, đốt lên thuốc lá. Tê, hô, nhàn nhạt sương mù màu trắng từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra, cảm thụ được trong miệng mùi thuốc lá khí tức, Đỗ Duy Luân giống như là đã mất đi chỗ có sức lực như thế, như cùng một cái lao cá ướp muối như thế ngồi phịch ở trên ghế. Một bên lão sư liếc qua đã mất đi âm thanh hồi lâu, thi thể sợ là cũng sẽ không tiếp tục nóng hổi Đái Thượng Hành, một bộ muốn phải nói chút cái gì, lại không dám nói bộ dáng, chần chờ một lát, hắn mới giống như là rốt cục hạ quyết tâm như thế, cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Chủ nhiệm, chúng ta hiện tại làm sao đây?" Có thể nghĩ giờ phút này trong lòng của hắn có nhiều thất vọng. Hắn vốn là tưởng nói mình cái gì cũng không thấy được, cái gì cũng không nghe thấy, nhưng nghĩ đến tại những cái kia trong chuyện xưa nói loại lời này, người bình thường đều không sống tới ngày mai, hắn vẫn là lựa chọn im miệng. Mẹ nó, sớm biết nói xong hắn liền đi ra ngoài trước. Không phải đần độn đợi trong phòng làm việc chờ đợi chỉ thị. Lần này được rồi. Chính mắt thấy một trận hung sát án, lại nói chủ nhiệm không lại đột nhiên bạo khởi đem ta diệt khẩu a. Đỗ Duy Luân đồng thời không có vội vã trả lời hắn, chỉ là trầm mặc, một ngụm tiếp lấy một ngụm hút thuốc, khói mù lượn lờ ở giữa, một đôi mắt không ngừng lóe ra. Ngay tại vậy lão sư mồ hôi đầm đìa, sắp nhịn không được thời điểm, một đạo thanh âm phức tạp rốt cục tại yên tĩnh trong văn phòng vang lên. Lục lão sư, chúng ta cùng một chỗ cộng sự, cũng không ít năm a. Lục lão sư con ngươi rung mạnh, nghe cái này cùng những cái kia cố sự bên trong nhân vật phản diện diệt khẩu cấp dưới trước giống nhau như lúc Hàn Nguyên, hắn hai đầu gối mềm nhũn, bịch một tiếng liền quỳ xuống. "Chủ nhiệm, ta trên có già dưới có trẻ, cuốn ta một mạng đi, ta cam đoan sẽ không nói ra đi." "Cái gì đồ chơi?" Nhìn trước mắt thanh lệ câu hạ Lục lão sư, Đỗ Duy Luân khẽ miệng co giật một lần. "Được rồi, đứng lên cho ta, ai nói ta muốn diệt khẩu ngươi. Nghe vậy, Lục lão sư sửng sốt một chút, lúc này mới thần sắc lúng túng đứng dậy. Thật có lỗi chủ nhiệm, ta khả năng quá kích động, ngươi cái này nơi nào còn có lão sư bộ dáng. Đỗ Duy Luân lạnh hừ một tiếng, nhưng nên nói hay không, đi qua như thế nháo trò, trong lòng của hắn cái kia như là một đoàn dây rối suy nghĩ cũng hơi chút khôi phục một chút, lạnh giọng mở miệng nói: "Nhớ kỹ, nếu có bất luận kẻ nào hỏi ngươi sự tình hôm nay, ngươi liền nói là Đái Thượng Hành bị Đái Hoa Bân lên án sau, bởi vì lo lắng cho mình sẽ bị nghỉ học mà sinh lòng oán hận, ý đồ tiếp tục tổn thương Hoắc Vũ Hạo." Cuối cùng, nói đến đây, Đỗ Duy Luân chần chờ một lát, nhẹ giọng thở dài: "Cuối cùng Đái Thượng Hành bị ta cùng Trương Nhạc Nguyên hai người liên thủ đánh giết." A, dường như không nghĩ tới Đỗ Duy Luân thế mà không đem chính mình từ đó hái ra ngoài, người lão sư kia không khỏi sửng sốt một chút. "Ngài đây là muốn cùng một chỗ bảo vệ cái kia Hoắc Vũ Hạo, có cái gì vấn đề sao?" Đỗ Duy Luân tức giận liếc mắt, coi như vũ hồn hệ cùng hồn đạo hệ sai đến đâu giao, đó cũng là đấu tranh nội bộ, nên nhất trí đối ngoại thời điểm đồng dạng muốn nhất trí đối ngoại. Đương nhiên, mặc dù ngoài miệng như thế nói xong, nhưng hắn như thế làm nguyên nhân khẳng định không chỉ những thứ này. Thứ nhất là bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy lại như thế đi theo Ngôn Tiểu Chiết đặt cửa tại đường Tam trên thân, sợ là liền muốn một con đường đi đến đen. Thứ hai là hôm nay Hoắc Vũ Hạo thực lực thật sự là có chút chấn kinh đến hắn. Chứ không đề cập tới hắn tại thời khắc mấu chốt đánh gậy Đái Thượng Hành võ hồn phong thích, chỉ là một cái hồn tôn tinh thần lực khả năng công kích nhường một tên nội viện bồi dưỡng hồn đế thụ thương, thậm chí suýt nữa mất đi ý thức cũng đã đầy đủ để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Đái Thượng Hành trước khi đến giống như là đã trải qua một trận chiến đấu, nhưng cũng tuyệt đối không thể có thể như thế không chịu nổi một kích. Sẽ xảy ra chuyện như vậy chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chính là Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tu vi đã nghiền ép Đái Thượng Hành, hoặc là Hoắc Vũ Hạo nắm giữ một cái hiệu quả cực mạnh giảm phòng kỹ năng. Hồi tưởng lại Hoắc Vũ Hạo cái kia quả thứ ba tử sắc hồn hoàn, Đỗ Duy Luân trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm, vậy tuyệt đối không thể nào là phổ thông tử sắc hồn hoàn. Mặc dù lấy lập trường của hắn không thể trực tiếp đứng đội, nhưng ở đủ khả năng tình huống dưới lấy lòng vẫn là không có vấn đề về phần trách phạt. Cái gì trách phạt? Đây không phải vui sách có lương nghỉ ngơi sao? Nếu như nói trước đó bọn hắn không chứng cứ liền cưỡng ép nghỉ học cũng không chiếm lý, như vậy tại Đái Hoa Bân ngay trước toàn lớp người mặt đem chính mình hảo ca ca khai ra một khắc này, bọn hắn thế nào muốn làm gì thì làm đều không bị qua. Như thế tưởng tượng, Đái Thượng Hành chết ngược lại là chuyện tốt, tối thiểu người chết không biết nói chuyện. Nếu như chỉ là thụ thương, ai biết hắn trở về phủ công tước sẽ thế nào cáo trạng. Vừa rồi phát sinh sự tình liền trong phòng làm việc mấy người thấy được, cái này chuyện đã xảy ra còn không phải bọn hắn tưởng thế nào nói liền thế nào nói. Tưởng đến nơi này, Đỗ Duy Luân một viên nỗi lòng lo lắng cũng là dần dần trầm xuống, liếc qua Đái Thượng Hành thi thể, nhẹ nhàng phất phất tay. Đem Đái Thượng Hành di thể mang đi xử lý một lần, rồi mới mau chóng cho phủ công tước đưa đi nói xong, Đỗ Duy Luân nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu: "Thuận tiện cho điểm thăng hồn đan làm vị đền bù đi." Đi ra phòng giáo dục chỗ lầu dạy học, Trương Nhạc Huyên nhìn xem bên cạnh trầm mặc không nói thiếu niên, nhẹ giọng hỏi: "Tưởng cái gì đâu?" "A." Dường như bị Trương Nhạc Huyên đột nhiên xuất hiện lời nói đang hỏi, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu: "Không cái gì, phải không?" Trương Nhạc Huyên bước chân dừng lại, một đôi mắt đẹp ở trên hạ đánh giá Hoắc Vũ Hạo một phen sau, khóe môi không khỏi có chút câu lên: "Bất quá nhìn thấy ngươi hôm nay dáng vẻ, ta còn thật cao hứng." Nói xong, nàng không nhịn được nâng tay khoác lên Hoắc Vũ Hạo trên đầu, nhẹ nhàng vuốt vuốt: "Trưởng thành a Vũ Hạo." "A." Nghe được cái này ngoài ý liệu lời nói, Hoắc Vũ Hạo có chút ngạc nhiên nâng ngẩng đầu lên. "Có sao?" "Đương nhiên, nếu như phải dùng một câu hình dung trước đó ngươi." Phát giác được Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc, Trương Nhạc Huyên khẽ môi độ còn càng thêm hơn mấy phần, ngắn ngủi suy tư sau, nàng chậm rãi phun ra trong lòng hiện hiện đáp án. "Đại khái chính là để cho người ta nhìn không thấu a." Trong đầu hiện ra cùng Hoắc Vũ Hạo kinh lịch từng màn, Trương Nhạc Huyên thuộc như lòng bàn tay giống như mở miệng nói: "Từ ta tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vừa gặp ngươi lúc ấy chính là như thế, đều là tự mình sinh hoạt, tự mình dãy rựa, tự mình trợ giúp người khác rảnh rảnh như thế khẳng khái, nhưng sự tình chỉ cần dính đến chính ngươi, ngươi liền biến thành khác một bộ dáng, chỉ cần người khác không chủ động thân xuất viện thủ, ngươi liền tuyệt sẽ không đi mở miệng, dù là bên người tụ tập một đám người, cũng không thấy ngươi chân chính chủ động hướng ai mở miệng xin giúp đỡ qua. Có lúc ta liền suy nghĩ, ngươi đến cùng là vì cái gì biến thành cái bộ dáng này? Ngày bình thường lại đang nghĩ chút cái gì đâu?" Chỉ thấy Trương Nhạc Huyên liền tiến lên một bước, nhìn chăm chú cái kia song ý hai con mắt màu xanh lam, ngữ khí nhu hòa: "Bất quá ngay tại vừa rồi, ta rốt cục hiểu rõ hơn ngươi một điểm." Nói xong, thừa dịp Hoắc Vũ Hạo sững sờ trong nháy mắt, Trương Nhạc Huyên sẽ tới, ôn nhu hôn lên môi của hắn. Không có một hai giáo sư ký túc xá trước, tiếng gió tạm nghỉ, thời gian giống như là bị như ngừng lại giờ phút này. Gần như tham lam trắng trợn tác thủ một phen sau, Trương Nhạc Huyên mới có hơi vẫn chưa thỏa mãn địa nâng ngẩng đầu lên, nhìn xem hô hấp có chút dồn dập Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí danh mãnh lấy giải thích nói: "Coi như là đối ngươi hôm nay trừng phạt, cảm giác tiếp tục như vậy nữa, ta đều muốn bị Nhạc Huyên tỷ ngươi làm hư." "Ừ, người ta thích, ta vui lòng quen." Thấy Hoắc Vũ Hạo lắc đầu thở dài, Trương Nhạc Huyên phát ra một tiếng dường như vui sướng giọng mũi, nhưng ngay sau đó là lời nói xoay chuyển: "Hơn nữa ngươi có phải hay không sai lầm cái gì, ta nói trừng phạt là nhằm vào ngươi vừa rồi lại muốn một mình gánh chịu chuyện này hậu quả, cùng ngươi đột nhiên hướng Đái Thượng hành động thủ không quan hệ." "A, cái gì a? Ta trước đó nói qua muốn giúp ngươi ra mặt, ngươi cảm thấy ta là nói đùa. Nếu là ta không chủ động nói ra, ngươi tên ngốc này." Trương Nhạc Huyên bất mãn khẽ hừ một tiếng, nói được nửa câu liền không có lại tiếp tục, dường như cảm thấy có chút chưa hết giận, nàng lại nâng tay xoa nắn lấy Hoắc Vũ Hạo gương mặt, chất vấn: "Ngươi là đệ tử của ta, loại thời điểm này mong muốn đơn phương đem ta ngăn cách bên ngoài, nói, ngươi đến cùng có hay không coi ta là lão sư?" Tuy ý đối phương tại trên mặt mình giả qua giả lại, Hoắc Vũ Hạo thần sắc lại là có chút phức tạp. Ta thật có lỗi, cái này còn tạm được. Chỉ thấy Trương Nhạc Huyên hài lòng gật gật đầu, giống như là ban thưởng giống như lại tại Hoắc Vũ Hạo trên môi mổ một ngụm, lúc này mới nghiêm túc mở miệng nói: "Về phần đái thượng hành chuyện này, Vũ Hạo, ngươi từ đầu đến cuối đều không có làm sai cái gì. Rõ ràng là hắn trước phái người chặn giết học sinh của ta, chẳng lẽ ta còn muốn trơ mắt nhìn xem học sinh của ta bởi vì danh chính ngôn thuận báo thù mà gặp có lẽ có xử phạt. Vậy ta cái này lão sư cũng làm quá không xứng chức." Ô a lời còn chưa nói hết, Hoắc Vũ Hạo liền ngăn chặn còn lại lời nói. Ngắn ngủi vài giây thời gian, Trương Nhạc Huyên liền từ ban đầu dễ dụa chuyển biến vì thuận theo, cuối cùng muốn gì cứ lấy. Đợi Hoắc Vũ Hạo buông ra lúc, một gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy đỏ ửng, vô ý thức né tránh cái kia ánh mắt nóng bỏng, Trương Nhạc Huyên thanh âm đều nhiều hơn mấy phần oán trách. Không lớn không nhỏ, hiện tại ngay cả lão sư nói cũng dám đánh gãy. Dường như vì duy trì lão sư cái thân phận này cuối cùng bộ mặt, Trương Nhạc Huyên nhẹ ho hai tiếng, nghiêm trang hỏi: "Cho nên, đối lần này báo thủ, ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Hoặc là nói đến cái gì?" Nói đến, nàng còn thật hâm mộ Hoắc Vũ Hạo, có năng lực tự mình báo thủ. Ngạch, thế nào nói sao giống như là đang suy nghĩ thế nào sắp xếp ngôn ngữ như thế, Hoắc Vũ Hạo suy tư một lát, khóe miệng không nhịn được câu lên một vòng ý cười. Mặc dù đái thượng hành chỉ là báo thủ trên đường nhất không làm cho ta chú ý một cái kia, nhưng ta vẫn cảm thấy thật thoải mái. Cùng những cái kia cố sự bên trong miêu tả báo thủ về sau cái gì cũng không chiếm được, chỉ còn lại có trống rông khác biệt, hắn giờ phút này tâm tình quả thực không thể dùng vui vẻ để hình dung. Thoải mái. Nếu không phải sợ quá tiện nghi đái hoa bần, hắn hiện tại liền muốn tiễn hắn đi cùng đái thượng hành đoàn tụ. Rất bình thường, điều này nói rõ ngươi cũng không phải là ngoại trừ báo thù bên ngoài liền không có người nào sinh mục tiêu, tối thiểu cùng ta lúc ban đầu không giống. Lúc trước Nhạc Huyên tỷ, Hoắc Vũ Hạo con mắt chớp chớp, vô ý thức hỏi, vậy bây giờ đâu? Hiện tại. Nghe vậy, Trương Nhạc Huyên quay đầu, một đôi mắt đẹp trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, nhẹ giọng mở miệng nói, hiện tại ta cũng tìm được những người khác sinh mục tiêu. Tấu chương xong, chương 142, nhìn như đèn ngủ, kỳ thực vơ vét chương 142, nhìn như đèn ngủ, kỳ thực vơ vét tân sinh lầu ký túc xá trước. Nhu hòa ánh nắng xuyên qua lâu vũ ở giữa khe hở, vừa vặn rơi vào thần sắc căn tường, giống như là đang ngủ một cân trên thân. Đột nhiên, một đạo không nhanh không chậm tiếng bước chân từ xa mà đến gần, phá vỡ tĩnh mịch không khí. Vốn hẳn nên đang đi học cậu Nguyệt Na không biết thời điểm nào xuất hiện ở nơi này, tại đi vào một cân bên người sau, lúc này mới đứng vững. Học viện này tựa hồ không như lời người nói như vậy an toàn, không còn ngày xưa linh hoạt kỳ ảo, thiếu nữ thanh âm như là cái kia hai con mắt màu tím như thế, nhìn như yên ổn, lại mang theo một cỗ để cho người ta như rơi vào hầm băng hàn ý cảm thụ được bao phủ tại quanh thân vô hình uy áp. Một cân trầm mặc, nhưng trong lòng thì âm thầm tiêu khổ. Chuyện tối ngày hôm qua hắn tự nhiên nghe nói, kỳ thật vừa mới Cổ Nguyệt Na hướng hắn đi tới thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có dự cảm không tốt, bây giờ nghe được một câu nói kia, chỗ nào vẫn không rõ tối hôm qua bị tập kích chính là vị này cục cưng quý giá. Lần này sự tình lớn rồi. Bây giờ cảm nhận được cái kia như là quần quần sóng ngầm, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ phun trào núi lửa như thế ngang ngược khí tức, một gần thân thể có chút buông lỏng, giống như là thỏa hiệp bình thường, thanh âm khàn khàn địa mở miệng nói, chuyện này là học viện sai lầm, học viện sẽ làm ra đền bù. Không đủ, chuyện này chỉ có thể để cho ta không đối với ngươi môn sử lai khắc xuất thủ. Chỉ thấy Cổ Nguyệt Na lắc đầu, âm điệu đều rõ ràng đề cao vài lần. Ta còn muốn biết cái kia đái hoa bân phía sau thế lực tin tức, học viên tại học viện phụ cận bị chặn giết, ta nhìn không thấy các ngươi làm vì học viện cao tầng vốn có thái độ, đã các ngươi nhân loại cố kỵ cái này cố kỵ cái kia ta liền tự mình đến. Một gân hơi mở ra, trong lúc nhất thời có chút á khẩu không trả lời được, ấp úng nửa ngày, lại mở miệng lúc thanh âm trở nên hơi khô chát chát. Nếu như ngươi làm đến loại trình độ này, thần giới sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ta không quan tâm. Vậy hắn đâu, hắn biết ngươi muốn như thế làm sao? Thấy Cổ Nguyệt Na trầm mặc, một gân tiếp tục nói, báo thù loại chuyện này, mượn nhờ người khác trợ giúp, tóm lại là không bằng tự mình động thủ, không phải sao? Hơn nữa, cho dù là ta một ngoại nhân cũng có thể nhìn ra được, tại đứa bé kia trong lòng, tầm quan trọng của ngươi là muốn vượt xa khỏi báo thù. Nói đến đây, Mục Cân dừng một chút, một đôi mở nhạt con mắt có chút mở ra, lặng lặng địa nhìn chăm chú Cổ Nguyệt Na một lát, chậm rãi mở miệng. Tựa như là ngươi đối đại hắn đồng dạng, hắn cũng sẽ không muốn nhìn đến ngươi bởi vậy lâm vào nguy hiểm. Dường như bị câu nói này xúc động, Cổ Nguyệt Na tản ra khí tức hơi chút dịu đi một chút, chỉ gặp nàng một đôi tử nhãn có chút nheo lại. Ta có thể không làm, nhưng tin tức ta mới biết, không chỉ là đái hoa bên phía sau thế lực, còn có những cái kia cùng hắn phía sau thế lực quan hệ hữu hảo thế lực, toàn diện đều muốn. Mục Cân mí mắt nhảy một cái, cảm nhận được Cổ Nguyệt Na trong tầm mắt nguy hiểm tín hiệu, chung quy là không tiếp tục nhiều lời cái gì, có thể làm cho vị này sát tinh chủ động làm ra hứa hẹn đã rất khá, lại được một tức lại muốn tiến một thước, hắn sợ hãi Cổ Nguyệt Na trực tiếp đem sử lai khắc thành phá hủy. Tối nay ta sẽ cho người đem tư liệu chỉnh lý tốt tặng cho ngươi. Cổ Nguyệt Na từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không tính liền như thế kết thúc. Còn có đây này. Minh bạch Cổ Nguyệt Na ý tứ, tự biết không tránh khỏi Mục Cân chỉ lại phải nói bổ sung. Học viện cũng sẽ toàn diện nhằm vào Bạch Hổ phủ công tước, duy trì Hoắc Vũ Hạo báo thủ. Thật sự là nghiệp chướng a. Thành vì hải thần các chủ như thế nhiều năm qua, hắn còn là lần đầu tiên thụ như thế đại bị khuất. Cổ Nguyệt Na lúc này mới hài lòng gật đầu, ngay sau đó nàng giống như là đã nhận ra cái gì, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đang theo lấy lầu ký túc xá chậm rãi đi tới thiếu niên tóc đen. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng là chú ý tới hai người. Không biết là không nghĩ tới sẽ tại thời gian lên lớp tại lầu ký túc xá trước đụng phải Cổ Nguyệt Na, vẫn cảm thấy chẳng cảnh này có chút giống như đã từng quen biết, trên mặt của hắn không khỏi hiện ra một vòng vẻ cổ quái. Thế nào không đang đi học? Tới giúp ngươi muốn chút bồi thường. Cổ Nguyệt Na con mắt chớp chớp, thuận miệng giải thích một câu sau liền nắm Hoắc Vũ Hạo tay nhìn về phía Mục Ân. Hiện tại người đến, có cái gì đền bù ngươi có thể nói thẳng, vừa bọn ta cũng muốn nghe xem các ngươi đại lục này đệ nhất học viện có thể xuất ra chút cái gì đồ tốt. Mục Ân người đều đần độn. Ngươi cái này muốn bồi thường thời điểm liền bắt đầu nói cái gì đại lục đệ nhất học viện rồi. Nghe được cái kia nói gần nói xa đều là ám chỉ nếu như ngươi tùy tiện cầm ít đồ lừa gạt ta, ta liền hủy đi ngươi học viện ý tứ, Mục Ân có chút mờ mịt. Cái này có thể cho cái gì đền bù? Hứa hẹn chờ ngươi có thể hấp thu, ta liền tự mình giúp ngươi săn giết một con hung thú. Lời này sợ là mới vừa nói xong, Cổ Nguyệt Na liền muốn vén tay áo lên cùng hắn động thủ. Long Đan, hắn sau khi chết còn sót lại hồn cốt, cũng không phải hắn cảm thấy không nỡ, mà là người ta hồn thú lao đại ngay tại bên cạnh, những vật này muốn cái gì không có. Chần chờ một lát, Mục Ân dứt khoát trực tiếp đem cái lựa chọn này để giao cho nhìn qua càng dễ nói chuyện Hoắc Vũ Hạo. Đồng học, phát sinh loại sự tình này là học viện chúng ta thất trách, làm vì đền bù, ngươi có cái gì yêu cầu có thể sách, chỉ cần là học viện đủ khả năng, đều sẽ tận lực thỏa mãn. Hoắc Vũ Hạo khẽ miệng co giật một lần, chỉ dựa vào Cổ Nguyệt Na cùng Mục Ân mấy câu cũng đủ để cho hắn đoán được chuyện đã xảy ra. Mặc dù trong lòng không hiểu dâng lên một loại tại nhân vật phản diện con đường bên trên càng chạy càng xa xấu hổ cảm giác, nhưng nên nói hay không, loại này có người làm chỗ dựa cảm giác thật rất thoải mái. Về phần đền bù, đang nghe Mục Ân lời nói thời điểm, Hoắc Vũ Hạo trong lòng liền có ý nghĩ. Ngắn ngủi trầm ngâm qua sau, hắn nâng đầu nhìn về phía Mục Ân, nhẹ giọng mở miệng. Ta yêu cầu Sử Lai Khắc hỗ trợ bỏ vốn, dựa theo ta cho ra bản vẽ tại Sử Lai Khắc thành phụ cận kiến tạo một tòa tháp. Cùng Mục Ân nghi hoặc khác biệt, Cổ Nguyệt Na lại giống như là ý thức được hắn muốn phải làm cái gì, không nhịn được nâng đầu nhìn về phía thần sắc chăm chú đang cùng Mục Ân đối mặt Hoắc Vũ Hạo, yên tĩnh không nói. Dường như đã nhận ra Mục Ân nghi hoặc, Hoắc Vũ Hạo dứt khoát bắt đầu giải thích lên hồn linh khế ước sự tình, trong lúc đó lại đem nhân viên gương mẫu Thiên Mộng Ca lôi ra đến trở thành ví dụ. Lệnh Hoắc Vũ Hạo có chút kỳ quái là, tại đối mặt hồn linh loại này cùng thông thường hồn hoàn khác nhau rất lớn hệ thống lúc, Mục Ân chẳng những không có biểu hiện được quá mức ngạc nhiên, ngược lại trên mặt còn thỉnh thoảng xuất hiện bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, ánh mắt không cầm được rơi đang trầm mặc không nói Cổ Nguyệt Na trên thân. Chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Làm Hoắc Vũ Hạo nói xong một khắc này, Mục Ân liền không chút do dự đáp ứng xuống. Lấy tầm mắt của hắn, tự nhiên có thể tiên đoán được hồn linh loại vật này một khi công khai sẽ trên đại lục dẫn tới trình độ nào hành động, lực ảnh hưởng thậm chí có thể trong tương lai siêu việt Sử Lai Khắc học viện cũng có nói. Mặc dù thoạt nhìn cùng hắn Sử Lai Khắc không cái gì quan hệ, nhưng loại lực ảnh hưởng này siêu cao công trình chỉ là kiến tạo tại phụ cận, hấp dẫn hồn sư lưu lượng cũng đủ để cho Sử Lai Khắc thành dính vào hết. Lại thêm kiến tạo một tòa tháp cần phải hao phí nhân lực vật lực cùng chân chính đền bù bảo vật so ra căn bản tính không được cái gì, coi như không phải làm vì đền bù, hắn cũng sẽ không cự tuyệt trợ giúp Hoắc Vũ Hạo kiến tạo như thế truyền linh tháp. Theo trong lòng như thế an ủi chính mình, Mục Ân trong lòng điểm này phiền muộn cũng tan theo mây khói. Nhìn trước mắt Hoắc Vũ Hạo, Mục Ân bỗng nhiên linh quang lóe lên, một cái đột một suy nghĩ từ trong đầu hắn dâng lên, nghĩ nghĩ, hắn ngựa khí chăm chú hỏi: "Tin tưởng vô luận là Lâm Nhi vẫn là Nhạc Nguyên đều cũng đã nói với ngươi một số liên quan tới nội viện Hải Thần Các sự tình, không biết Hoắc Vũ Hạo ngươi có không có gia nhập Hải Thần Các ý nghĩ?" Mặc dù không có nói rõ, nhưng Mục Ân tin tưởng Hoắc Vũ Hạo đã nghe hiểu chính mình ý tứ, chỉ cần gật đầu đồng ý, chưa đến vị trí của mình chính là thuộc về hắn. Dù là không đề cập tới hắn phía sau cậu Nguyễn A, liền hắn một năm này quan sát đến xem, Hoắc Vũ Hạo cũng tuyệt đối đủ để đảm nhiệm vị trí này. Đa tạ lão gia gia hảo ý, bất quá vẫn là không cần, ta đối cái này không có hứng thú. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Hoắc Vũ Hạo cười cười, lập tức lại bổ sung một câu: "Bất quá ta đối học viện cũng không cái gì ác cảm, thậm chí cùng mấy vị nội viện học tỷ quan hệ coi như không tệ, tin tưởng tương lai cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào." Nghe vậy, Mục Ân khỏe miệng không khỏi co quắp một lần, tiểu tử này nào chỉ là nghe hiểu, thậm chí còn trái lại ám chỉ hắn đâu. Chỉ cần có Trương Nhạc Nguyên mấy vị kia tại, tương lai hắn cùng Sử Lai Khắc quan hệ liền có thể rất tốt, thậm chí hợp tác cũng không phải là không thể được. Bất quá nếu là không tại, vậy nhưng liền không nói được rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Mục Ân lại là không khỏi tâm thần run lên. Làm vì truyền linh tháp người thành lập, cái này trong tương lai có được lực ảnh hưởng cực lớn thế lực khẳng định là bị một mực khống chế tại Hoắc Vũ Hạo trong tay, mà Cổ Nguyệt Na đại biểu tinh đấu đại xâm lâm đối việc này tuyệt đối là duy trì đến không thể lại duy trì. Cái này nếu là lại thêm bọn hắn Sử Lai Khắc, có thể nghĩ ba nhà liên hiệp hội tạo nên hơn một cái sao làm cho người kiêng kỵ thế lực. Mặc dù nghe tới rất tốt đẹp, nhưng hắn chỉ lo lắng giống như vậy liên hợp xuống dưới, chỉ sợ muốn không có bao nhiêu năm, Sử Lai Khắc liền bị nuốt ngay cả xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Nhưng lo lắng về lo lắng, chẳng lẽ hắn liền muốn không công từ bỏ cái này kiếm không dễ cảnh ô lưu? Không có khả năng. Tức cũng đã nghĩ thông suốt toàn bộ, hắn cũng vô pháp tự tuyệt. Bởi vì đây là người đã ở tuyệt cảnh Sử Lai Khắc cuối cùng cơ hội. Trước đó hắn cùng Nôn Thiệu Chết nói tới điệu thấp làm việc chung quy là trị ngọn không trị gốc phương pháp, chỉ cần Sử Lai Khắc còn duy trì độc lập, những cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt liền sẽ không chuyển đi. So sánh dưới, cùng cơ hồ không có xung đột lợi ích truyền linh tháp, tinh đấu đại xâm lâm liên hợp tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Về phần cuối cùng có phải hay không sẽ bị gồm tâu chỉ cần Sử Lai Khắc có thể kéo dài tiếp, liền xem như thành vì truyền linh tháp dưới trướng dạy học tổ chức, hắn cũng không phải là không thể tiếp nhận. Dù sao cũng so đần độn các loại đến đại lục một ngày nào đó bị thống nhất, rồi mới nên đón thai họa ngập đầu muốn tốt. Hơn nữa ai còn nói đến chuẩn, quyết định này đối Sử Lai Khắc tương lai tới nói, là tốt là xấu đâu. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, học viện hiện tại thế hệ trẻ tuổi bên trong vẫn thật là chỉ có cùng Hoắc Vũ Hạo quan hệ tốt cái kia mấy người nữ đệ tử có năng lực như thế gia nhập Hải Thần Các. Nhất là hai ngày trước tiên Lâm Nhi hào hứng tìm tới hắn, cùng hắn nhắc lên cái kia có được Hoàng Kim Long võ hồn thiếu nữ, cái kia nói không tâm động là giả, dạng này thiên tài nếu là đẩy ra phía ngoài, bọn hắn Sử Lai Khắc thật sự sau kế không người nào. Thật sự là Dương Như A, đem bọn hắn cần nhất bày ở trước mắt, làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Tưởng đến nơi này, Mục Ân trên mặt không khỏi lộ ra một vòng có vẻ hơi nụ cười khổ sở, thỏa hiệp giống như nhẹ gật đầu. Có ngươi câu nói này là đủ rồi, ta cũng tin tưởng quan hệ sẽ càng ngày càng tốt. Tấu chương xong, chương 143, Nam Thương Đường Tam chương 143, Nam Thương Đường Tam 3 ngày sau. Bài học hôm nay liền đến nơi đây, lớp chúng ta hạch tâm đệ tử theo ta đi, những người khác có thể tan lớp. Đã sớm biết được hôm nay muốn tiến hành tuyển bạt thi đấu chúng người nhất thời tinh thần chấn động, ngoại trừ đã bị nghỉ học Đái Hoa Bân bên ngoài, còn lại hạch tâm đệ tử nhao nhao đứng người lên, thần sắc khẩn trương đi theo Trương Nhạc Viên hướng phòng học đi ra ngoài. Lại nói 3 ngày trôi qua, Đái Thượng Hành thi thể hẳn là cũng sớm đã đưa đến phủ công tức đi. Cũng không biết Đái Hạo trở về không có đi tới, Hoắc Vũ Hạo bên trong lòng không khỏi dần dần nổi lên suy nghĩ. Tại cái này trong thời gian 3 ngày, Đái Hoa Bân cùng ca ca của mình dựa vào ngoài sân thế lực uy hiếp học viên sinh mệnh an toàn một chuyện cũng đã đến mọi người đều biết tình trạng. Tới tương phản chính là, đối với bị uy hiếp sinh mệnh bị kia học viên thân phận, mặc cho mọi người như thế nào hiếu kỳ, như thế nào đi dò xét, đều từ đầu đến cuối tra không được nửa điểm tin tức. Cái này tự nhiên là viện phương tận lực an bài kết quả. Dùng Trương Nhạc Viên lời nói tới nói, học viện có lúc có thể kín không kẽ hở, nhưng có lúc, học viện lại có cảm giác mình có thể chẳng nhiều sao kín không kẽ hở. Cái trước tự nhiên là để cho mình tại cùng phủ công tức đối kháng chung càng thêm chiếm lý, người sau thì là vì phòng ngừa quá độ làm người khác chú ý mà cho Hoắc Vũ Hạo mang đến phiền phức. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo là thư thản, nhưng lại khổ những cái kia trở lấy ăn dưa học viên. Tiếng sấm đại, hạt mưa tiểu. Ngoại trừ Đái Hoa Bân bị nghỉ học bên ngoài, vô luận là thời gian, địa điểm, hoặc là phát sinh cái gì, bọn hắn tất cả đều hoàn toàn không biết. Loại cảm giác này tựa như là bọn hắn rõ ràng đều chuẩn bị xong, đối diện lại chỉ là từ từ nhưng không đi vào như thế. Cái này ai chịu nổi? Lòng ngứa ngay khó nhịn cảm giác nhường sự kiện nhiệt độ tiếp tục đi cao, mọi người tìm kiếm chân tướng sau khi, cũng bắt đầu tự phát đoán được ngọn nguồn là cái nào thằng xui xẻo bị uy hiếp sinh mệnh an toàn. Theo thời gian trôi qua, một đáp án sôi nổi tại tâm đầu. Toàn quả chiến thần A. Nếu bàn về cùng Đái Hoa Bân thù hận lớn nhất, ngoại trừ bên ngoài viện quát tháo phong vân Đường Tam, còn có thể là ai? Nhất là Đường Tam từ khi khai giảng đến nay liền là một bộ chống quái trượng, bản thân bị trọng thương bộ dáng, càng là ngồi vững điểm này. Cái này còn không là trọng yếu nhất, thậm chí vạch trần Đường Tam từ khi thụ thương sau, ngay cả đi nhà cầu số lần đều trở nên 10 điểm thường xuyên, ngẫu nhiên bọn hắn đi nhà xí thời điểm, sẽ còn gặp được cùng giải quyết dạng tại tiểu tiện Đường Tam cái cổ nổi gân xanh, nhìn qua hết sức thống khổ dáng vẻ. Tin tức này một khi xuất hiện, liền như là một cái tạc đạn nặng ký trong đám người nổ tung như thế, chúng người không có chỗ nào mà không phải là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Ngay từ đầu còn có không ít người không tin, nhưng trải qua mấy ngày nữa đối Đường Tam quan sát xác nhận, liền lại không có ai nghi vấn chuyện này có độ tin cậy. Cứ như vậy, Đường Tam danh vọng lần nữa leo lên cao phòng, thậm chí đi trên đường đều có thể cảm nhận được người qua đường thỉnh thoảng quan tới, bao hàm thương hại ánh mắt, khiến cho làm vì người trong cuộc hắn hoàn toàn là không hiểu ra sao. Nhưng mà so sánh với ngoài học viện, thế lực khắp nơi phong vân dũng động, học viện nội bộ chút chuyện này chỉ có thể coi là tiểu phong tiểu lãng. Tinh La đế quốc anh hùng, đế quốc nguyên soái, Bạch Hổ công tức Đái Hạo hai đứa con trai sớm từ đại lục đệ nhất học viện Sử Lai Khắc học thành trở về, mang theo tràn đầy một bình thăng hồn đan minh quy quê cũ. Chỉ tiếc chuyện đột nhiên xảy ra, phụ công tức lại không có sự tình lấy được trước thiếu gia trở về tin tức, đến mức trận này trở về nghi thức thật sự là có vẻ hơi lạnh canh. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề gì lớn, dù sao hai ngày nữa phụ công tức hẳn là liền sẽ vì đại thiếu gia Đái Thược Hành bổ sung một trận long trọng yến hội, tin tưởng hắn bản nhân cũng sẽ không để ý những vật này. Đáng tiếc duy nhất chính là Đái Hạo bản nhân vẫn tại cẩn cụ chăm chỉ địa chấn thủ biên cương, chưa kịp trước tiên biết được cái này tin vui, đích thân tới hiện trường. Đương nhiên, mặc dù phụ thân không có trình diện, làm vì hai người thân mẹ ruột, công tước phu người mãi cho tới trận. Nghe nói nàng khi nhìn đến chính mình cái kia lâm vào an nghỉ, thế nào kêu cũng kêu không tỉnh đại nhi từ lúc, hốc mắt trong nháy mắt liền tràn đầy nước mắt hạnh phúc, thậm chí bởi vì quá khích động mà trực tiếp bệnh lên tới. Về phần Tinh La hoàng thất, cũng không biết là đương nhiệm hoàng đế Hứa Gia Vĩ một ngày trăm công ngàn việc quá mức bận rộn, không thời gian chú ý chuyện này, còn là bởi vì nhìn thấy Sử Lai Khắc chẳng những không có bởi vì việc này xin lỗi, ngược lại tiếp tục chỉ trích phủ công tước, thái độ cường ngạnh đến có chút khác thường. Tóm lại Tinh La hoàng thất khi biết chuyện này về sau, thái độ khác thường vẫn duy trì trầm mặc giờ này khắc này. Tại xa xôi Tinh La đế quốc cảnh nội, Bạch Hổ phủ công tước, cái nào đó trang trí xa hoa trong phòng. Một tên vẻ mặt già nua lão phụ nhân giờ phút này đang ngồi ở bên giường trên ghế ngồi, hai con ngươi có chút nheo lại, nhìn qua giống như là tại thông qua khoác lên Đái Hoa Bân trên trán cái tay kia cảm thụ được cái gì. Mà tại lão phụ bên cạnh, còn thận trọng đứng đấy một vị nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, toàn thân tản ra thành thục phong vận mỹ phụ. Mặc dù hắn dung mạo đó có thể thấy được 10 điểm ra chúng, nhưng sưng đỏ hốc mắt cùng tiểu tụy thần sắc vẫn là đem phần này mỹ cảm hòa tan không ít. Có thể xuất hiện vào lúc này ở chỗ này, mỹ phụ thân phận tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Đái Hoa Bân mẫu thân, công tước phu nhân. Chỉ gặp nàng thở mạnh cũng không dám một lần, một đôi mắt đẹp khẩn trương tại Đái Hoa Bân cùng lão phụ ở giữa quét tới quét lui. Nhìn xem lão phụ nhân cái kia dần dần nhíu lên lông mày, nàng một trái tim cũng theo đó nắm chặt mà bắt đầu. Không biết qua bao lâu, lão phụ nhân bỗng nhiên toàn thân run lên, giống như là như giật điện rút tay trở về, ánh mắt khó có thể tin đánh giá trước mắt Đái Hoa Bân. Biến cố đột nhiên xuất hiện cũng là đem công tước phu nhân giật nảy mình, nhưng mà còn không đợi nàng hỏi thăm, phía sau cửa phòng liền bị bỗng nhiên từ bên ngoài đẩy ra. Ta không phải nói, không có chuyện quan trọng đừng tới quấy rầy. Hạo, lời còn chưa nói hết, khi nhìn đến cái kia đạo thân hình cao lớn tóc vàng thân ảnh sau, công tước phu nhân tức giận thanh âm liền im bặt mà dừng. Không chỉ là nàng, liền ngay cả nằm ở trên giường Đái Hoa Bân đều vô ý thức trừng lớn hai mắt. nguyên bản nhẹ nhàng nhịp tim từ giờ khắc này bắt đầu nhảy lên kịch liệt đứng lên. Lâu dài trấn thủ biên cương phụ thân khi biết tình huống sau, thế mà trước tiên đuổi trở về nhìn hắn, tựa như là thấy được hy vọng như thế. Như thế nhiều năm tích lũy lòng kính trọng tại thời khắc này ầm vang bộc phát, đem trong lòng đối tử vong hoảng sợ quét sạch sành sanh, liền ngay cả nguyên bản nghệ bại thanh âm đều nhiều hơn mấy phần tinh thần phấn chấn. Phụ thân, ngài đã tới. Nhưng mà không như mong muốn, đối mặt cái kia bao hàm tình cảm kêu gọi, Đái Hạo cũng không có như Đái Hoa Bân dự liệu như thế, cho ra an ủi cùng cổ vũ, chỉ là bình tĩnh khuôn mặt, tại hắn dần dần ngạc nhiên thần sắc hạ nhanh chân đi đến, cuối cùng một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. 3. Lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Đái Hoa Bân rút ngã xuống trên giường, nếu như không phải nằm ở trên giường, cái này thế đại lực trầm một kích sợ là có thể đem hắn rút bay ra ngoài. Phụ thân, cảm thụ được mặt bên trên truyền đến đau rát đau nhức, Đái Hoa Bân nhìn trước mắt sắc mặt dữ tợn nam nhân, cả người có vẻ hơi mơ vọng. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, nhìn xem Đái Hoa Bân cái kia cấp tốc sưng đỏ gương mặt, sau đó phát hiện công tức phu nhân bộ phát ra rít lên một tiếng, một thanh bảo vệ Đái Hoa Bân, giống như là như bị điên hướng phía Đái Hạo gầm thét lên. Đái Hạo, ngươi phát cái gì điên? Đều loại thời điểm này ngươi còn đánh con của ngươi? Ta nổi điên. Đái Hạo giận quá thành cười, chỉ vào Đái Hoa Bân gầm nhẹ nói. Liên là bởi vì ta một mực không đánh hắn, mới khiến cho hắn xông ra như thế lớn họa. Ngươi biết lần này hắn cho ta chọc bao lớn phiền phức sao? Tính cách lỗ mãng, làm việc không để ý hậu quả, ngươi xem một chút hắn chỗ nào giống con của ta. Công tước phu nhân nghe vậy lập tức chẹn họng một lần, bờ môi ngập ngừng nửa ngày, có chút trột dạ thanh âm mới lần nữa vang lên. Thế nhưng là Đái Hoa Bân hắn đã như vậy, còn không phải hắn tự tìm. Ngay tại nổi nóng Đái Hạo đồng thời không có chú ý tới công tước phu nhân không thích hợp, hừ lạnh một tiếng qua sau, hắn nhìn xem Đái Hoa Bân sắc mặt tái nhợt bộ dáng, chung quy là trong lòng mềm nhũn, cưỡng chế trong lòng oán khí. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên Y Lý Tiên Đấu La Vương Tiên Nhi, cùng kính thi lễ một cái. Gặp qua Vương Tiên Bối, không biết nhi tử ta tình huống thế nào. Vương Tiên Nhi không nói gì, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Đái Hoa Bân, nhẹ giọng mở miệng. Đái Hoa Bân thân thể rất suy yếu, vì không quấy rầy hắn nghỉ ngơi, hai vị vẫn là cùng lao thân đi bên ngoài nói đi. Nói xong, nàng liền xoay người hướng phía bên ngoài gian phòng đi đến. Mà một màn này rơi vào Đái Hạo cùng công tước phu nhân trong mắt, lại là để cho hai người trong mắt lóe lên một chút hoảng hốt chi sắc. Bọn hắn đương nhiên minh bạch, Vương Tiên Nhi chỉ sợ là bởi vì Đái Hoa Bân tình huống không thể lạc quan, mới như thế làm. Thẳng đến ba người ra khỏi phòng, đóng cửa thật kỹ, Vương Tiên Nhi mới khẽ thở dài một hơi. Đái Hạo, lão thân cũng không gạt các ngươi, con trai ngươi tình huống cho dù là ta cũng thúc thủ vô sách. Lời còn chưa nói hết, công tước thân thể phu nhân liền như bị sét đánh tầm thường nhẹ nhàng lung lay. Sao lại thế như vậy? Nói xong, trong mắt nàng lần nữa tuôn ra nước mắt, hai đầu gối mềm nhũn liền muốn hướng phía vị này Tinh La Hoàng thất cung phụng quỳ đi xuống. Van cầu ngài, mau cứu con của ta. Mà sớm có dự liệu Vương Tiên Nhi một tay đưa nâng, vô hình hồn lực ba động lập tức liền nhờ ở công tước phu nhân, làm xong những này, nàng thần sắc bất đắc dĩ nhìn xem Đái Hạo, nhẹ giải thích rõ đạo. Hai vị, thật không phải lão thân không muốn hỗ trợ, chỉ là Đái Hoa Bân tinh thần chi hải chẳng những thiếu thốn hơn phân nửa, liền ngay cả còn sót lại một nửa khác tinh thần lực cũng đang không ngừng trôi qua, dựa theo tiến độ này, không cần mấy tháng, chỉ sợ hắn liền. Không, không. Van cầu ngài mau cứu hắn. Thực hành đã chết. Ta liền cái này một đứa bé. Công tước phu nhân không ngừng lắc đầu, thanh âm nghẹn ngào giống như là còn muốn nói chút cái gì, lại bị một bên rốt cục kìm nén không được lửa giận Đái Hạo một tiếng quát lớn trực tiếp ngăn lại. Được rồi, hiện tại khóc ngoại trừ thêm phiền còn có tác dụng gì? Sớm làm gì đi, câm miệng cho ta. Giận dữ thanh âm dọa đến công tước phu nhân toàn thân run run một lần, mặc dù trong hai con ngươi lại nói cái gì. Một bên Vương Tiên Nhi khẽ nhíu chân mày, nhưng mặt đối chuyện nhà của người khác, nàng cho dù trong lòng khó chịu cũng không tiện nhiều lời cái gì. May mà Đái Hạo mắng xong liền không tiếp tục để ý công tước phu nhân, lần nữa nghiêng đầu nhìn về phía nàng, ngữ khí chần chờ mà hỏi. Vương Tiên Bối, tinh thần chi hải thụ thương thương, mặc dù trị liệu 10 điểm phiền phức, nhưng cũng không phải không có biện pháp à? Đã tinh thần lực trôi qua, vậy có hay không cái gì biện pháp có thể đem lỗ hổng ngăn chặn? Nói còn chưa dứt lời, Vương Tiên Nhi liền lắc đầu. Ngươi nói phương pháp này ta đã nếm thử qua, đây cũng là ta cảm giác quỷ dị địa phương. Đái Hoa Bân tinh thần chi hải lỗ hổng có một cố lực lượng thần bí, ngăn cản trở ta hồn lực đối nó tiến hành tu bổ. Hơn nữa lao thân đã tự mình cảm thụ qua, cố lực lượng kia liền ngay cả ta đều thúc thủ vô sách, thậm chí tại trong quá trình tiếp xúc, không cẩn thận còn bị cố lực lượng kia ăn mòn nhập thể, bị thương cũng nhẹ. Đấu chương xong, chương 144, Đái Hạo kinh thế trí tuệ chương 144, Đái Hạo kinh thế trí tuệ cái gì? Đái Hạo con ngươi co rụt lại, có thể ngăn cản lực lượng của ngài, cái kia đến cái gì cấp bậc tồn tại? Phải biết, làm vì Tinh La Đế quốc uy tín lâu năm cung phụng, Vương Tiên Nhi tu vi đã đạt đến 95 cấp. Liền ngay cả nàng đều không cẩn thận đều sẽ gặp phải phản vệ, có thể nghĩ ra tay với Đái Hoa Bân người kia sức mạnh có nhiều sao cường đại. Vương Tiên Nhi không có trả lời, chỉ là trầm mặc kéo ống tay áo, lộ ra tiểu dưới cánh tay, màu xanh biếc cùng ngân sắc lẫn nhau đấu đá kinh mạch. Cái kia ngân mang đều như là giỏi trong xương như thế, mặc cho nàng cái kia màu xanh biết hồn lực như thế nào xua đuổi, đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhìn xem hai người ánh mắt khiếp sợ, Vương Tiên Nhi cũng là nhân cơ hội buông xuống ống tay áo, nhẹ giọng mở miệng. Lần này các ngươi hẳn là minh bạch, Đái Hoa Bân thương thế lao thân thật sự là vô năng bị lực, sau đó lao thân còn có một số việc, liền không tiếp tục quấy rầy. Cáo tử. Theo Vương Tiên Nhi rời đi, công tước phu người như là đã mất đi chỗ có sức lực như thế, ngồi sập xuống đất, hai mắt không cầm được tuôn ra nước mắt. Thế nào xử lý? Hạo ca, chúng ta nên thế nào xử lý? Đái Hạo chỉ là trầm mặc, một đôi không giận tự uy đôi mắt giờ phút này tình quang lấp lóe, giống như là đang suy tư còn có cái gì đối sách. Chỉ trong chốc lát, hắn liền giống như là làm ra cái gì quyết định như thế, kiên nghị gương mặt bên trên hiện ra một vòng lăng lệ chi sắc. Còn có một cái biện pháp. Nghe vậy, công tước phu nhân khẽ giật mình, vô ý thức nâng đầu nhìn về phía Đái Hạo, ngữ khí vội vàng hỏi: "Ngươi có biện pháp?" "Ừm." Đái Hạo khẽ gật đầu, chậm rãi nói ra phân tích của mình. "Chúng ta kỳ thật đều bị cái kia câu ngay cả y thì tiên đấu la đều thúc thủ vô sách sức mạnh nói gạt, nếu như tập kích Đái Hoa Bân người thật sự có như thế cường đại, hoàn toàn có thể trực tiếp diện sát đi Đái Hoa Bân, làm gì để lại một hơi tàn. Dù sao khi bọn hắn đối Đái Thượng hành động thủ thời điểm, liền đã cùng chúng ta phủ công tức triệt để vạch mặt, giết một cái cùng giết hai cái lại có cái gì khác nhau đâu. Lớn nhất khả năng chính là ra tay với Đái Hoa Bân người kỳ thật đồng thời không có ý ý tiến đấu la nói tới như vậy cường đại, có thể tại đại đỉnh rộng chúng phía dưới, lặng yên không một tiếng động làm đến loại trình độ này cũng đã là cực hạn của hắn, căn bản không có cái năng lực kia giết chết Đái Hoa Bân. Cũng hoặc là nói, cái này căn bản là người nào đó mượn nhờ cái nào đó vật phẩm trô phát động duy nhất một lần công kích. Vô luận là loại nào tình huống, đều chứng minh đối phương đồng thời không có cường đại đến để cho chúng ta nhất định phải ngưỡng vọng trình độ. Vậy chúng ta liền còn có cơ hội. Thế nhưng là, cái này cùng cứu Hoa Bân có cái gì quan hệ? Nghe được công tước phu nhân vấn đề, Đái Hạo giống như là nhìn ngu xuẩn như thế nhàn nhạt quét nàng một chút, lạnh giải thích rõ đạo. Thời chung phải do người buộc chung, đã chúng ta không giải quyết được, vậy liền phái người đem cùng Hoa Bân thực hành có thủ người chụp tới. Nếu như việc này là bọn hắn làm tự nhiên tốt nhất, chúng ta có thể trực tiếp ép hỏi ra biện pháp giải quyết. Nếu như không phải, chúng ta đem bọn hắn chụp tới sau còn có thể dùng để uy hiếp phát động công kích sau lưng người, đồng dạng có rất lớn xác suất đạt được biện pháp giải quyết. Nghe đến nơi này, công tước phu nhân con mắt có chút sáng lên, nhưng ngay sau đó nàng lại như là nghĩ đến cái gì, có chút chần chừ mà hỏi thăm. Thế nhưng là đi qua chuyện này, Sử Lai Khắc học viện bảo an sức mạnh khẳng định sẽ lại một lần nữa tăng cường, đơn dựa vào chúng ta phụ công tức sức mạnh, dễ bản không có năng lực như thế lại đi Sử Lai Khắc bắt người, hơn nữa hoàng thất bên kia. Hừ, một màn này không phải là Hứa Gia Vĩ muốn nhìn đến sao? Chỉ thấy Đái Hạo lạnh hừ một tiếng, thần sắc có chút dữ tợn. Gặp chuyện không may mấy ngày, hoàng thất một mực chẳng quan tâm, ngoại trừ phái một cái y đi tiền đấu la đến làm dáng một chút, liền mặc cho Sử Lai Khắc đối phụ công tức tiến hành tạo áp lực, lão hồ ly này liền là muốn nhìn thấy ta nén lớn giận, mượn cơ hội lần này suy yếu ta ở trong nước danh vọng. Hai đứa con trai một chết một trọng thương, ta cái này làm phụ thân nếu là cái gì đều không làm, cái này nếu là chuyển đi, sau này ta như thế nào tại quân ở trong có chỗ đứng. Nói đến đây, Đái Hạo nhìn về phía công tước phu nhân, lạnh lùng chất vấn. Hiện tại biết ngươi dạy dỗ hảo nhi tử mang đến cho ta bao lớn tiền phức sao? Đem Đái Hoa Bân cùng Đái Thượng Hành ở trong học viện kết thủ người tin tức toàn diện đều nói cho ta biết, chuyện này ta tự mình xử lý. Được việc quan hệ Đái Hoa Bân sinh tử, công tước phu nhân cũng là vội vàng từ trong chữ vật không gian lấy ra một phần tư liệu, đưa cho Đái Hạo. Cái này kêu đường tam chính là Hoa Bân bạn học cùng lớp, nghe nói là mới vừa vào học lúc ấy liền kết thủ, lần trước nghỉ định kỳ lúc Hoa Bân phái người đi tra tư liệu của hắn, bọn thủ hạ cũng cho ta một phần, Hoa Bân bị lao sư bắt thời điểm đường tam cũng đúng lúc ở đây, rất có thể chính là hắn. Đái Hạo không nói gì, chỉ là yên lặng liếc nhìn tư liệu, thật lâu, hắn giống là nhớ tới cái gì, chân mày hơi nhíu lại, nhìn xem công tước phu nhân chất vấn. Không phải chỉ cái này một cái a? Đái Thượng Hành phái người chặn giết cái kia Hoắc Vũ Hạo. Là ai? Công tước phu người sắc mặt hơi đổi một chút, một bộ ấp úng, không biết nên thế nào giải thích bộ dáng. Qua một hồi lâu, dường như đã nhận ra Đái Hạo ánh mắt càng sắc bén, nàng lúc này mới hoảng đội mở miệng. Người kia kêu Hoắc Vũ Hạo, đồng dạng là Hoa Bân bạn học cùng lớp, bất quá ta đã hiểu qua, Hoa Bân gặp tập kích thời điểm, Hoắc Vũ Hạo đang cùng Đái Thượng Hành đợi tại trong một phòng làm việc hẳn không phải là hắn. Nói xong, công tước phu nhân trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẻ oán độc, thần sắc giữ tợn nói: "Bất quá Thượng Hành chết khẳng định cùng tên tiểu tạp chủng kia thoát không được quan hệ." Sử Lai Khắc nói cái gì Thượng Hành lòng mang oán hận, chủ động động thủ mới bị các lão sư khác đánh giết, nhưng Thượng Hành tính cách ngươi cũng biết, hắn thế nào có thể làm ra như thế chuyện bạo động. Khẳng định là cái kêu Hoắc Vũ Hạo thừa dịp văn phòng không có những người khác, cùng ngay lúc đó mấy vị lão sư cùng một ruộng, đem Thượng Hành tàn nhẫn tổn thương. Chỉ là hồi tưởng đến Đái Thượng Hành được đưa về lúc đến, di thể chỗ hiện ra thê thảm bộ dáng, công tước phu nhân hai con ngươi lại lần nữa tràn đầy nước mắt. Mặc dù nàng ngày bình thường càng sủng ái Đái Hoa Bân, nhưng lại thế nào nói, Đái Thượng Hành đồng dạng cũng là nàng thân cốt đục a. Bây giờ liền như thế bị người giết hại, nàng làm sao không đau lòng? Trong lòng hận ý trèo đến đỉnh phong, công tước phu nhân bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Đái Hạo, ngữ khí vội vàng. "Hạo ca, tên tiểu tạp chủng này tuyệt không thể bỏ qua, tốt nhất trực tiếp giết hắn, vì Thượng Hành báo thù." "Không được." Đái Hạo lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt công tước phu nhân thỉnh cầu. "Ta biết ngươi ngay tại nổi nóng, đã Hoắc Vũ Hạo đồng dạng cùng Hoa Bân có thù, cái kia liền không thể loại trừ hắn hiềm nghi, coi như hắn lúc ấy không ở tại chỗ, cũng rất có thể có đồng bọn hỗ trợ, tốt nhất là cùng một chỗ bắt trở lại ép hỏi một phen, nếu như không đúng vậy, lại báo thủ cũng không muộn." Vừa nói, Đái Hạo có chút không vui địa vuốt vuốt mi tâm. Cũng không biết vì cái gì, nghe được Hoắc Vũ Hạo ba chữ thời điểm, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một loại không hiểu cảm giác, tựa như là có cái gì chuyện quan trọng bị hắn không để ý đến tầm thường. Đột nhiên xuất hiện cảm giác nhường hắn không có chú ý tới bên cạnh công tước phu trên mặt người chợt lóe lên khủng hoảng, ngắn ngủi suy tư sau, Đái Hạo giống như là rốt cục nhớ tới chính mình không để ý đến cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía công tước phu nhân. "Lại nói Vân Nhi thế nào?" "A, nàng công tước phu nhân sửng sốt một chút, suy nghĩ thay đổi thật nhanh phía dưới, thanh âm đứt quãng cấp ra đáp án. Nàng đã tại 2 năm trước bởi vì bệnh qua đời. Chết rồi. Em đẹp một người sao lại thế liền như thế chết rồi. Bị bệnh ngươi sẽ không để cho người cứu sao?" "Không, không phải." Công tước phu nhân lắc đầu liên tục, "Ta mời rất nhiều người đến xem, nhưng Hoắc Vân Nhi bệnh tựa hồ là trời sinh, lúc tuổi còn trẻ nhìn không ra, đợi đến bệnh phát thời điểm liền đã vô lực hồi thiên. Đái Hạo cao mày, mặc dù trong lòng đối bộ này lý do thoái thác có chút hoài nghi, nhưng giờ phút này nội tâm lo lắng nhường hắn không dành lại đi quan tâm như vậy nhiều, mà công tức phu nhân cũng là nhân cơ hội rời đi chủ đề. Hạo ca, đi qua chuyện này, cái kia Sử Lai Khắc tính cảnh giác khẳng định cao hơn, đơn dựa vào chúng ta phủ công tước, chỉ sợ dễ bản không có năng lực như thế đi bắt cái kia hai cái ngươi chiếu cố tốt Hoa Bân liền tốt, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta sẽ mời Tuyển Cơ Đấu La xuất thủ. Chỉ thấy Đái Hạo nhàn nhạt giải thích nói, làm vì đế quốc cung phụng Tuyển Cơ Đấu La cùng phụ thân ta là bạn cũ, năm đó thụ phụ thân ta nhờ bà, đối ta có phần vì chiếu cố, có thể nói nếu như không phải hắn hết sức ủng hộ, phụ thân ta chết một khắc này phủ công tước liền đã không tồn tại nữa. Bây giờ sự tình liên quan đến Đái Hoa Bân sinh tử, chỉ cần ta đi cầu hắn, hắn tuyệt đối sẽ không mặc kệ việc này, không nên chậm trễ, ta hiện tại đi một chuyến cung phụ đường. Lâu dài tòng quân nhường Đái Hạo dưỡng thành làm việc lôi lệ phong hành tính cách, đơn giản bàn giao một phen, hắn trực tiếp thẳng hướng lấy Bạch Hổ phủ công tước đi ra ngoài. Nhìn xem Đái Hạo bóng lưng, công tước phu nhân sắc mặt lại là biến đến mức dị thường khó coi. Đái Hạo không biết Hoắc Vũ Hạo thân phận, nàng chẳng lẽ còn sẽ không biết sao? Cái này nếu để cho Đái Hạo cùng Hoắc Vũ Hạo tiếp xúc từ đó biết được tình hình thực tế, đừng nói cho Đái Thượng hành báo thủ, không trực tiếp lập vì công tước người thừa kế thế là tốt rồi không được. Vì Đái Hoa Bân, nàng tuyệt đối không thể cho phép chuyện này phát sinh. Dưới mắt nàng chỉ có thể cầu nguyện đi qua sự kiện lần này qua sau, Sử Lai Khắc an bài tại Hoắc Vũ Hạo bên người bảo an sức mạnh có tăng lên, nhường hành động lần này thất bại. Nhưng nghĩ lại, nếu như tình huống thật giống Đái Hạo nói, chuyện này là Hoắc Vũ Hạo phía sau người làm, vậy nếu như không bắt hắn, Đái Hoa Bân chứng bệnh lại như thế nào có thể có được giải quyết? Mâu thuẫn tâm lý nhường công tước phu nhân thần sắc càng dữ tợn, nghĩ đi nghĩ lại, trong nội tâm nàng đã có quyết định. Mặc kệ thế nào nói, nhi tử mệnh trọng yếu nhất. Trước từ tên tiểu tạp chủng kia trong miệng ép hỏi ra cứu Đái Hoa Bân phương pháp, coi như Đái Hạo phía sau chuẩn bị đem Hoắc Vũ Hạo tuyển vì công tước người thừa kế, chỉ cần nàng vẫn còn, liền có thể tìm cơ hội động thủ, diệt trừ cái này uy hiếp. Mặc dù nàng tại Hoắc Vũ Hạo võ hồn thức tỉnh trước chen ép Hoắc Vân Nhi mẹ con mấy năm, nhưng cuối cùng không có tự mình động thủ, cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Cho nên coi như sự tình bại lộ, nàng cũng không trở thành gặp biệt phạt, nhiều nhất chỉ là mất đi đối phủ công tước trưởng có quyền. Sau đó chỉ phải dựa vào Chu gia sức mạnh, tìm cơ hội đem Hoắc Vũ Hạo giết chết, như vậy công tước người thừa kế vị trí liền vẫn là con trai của nàng Đái Hoa Bân. Nghĩ rõ ràng lợi và hại sau, công tước phu nhân trên khuôn mặt đẹp đẽ hiện ra một vòng khó nói lên lời vẻ oán độc. Đáng chết tiểu tạp chủng, dám giết con ta, ta lại sao lại thế nhường ngươi như thế tốt hơn. Tấu chương xong, chương 145, Tử Tại Xuyên thừa biết, thệ giả như tư phủ. Chương 145, Tử Tại Xuyên thừa biết, thệ giả như tư phủ. Vừa đến đấu hồn khu, Hoắc Vũ Hạo liền chú ý tới sớm đi vào trong tràng đứng vững cấp cao hạch tâm đệ tử. Mặc dù mọi người đều là yên lặng chờ đợi khảo hạch bắt đầu, nhưng Đường Nhã cùng Giang Nam Nam hai người lại là ẩn ẩn có chút phân ly ở toàn bộ hạch tâm đệ tử đoàn thể bên ngoài ý tứ. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, làm vì ngoại viện 15 tuổi phía dưới chỉ có mấy tên tứ hoàn hồn tông, nhất là từ khi Hoắc Vũ Hạo đến Sử Lai Khắc sau một năm nay, hai người bọn họ lóa mắt trình độ có thể nói là đối sát thân vì ngoại viện song tử tinh bối bối từ tam thạch hai người. Mặc dù từ võ hồn phẩm chất nhìn lại hai nàng còn có chút chênh lệch, nhưng không chịu nổi có Hoắc Vũ Hạo trợ giúp à. Đường Nhã liền không nói, từ khi mở ra Hắc Ám Lam Ngân Thảo tu luyện hình thức sau, tốc độ tu luyện quả thực chỉ có thể dùng khoa trương để hình dung, bối bối cùng từ tam thạch cũng mới 41, 42 cấp, nàng hồn lực đẳng cấp lại đã đi tới cấp 45. Giang Nam Nam tốc độ tu luyện mặc dù tại bốn người ở trong không tính là nhanh, nhưng có Hoắc Vũ Hạo chế tạo riêng xương vỏ ngoài hồn đạo khí, sức chiến đấu cũng có toàn phương vị tăng lên. Thậm chí bởi vì có nàng làm vì án lệ, không ít vũ hồn hệ học viên cũng bắt đầu đối hồn đạo khí có chỗ đổi mới, thậm chí trong lòng còn manh động chuyển hệ ý nghĩ. Làm vì Đường Tam tiên tổ ái thê tiểu vũ võ hồn, nhu cốt thọ đã sớm tại cái này một vạn năm bên trong bị nghiên cứu rõ ràng, chỉ có thể nói mặc dù miễn cưỡng tính được là thú vũ hồn chung gần phía trước tồn tại, nhưng cùng Lam Điện Phách Vương Long, Tà Ma Bạch Hổ loại hình đỉnh cấp võ hồn vẫn như cũ có 10 điểm chênh lệch rõ ràng. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ngược lại càng có thể chứng minh trên người nàng bộ kia hồn đạo khí hàm kim lượng. Một cái nhu cốt thọ võ hồn người sở hữu, tại hồn lực đẳng cấp tương tự tình huống dưới, bằng vào một bộ hồn đạo khí liền có thể cùng đỉnh cấp võ hồn bối bối từ tam thạch chống lại, cái này ai không tâm động. Dù sao võ hồn là trời sinh, mọi người không được chọn, nhưng hồn đạo khí là có thể hậu thiên lấy được, đều đặt vào hồn sư con đường này, không có ai sẽ tự tuyệt trở nên càng mạnh. Mang theo như vậy tập tục, từ mấy năm khai giảng đến nay, xin chuyển tới hồn đạo hệ năm thứ 3 học viên quả thực so với những năm qua quả thực nhiều gấp 3-4 lần không ngừng. Nghe Trương Nhạc Huyền nói, mấy ngày nay nàng tại nội viện nhìn thấy Tiên Lâm Nhi đi đường đều là trên mặt mang cười đi. Đương nhiên, nếu là bọn họ biết rằng Nam Nam trên người hồn đạo khí là Hoắc Vũ Hạo độc nhất vô nhị xuất phẩm, bỏ cả 33 phần độc nhất, liền ngay cả hồn đạo hệ viện trưởng Tiên Lâm Nhi đều làm không được, sợ là liền sẽ không đối hồn đạo hệ như thế xu trì nhiệm vụ. Bất quá hồn đạo khí như vậy nhiều ngoại trừ xương vỏ ngoài bên ngoài luôn có thích hợp bọn hắn loại hình, đây cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo nên quan tâm sự tình. Vũ Hạo, chú ý tới Hoắc Vũ Hạo mấy người đến, Đường Nhã cũng là mang theo Giang Nam Nam bu lại, cười hì hì mở miệng nói, luôn cùng các ngươi những quái vật này đánh, khiến cho ta đều không tự tin, hiện tại cuối cùng có một trận ta có thể phát huy tác dụng chiến đấu, lần này ngươi tiểu Nhã tỷ bảo kê ngươi. Được a, vậy ta có thể liền đợi đến. Hoắc Vũ Hạo vừa nói, chú ý tới nơi xa bồi bối cùng Từ Tam Thạch quăng tới ánh mắt, hướng phía hai người mỉm cười gật đầu, nhất là Từ Tam Thạch, khi nhìn đến vây bên người hắn một chúng mỹ nữ sau, còn vẻ mặt mập mờ hướng hắn dựng lên cái ngón tay cái. Huynh đệ ngươi thật sự là sát thật a. Đối với cái này Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể làm như không nhìn thấy dáng vẻ, trong lòng bắt đầu suy tư tới trận này tuyển bạt thi đấu. Đương nhiên, hắn đồng thời không lo lắng cho mình, mà là lo lắng cùng hắn quan hệ tốt mấy người khác. Trương Nhạc Huyên trước khi tới liền đã nói cho hắn biết, làm vì dự định chuẩn bị tuyển đội viên, coi như thua tuyển bạt thi đấu cũng chỉ là lại nhận nhất định trừng phạt, là sẽ không được chọn. Nhưng cứ như vậy, so sánh với kiếp trước chỉ có Bối Bối từ Tam Thạch trong hai người định, một thế này còn nhiều thêm Đường Tam, Cổ Nguyệt Na, chính hắn. Bảy cái danh ngạch, chỉ là dự định liền đã dự định 5 cái, còn lại hơn 20 người cướp đoạt hai cái danh ngạch, có thể nghĩ cạnh tranh có nhiều sao kịch liệt. Nghĩ đi nghĩ lại, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt rơi vào Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu cùng với Chu Lộ trên thân, trong lòng không khỏi ngầm thở dài một hơi. Một thế này không có cái gọi là Hạo Đông chi lực, Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu đều không có đạt tới tam hoàn, Chu Lộ mặc dù nhưng đã 31 cấp, nhưng so sánh với đã tứ hoàn Đường Nhã cùng Giang Nam Nam, cũng là kém không chỉ một bậc. Có chút khó khăn a, ngay tại Hoắc Vũ Hạo thẳng cắn dụng răng thời điểm, nguyên vốn có chút ồn ào chung quanh bỗng nhiên yên tĩnh lại, phát giác được động tĩnh hắn vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, liền thấy được từ nơi xa chậm rãi đi tới Huyền Lao. Tiêu chuẩn bóng mỡ đại đùi gà thêm hồ lô rượu phần món ăn, mà tại Huyền Lao phía sau, còn có đi theo Lạc Hậu hắn nửa bước, nhắm mắt theo đôi Vương Nôn lão sư. "Tiểu Vương, kiểm lại một chút nhân số." Vương Nôn tựa hồ sớm tại đi trên đường tới liền đã thông qua thị lực hoàn thành kiểm kê, nghe được Huyền Lao lời nói sau trực tiếp cung kính hồi đáp. "Huyền Lao, ta đã nhìn qua, đều tới đông đủ." "Ừm." Chỉ thấy Huyền Lao một tiếng nhẹ ân, ồ mồm cao giọng mở miệng nói: "Các ngươi đều nghe cho kỹ, hôm nay tuyển bạt thi đấu đem lấy tập thể loạn đấu hình thức tiến hành, quy tắc tựu là không có quy tắc, có cái gì năng lực liền toàn bộ sử xuất ra, không cần bận tâm đối thủ an nguy, toàn bộ có ta là tẩy, thẳng đến cuối cùng trên trận chỉ còn lại có 7 học viên." Khảo hạch coi như kết thúc vừa nói, Huyền Lao cặp kiêm mở nhạt con mắt xuyên thấu qua tạp nhạp tóc từng cái đảo qua mọi người, cuối cùng chậm rãi rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, ngựa khí giống như là có chút khó chịu tiếp tục nói bổ sung: "Hoắc Vũ Hạo, Cổ Nguyệt Na, Viện Vương đối các ngươi hai cái có an bài khác. Các ngươi không cần cạnh tranh cái này 7 cái danh ngạch, cũng không cần tham gia trận này tuyển bạt thi đấu, phía sau sẽ có chuyên môn vì các ngươi hai cái chuẩn bị khảo hạch." Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một chúng ánh mắt rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên thân, liền ngay cả Hoắc Vũ Hạo bản thân đều là sửng sốt một chút. Ngay từ đầu hắn còn lấy vì là Huyền Lao đối với hắn có oán khí, muốn phải ngầm thao tác, nhưng nghĩ lại lại rất không có khả năng, dù sao hắn cùng Cổ Nguyệt Na chân trước mới tìm qua Mục Lao, xác định tương lai quan hệ hợp tác. Tại Mục Lao tự mình hỏi tới tình huống dưới, coi như cho Huyền Lao 10 cái lá gan, hắn cũng không dám trực tiếp chống lại mệnh lệnh. Hơn nữa từ Huyền Lao nói lời này ngựa khí đến xem, rõ ràng là có chút không tình nguyện ý tứ. Tâm niệm thay đổi thật nhanh phía dưới, hắn rất nhanh liền ý thức được Huyền Lao lời nói ý tứ chân chính. "Ngươi không cần cùng người khác đoạt chuẩn bị tuyển đội viên danh ngạch, trực tiếp đi chính tuyển đội ngũ. Cái này tình cảm tốt." Hắn đang lo có quan hệ người tốt không kịp tiến vào đội ngũ đâu, lại thế nào nói hồn sư giải thi đấu cũng là một trận 5 năm một lần toàn bộ đại lục thi đấu sự tình, còn muốn cầu 20 tuổi trở xuống. Bình thường người cả một đời cũng liền tham gia như thế một hai lần, nếu như không thể cùng một chỗ tham gia, chung quy là có chút tiếc nuối. Lần này được rồi, thật sự là ngủ gật tới đều có người cho đưa gối đầu. "Ta đã biết." Vui vẻ tiếp nhận đề nghị này, Hoắc Vũ Hạo tại hướng Đường Nhã cùng Giang Nam Nam bàn giao hai câu về sau, liền tại Huyền Lao cái kia có phần vì không thích sắc mặt ở dưới, lôi kéo Cổ Nguyệt Na hướng đang ngồi ở xem thi đấu chỗ ngồi Trương Nhạc Huyên đi đến. "Ta hiện tại xem như biết vì cái gì học viện đối ta xử phạt chậm chạp không có xuống." Thấy Hoắc Vũ Hạo đi tới, đồng dạng nghe được vừa rồi nói chuyện Trương Nhạc Huyên trên mặt không khỏi lộ ra một vòng ý cười. "Ngoại viện học viên làm vì chính tuyển đội viên ra chiến hồn sư giải thi đấu, liền xem như ta cũng chưa nghe nói qua có loại này tiền lệ. Phải biết giới trước dự thi chính tuyển đội viên đều là Huyền Lao tự mình tuyển định, có thể nắm lô mũi nhường ngươi đi vào, xem ra viện phương so với ta tưởng tượng còn phải xem nặng ngươi." Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo nhún vai, từ trong chữ vật không gian lấy ra tự mình chế tác tiểu đồ ăn vặt, cho Trương Nhạc Huyền cùng Cổ Nguyệt Na một người lấp một bao sau, có chút tùy ý nói ra: "Ta đã từng nhìn qua một cái điển cố, gọi là Tử Tại Xuyên Thượng Biết, thể giả như tư phu, bất xá chú dạng ngược lại là rất thích hợp dưới mắt tình huống này." "Ồ." Trương Nhạc Huyền nhíu mày, tiện tay hướng miệng bên trong mất đi khối thịt làm, có chút tò mò hỏi: "Ý gì?" "Ý là có người có bản lĩnh, chỉ cần ngồi tại bên bờ, liền có thể nhìn thấy chính mình cựu gia thi thể không phân ngày đêm từ trong nước liên tục không ngừng thổi qua đến." Nhìn xem Trương Nhạc Huyên trên mặt ngưng kết đủ cười, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được nết miệng mỉm cười. "Vậy đại khái chính là đi ra bên ngoài có người bảo bọc chỗ tốt đi." Một bên Cổ Nguyệt Na tại nghe nói như thế sau cũng là không nhịn được nháy máy mắt, dừng lại đại khái 2 giây chung sau liền tiếp theo hướng miệng bên trong nút lấy thịt khô, thỉnh thoảng còn muốn Hoắc Vũ Hạo ném cho ăn một cái trong tay hắn. "Liên ngươi nói lý nhiều tranh tài bắt đầu." Theo Trương Nhạc Huyên nhắc nhở, Hoắc Vũ Hạo lực chú ý cũng rơi vào trước mặt đấu hồn tràng bên trên, theo Huyền Lao ra lệnh một tiếng, hơn 20 người liền như thế bắt đầu chuyển động. Cùng kiếp trước khác biệt, mấy tên hoạch tâm đệ tử đồng thời không có ưu tiên đi nhằm vào tứ hoàn tu vi Bối Bối mấy người, mà là đem mục tiêu khóa ổn định ở chống vải trượng Đường Tam trên thân. Mặc dù vẫn chỉ là cái năm thứ 2 người mới, nhưng muốn thật luận nổi danh trình độ, Đường Tam tuyệt đối có thể xưng ngoại viện đệ nhất nhân. Nhất là tên ngốc này hiện tại còn đánh lấy băng vải, một bộ hành động bất tiện dáng vẻ, những này lòng dạ cao ngạo các hoạch tâm đệ tử tự nhiên là muốn thử một chút sâu cạn của hắn. Nhưng mà hấp thu Bát Chu Mâu Đường Tam lại sao lại thế thật mặc người chém giết. Làm Bát Chu Mâu phá thể mà ra một khắc này, hắn hành động năng lực liền lại cũng sẽ không phải chịu thương thế hạn chế, thậm chí còn so với không bị thương thời điểm tốc độ càng nhanh, càng thêm linh hoạt. Ý thức được không thích hợp, mọi người tưởng muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi, tại Đường Tam thuần thục đến có thể xưng như cánh tay chỉ điểm điều khiển dưới, sắc bén kia nện mâu căn bản không phải trước mắt những này cùng cấp bậc hạch tâm đệ tử có thể ngăn cản. Nhất là khối này ngoại phụ hồn cốt vẫn là gia sản từ vạn năm nhân diện ma chu, mặc dù ngoại phụ hồn cốt có thể theo chủ ký sinh thực lực cùng nhau mạnh lên, nhưng cất bước niên hạn cao vẫn như cũ có rất nhiều chỗ tốt. Cũng tỉ như dưới mắt bát chu mâu, so sánh với kiếp trước 2000 năm cùng khoảng, chỉ là cường độ bên trên liền phải cường đại rất rất nhiều. Mà một bên Huyền lão tại thấy cảnh này sau, một gương mặt mo cũng là không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn thấy, Đường Tam chính là bởi vì thụ thương dẫn đến hành động bất tiện, mới có thể vì có thể đền bù cái này một thiếu hụt, đem tinh lực đều đặt ở quen thuộc bát chu mâu bên trên. Bằng không mà nói, hắn lại thế nào có thể tại như thế trong thời gian ngắn đem bát chu mâu thuần thục đến trình độ này đâu. Như thế nói đến, chính mình lúc trước đến chậm một bước còn tính là giúp tiểu tử này. Quả nhiên a, không trải qua mưa gió, làm sao có thể đủ nhìn thấy cầu vồng. Nghĩ đi nghĩ lại, Huyền lão trong lòng cuối cùng một tia ấy náy chi tình cũng biến mất vô tung vô ảnh, tâm tình thoải mái phía dưới, liền liền trong tay đùi gà đều trở nên càng thơm. Cũng đúng lúc này, một đạo tức giận chất vấn âm thanh bỗng nhiên từ trong tràng vang lên. Ngươi vì cái gì sẽ đường môn tuyệt học? Tấu chương xong, chương 146, người không biết vô tội chương 146, người không biết vô tội đột nhiên xuất hiện chất vấn âm thanh lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, mà Đường Tam thì giống như là ý thức được cái gì như thế, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong chốc lát, tại Đường Nhã toàn lực bạo phát xuống, màu xanh đen thủy triều lấy nàng vì trung tâm quét sạch ra. Nhìn xem cái kia phô thiên cái địa lam ngân thảo, đừng nói là những người khác, liền xem như Huyền lão đều vô ý thức mở to hai mắt nhìn, ngay cả trong miệng đùi gà đều quên mất, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Chính như Đường Nhã tranh tài trước đối Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, nàng lam ngân thảo mặc dù tại Hoắc Vũ Hạo cùng Thu Nhi trong chiến đấu không phát huy được tác dụng quá lớn, nhưng mặt đối trước mắt những này tu vi so với nàng thấp, liền hoàn toàn là thiên về một bên tình huống. Tựa như là bị sóng biển bao phủ như thế, không ít phản ứng so với người khác chậm nửa nhịp học viên tại bị lam ngân thảo cuốn lên trong nháy mắt, liền cảm nhận được tự thân cái kia điên cuồng trôi qua hồn lực, lập tức từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vô ý thức phát động công kích của mình hồn kỹ. Từ xa nhìn lại, những cái kia hồn kỹ tựa như là trong màn đêm nở rộ diễm hỏa như thế, phụ dung sớm nở tối tàn. Phải biết, Đường Nhã hắc ám lam ngân thảo vốn là so với bình thường lam ngân thảo muốn cứng cỏi rất nhiều, tại đạt tới hồn vương hồn đế, đồng thời có cường lực tổn thương tính hồn kỹ trước đó, rất nhiều người đừng nói phá hủy cái kia số lượng nhiều đến để cho người ta không rét mà run lam ngân thảo, thậm chí liền đánh lui đều khó mà làm đến. Mà liên tại mọi người lâm vào tuyệt vọng thời khắc, Huyền lão rốt cục xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt công phu, gần 10 tên bị lam ngân thảo nuốt hết hoạch tâm đệ tử liền bị hắn cách không kéo đến không trung. Mấy người các ngươi, đào thải. Nghe được mình bị đào thải, mọi người chẳng những không có thất lạc, có vẻ hơi mặt tái nhợt bên trên ngược lại còn toát ra sống sót sau hai nạn biểu lộ, từng ngụm thở hào hẹn. Không sợ không được à, liền cái này ngắn ngủi mấy giây, trong cơ thể của bọn họ hồn lực đã bị rút đi hơn phân nửa, nếu như là sinh tử tương bác, mang ý nghĩa bọn hắn 10 người này đã bị phán án tử hình. Trên lệch đã như thế lớn sao? Thấp thỏm trong lòng sau khi, mấy tên hoạch tâm đệ tử trong đầu nổi lên ý nghĩ này, trong lòng một trận bi thương. Dĩ vãng bọn hắn còn cảm thấy Đường Nhã mặc dù tu vi cao, nhưng Lam Ngân Thảo võ hồn cùng với hệ phụ trợ lộ tuyến cuối cùng vẫn là hạn chế lực chiến đấu của nàng, lại thêm Đường Nhã ngày bình thường tương đối là ít nổi danh, khiến cho mọi người nhận vì nàng cùng bối bối từ Tam Thạch Chi Lưu vẫn như cũ có chênh lệch không nhỏ. Nhưng khi nàng chân chính bộc phát giờ khắc này, chúng người mới ý thức được cái này không thế nào cùng những người khác tiếp xúc tuyệt sắc thiếu nữ có được bao nhiêu thực lực khủng bố. Đây là cho má hệ phụ trợ. Không để ý đến những người khác cách nhìn, Đường Nhã giờ phút này một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm chau mày Đường Tam. Người căn bản cũng không phải là đường môn đệ tử, đến cùng là từ đâu học được đường môn tuyệt học. Dường như không có dự liệu được hai người này sẽ tại thời khắc này lên xung đột, trên trận còn lại hạch tâm đệ tử đều vô ý thức dừng động tác lại, trên mặt tò mò nhìn cái này chính đang phát sinh một màn. Tại cảm nhận được mọi người quăng tới ánh mắt sau, thân ở sự kiện trung tâm Đường Tam sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Cái này khiến hắn thế nào giải thích? Chẳng lẽ nói chính mình là đường môn sơ đại môn chủ Đường Tam? Lời này nếu là nói ra, sợ là không bao lâu chính mình liền muốn ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Tranh tài tạm dừng. Đúng lúc này, một giọng gián mua từ trời bên trên truyền đến, mọi người chợt thấy hoa mắt, lấy lại tinh thần lúc, Huyền Lao đã xuất hiện ở Đường Nhã cùng Đường Tam ở giữa, cau mày hỏi: "Thế nào chuyện? Ta cũng muốn biết thế nào chuyện." Chỉ thấy Đường Nhã nâng đầu nhìn về phía Huyền Lao, lạnh giọng chất vấn: "Trước mắt cái này cùng Đường Tam tiên tổ trùng tên người căn bản không phải ta đường môn đệ tử, lại có thể thi triển ra ta đường môn tuyệt học, viện phương chẳng lẽ trước lúc này trong một năm đều không có phát hiện sao? Những cái kia đường môn tuyệt học cũng không về phần không một người nhận ra được a?" Vẫn là nói vũ hồn hệ thu người không hỏi lai lịch không hỏi xuất xứ, tại biết rõ hắn thi triển chính là ta đường môn tử không truyền ra ngoài tuyệt học tình huống dưới, vẫn như cũ đem hắn thu vì hạch tâm đệ tử. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa cho dù là một cái phẩm hạnh không đoan, học trộm công pháp người, chỉ cần thực lực đủ mạnh liền chiếu thu không lầm. Nghe Đường Nhã liên tiếp vấn đề, Huyền Lao sắc mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào trả lời. Phải biết, ở đây cũng đều là tương lai có cơ hội gia nhập nội viện hạch tâm đệ tử a. Cái này nếu là một cái không trả lời tốt, chẳng những sẽ tổn hại sử lai các học viện danh dự, trọng yếu nhất chính là hắn sau này còn thế nào tại những người này gia nhập nội viện thời điểm quán thâu sự lai khắc giám sát đoàn cái kia giữ gìn đại lục hòa bình cao thượng lý niệm, thế nào để bọn hắn phát ra từ nội tâm giữ gìn sự lai khắc vinh dự. Không chỉ có như thế, ở đây hạch tâm đệ tử chúng có thể có không ít người đều là giống linh tiên loại này, có được sở thuộc tông môn người. Như loại này tông môn thường thường thống hận nhất nhà mình chuyển thừa dẫn ra ngoài, ở phương diện này đều có cực kỳ quy định nghiêm chỉnh, vì phòng ngừa bí pháp bị truyền bá ra ngoài, thậm chí có tông môn đối với học trộm người hoặc là tiết lộ người thái độ trực tiếp chính là gạt bỏ. Mặc dù chuyện này cùng những tông môn khác đồng thời không có cái gì quan hệ, nhưng bây giờ một chuyện lệ bày ở chỗ này, nếu như mình không tỏ thái độ, khó đảm bảo bọn hắn không lại bởi vậy suy nghĩ nhiều, chỉ cần những người này trở về sách như vậy một đôi lời, Sử Lai Khắc học viện cùng những tông môn kia lợi ích vãng lai sợ rằng sẽ nhận đến đả kích cực lớn. Tưởng đến nơi này, hắn nhẹ ho hai tiếng, thanh âm hùng hậu từ trong tràng mỗi người bên tai vang lên. Học viện bình chọn hạch tâm đệ tử dĩ nhiên không phải chỉ coi trọng thực lực, phẩm hạnh đồng dạng là một cái vô cùng trọng yếu tiêu chuẩn, ngươi nói chuyện này học viện tự nhiên là đã điều tra rõ ràng qua, Đường Tam phụ thân Đường Bát đã từng vì các ngươi đường môn chế tạo qua một đoạn thời gian ám khí, chúng ta phỏng đoán Đường Bát chính là tại đoạn thời gian kia không cẩn thận thấy được các ngươi đường môn tuyệt học, rồi mới tại Đường Tam tuổi nhỏ thời kỳ dạy cho hắn. Mặc dù Đường Bát có lỗi, nhưng Đường Tam là vô tội, hắn chỉ là về tâm trí còn chưa thành thục khi còn bé, bị động học tập phụ thân truyền thụ tuyệt học, hắn cũng không biết đây là trộm học được. Người không biết vô tội, thay vì bởi vì cái này có lẽ có tội danh mà đem cái này một phần thiên tư ách giết từ trong trứng nước, không bằng đem phần này sức mạnh bồi dưỡng đứng lên, chưa đến giúp đỡ càng nhiều người, chính là bởi vì suy tính đến điểm này, chúng ta Vũ Hồn Hệ mới có thể đem hắn tuyển nhận vì hạch tâm đệ tử. Nói đến đây, Huyền Lao dừng lại một chút, một đôi mở nhạt đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, tựa như là đắm chìm trong Sử Lai Khắc vinh quang chung như thế, ngay cả nguyên bản lười biếng thần sắc cũng biến thành trang nghiêm đứng lên. Ta hy vọng các ngươi minh bạch, Sử Lai Khắc học viện tôn chỉ xưa nay không là bồi dưỡng đơn thuần cường giả, mà là muốn bồi dưỡng được nguyện ý giữ gìn đại lục hòa bình, ổn định chân chính nhân tài, cũng nguyên nhân chính là vì chúng ta một mực tuân theo cái này cao thượng lý niệm, Sử Lai Khắc mới có thể một mực chiếm cứ đại lục đệ nhất học viện danh hào mấy ngàn năm lâu. Một bên xem thi đấu chỗ ngồi, Cổ Nguyệt Na mặt không thay đổi nhai nuốt lấy trong miệng thì cô, nhìn về phía bên cạnh Hoắc Vũ Hạo, ngựa khi hiếm thấy mang tới một tia nghi hoặc. Người này là thế nào nói ra như thế không biết xấu hổ lời nói. Hoắc Vũ Hạo cũng là thần sắc lúng túng nhẹ ho hai tiếng, không biết nên thế nào giải thích. Đương nhiên, lão phu cũng biết Đường Tam tuyệt học lai lịch cuối cùng không tính là đang lúc, không bằng tốt như vậy, chờ hắn từ Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp sau, ta liền để hắn gia nhập đường môn, ngươi nhìn ra sao? Cho mọi người rót một bát canh gà, Huyền lão lần nữa nhìn về phía Đường Nhã, chậm rãi giải thích nói: "Bây giờ các ngươi đường môn xuống dốc, chính là thiếu người thời điểm, hắn cùng các ngươi đường môn người sáng lập Đường Tam tiên tổ cùng tên, chẳng những đánh bại đánh bại phía dưới học được các ngươi đường môn tuyệt học, còn như thế có thiên phú, cũng coi là một loại duyên phận. Đường môn bây giờ xuống dốc, có thể có Đường Tam như thế một thiên tài gia nhập, có thể nói là thắp nhang cầu nguyện." Hắn đồng thời không cảm thấy Đường Nhã sẽ có khả năng cự tuyệt. Dù sao tương lai chỉ cần đi vào Sử Lai Khắc nội viện, đời này liền sẽ bị đánh bên trên Sử Lai Khắc nhãn hiệu, huống chi Đường môn đã sớm hữu danh vô thực, gia nhập lại có thể ra sao? Nhưng mà một bên Đường Tam nghe nói như thế mặt đều tái rồi. Hắn vốn là Đường môn đệ nhất đời môn chủ, hiện tại nhường hắn đi cho vạn năm sau hậu bối làm đệ tử. Nếu như Đường môn không có xuống dốc coi như xong, bây giờ hồn đạo khí liền nói, ám khí căn bản không có nguồn tiêu thụ, Đường môn quả thực không có chút giá trị có thể nói, không thể vì hắn mang đến lợi ích, hắn điên rồi mới sẽ đi đón tay cái này cục diện rồi dám. Trọng yếu nhất chính là, Huyền lão lao già này nói gần nói xa đều khiến cho hắn tựa như là học trộm như thế. À, giống như đúng là học trộm bất quá chính mình đó là không đành lòng nhìn thấy Đường môn vô số thế hệ tâm huyết như vậy đoạn tuyệt, lúc này mới ra hạ sách này. Nhất là trọng sinh đi vào đấu la đại lục về sau, hắn Đường Tam càng là bởi vì thời khắc nhớ kỹ chính mình là Đường môn người, vì có thể ở cái thế giới này đúc lại Đường môn huy hoàng, lúc này mới lựa chọn đem lưu truyền tới nay. Ở trong lòng yên lặng vì chính mình hành vi giải thích vài câu sau, tiếp trước tại Nguyệt Hiên học được đồ vật lại một lần nữa làm ra hiệu quả. Chỉ thấy Đường Tam mạnh mẽ đè xuống trong lòng không nhanh, nhìn xem Đường Nhã ngữ khí hiền lành mở miệng nói: "Chuyện này là ta không đúng, ta nguyện ý gia nhập nhưng mà lời còn chưa nói hết, Đường Nhã liền đánh gây hắn." "Không có ý tứ, ta không đồng ý." Nhìn xem Đường Tam trên mặt bỗng nhiên ngưng kết sắc mặt, Đường Nhã một tiếng xì khẽ: "Bất quá là cùng tên mà thôi, cho dù ta Đường môn xuống dốc, nhưng cũng không phải cái gì rác rưởi đều thu." Nói xong, nàng vừa nhìn về phía một bên Huyền lão, lạnh giọng mở miệng: "Lúc trước Đường môn xuống dốc thời điểm Sử Lai Khắc không nể tình, vậy ta cũng không nói, ta biết ngươi muốn phải ta không truy cứu chuyện này, có thể xuất ra đầy đủ đền bù ta Đường môn tuyệt học tiết lộ tài nguyên đến trao đổi, đồng thời Đường Tam không được đem Đường môn tuyệt học tiết ra ngoài." Huyền lão nghe vậy mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng cuối cùng không nói cái gì, so sánh với Sử Lai Khắc thanh danh, một điểm tài nguyên tính không được cái gì, nếu như hắn vào lúc này còn trận thế đè người, chuyện kia coi như biến bị. Tưởng đến nơi này, hắn vô ý thức nhìn về phía bên cạnh Đường Tam. Mà Đường Tam lại thế nào lĩnh hội không đến Huyền lão ý tứ, trong lúc nhất thời hận đến nghiến răng. Chính mình thân vị Đường môn sơ đại môn chủ, thế mà luân lạc tới sử dụng Đường môn tuyệt học còn không cho phép tiết ra ngoài tình trạng, trong lòng oán khí có thể nghĩ. Nhưng mặc kệ thế nào nói, thời gian còn phải qua, theo ngực một trận kịch liệt chập trùng qua sau, hắn trung quy là có chút không tình nguyện gật gật đầu. "Ta đồng ý." Đấu chương xong, chương 147, Vương Đông Nhi cải biến chương 147, Vương Đông Nhi cải biến được rồi, tranh tài kết thúc, ngoại trừ trên trận 7 người cùng Đường Tam, những người khác có thể đi về. Theo Huyền lão cái kia có chút thanh âm phức tạp vang lên, bị đào thải các hạch tâm đệ tử nhao nhao hướng phía trên trận 7 người ném ánh mắt hâm mộ. Nhất là Vương Đông Nhi, Chu Lộ cùng Tiêu Tiêu, vô luận là sức chiến đấu vẫn là tu vi, các nàng ba cái tại một chúng hạch tâm đệ tử chung cũng không tính ra chúng, thậm chí Vương Đông Nhi cùng Tiêu Tiêu xem như hạng chót tồn tại. Ở trong mắt những người khác hoàn toàn chính là dính vào Đường Nhã cùng Giang Nam Nam đuổi lúc này mới có thể tiến vào cuối cùng 7 người tổ. Mà trừ các nàng năm cái bên ngoài, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch bởi vì phối hợp hết sức ăn ý, lại thêm vừa rồi trong quá trình chiến đấu, lại bộ phận hạch tâm đệ tử lực chú ý đều bị Đường Tam hấp dẫn, hai người cũng thuận lợi kiên trì tới cuối cùng. Mà làm người ta kinh ngạc nhất chính là Đường Tam thế mà không có thành vì cuối cùng 7 tên người thắng trận một trong. Liền ngay cả giờ phút này chạm ở đây địa biên giới, sắc mặt cực vì âm trầm Đường Tam chính mình cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại bại bởi những này vạn năm sau văn bối. Mặc dù cùng Hoắc Vũ Hạo có khoảng cách, nhưng hắn kiếp trước cũng là có thể từ sát lục chi đô giết ra người tới, so với những này người đồng lứa chỉ là kinh nghiệm chiến đấu liền rõ ràng cao hơn ra không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu như Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na ở đây còn dễ nói, bây giờ hai người đều không tại trận, có thể nói căn bản không có người có thể cùng hắn chống lại. Lại thêm giữa trận tạm dừng thời điểm hắn còn bị Đường Nhã làm đục một phen, trong lòng có đoán khí hắn đối đại những cái kia hướng hắn bọn tới hạch tâm đệ tử không có chút nào lưu thủ dự định. Vốn là hắn còn muốn đem Đường Nhã đào thải ra khỏi đi, nhưng phát giác được bên ngoài sân Hoắc Vũ Hạo chỗ quăng tới băng lênh ánh mắt, cuối cùng vẫn là từ bỏ quyết định này. Ẩn nhẫn. Mà sự tình phát sinh biến cố chính là ở đây có lợi bên trên hắn, còn thừa lại 8 người thời điểm. Bối Bối, Từ Tam Thạch, Đường Nhã, Giang Nam Nam, Chu Lộ, Vương Đông Nhi, Tiêu Tiêu. Nếu như đây là một trận đoàn đội thi đấu, bọn hắn 7 người cùng tiến lên xác thực có cơ hội, nhưng vấn đề là đây là một trận đại loạn đấu đấu vòng loại. Đường Tam cần muốn đánh bại 7 người sao? Không cần. Hắn chỉ cần ở trong quá trình này đào thải đối diện bất cứ người nào, liền có thể lập tức thành vị trạm ở đây bên trên 7 người một trong, thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Không có Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na, muốn phải tại không giảm quân số tình huống dưới đánh bại Đường Tam, cái này hoàn toàn liền là không thể nào hoàn thành sự tình. Nhưng mà không như mong muốn, vốn dĩ vì nắm chắc thắng lợi trong tay Đường Tam tại bị Từ Tam Thạch sử dụng huyền minh đổi thành kéo đến trong 7 người ở giữa một khắc này, liền minh bạch chính mình sai. Khác biệt với kiếp trước huyền minh quy thuận võ hồi lúc, đem chính mình cùng đối thủ đổi vị trí, một thế này bắt đầu không có đi sai cửa sau, trực tiếp đã thức tỉnh huyền vũ thuẫn võ hồn từ Tam Thạch cho thấy hắn cái này hồn kỹ chỗ cường đại. Không còn là trao đổi vị trí, mà là trực tiếp đem đối thủ kéo đến tới trước mặt. Một giây sau, từ Tam Thạch đệ nhất hồn hoàn sáng lên, trong tay huyền vũ thuẫn ngang nhiên đập xuống. Huyền vũ chấn. Nguyên bản hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán gợn sóng tại từ Tam Thạch điều khiển hạ chỉ là đơn độc đem Đường Tam bao phủ, mặc dù nhiều năm thông qua tử cực ma đồng tu luyện tinh thần lực, nhường hắn không đến mức liền như thế ngất đi, nhưng như cũng không thể tránh khỏi thấy hoa mắt đạo thủ. Theo Bối Bối một tiếng quát chói tai, dưới chân hắn thứ ba thứ tư hồn hoàn liền trong nháy mắt sáng lên. Lôi đỉnh chi nộ, Lôi đỉnh long thủ. Giống như lam tử sắc điện quang cấu trúc to lớn đầu rồng theo Bối Bối đấm ra một quyền, mang theo trong không khí mùi khét lẹn, gầm thét hướng Đường Tam phóng đi. Mà Vương Đông Nhi cùng Chu Lộ cũng là sử dụng ra chính mình ngàn năm hồn kỹ, Điệp Thần chi quan cùng U Minh Trảm. Cho dù không có nói trước phối hợp, nhưng khi thấy Đường Tam tiến vào bọn hắn vòng vây một khắc này, mọi người liền vô ý thức thi triển ra chính mình có thể thả ra tất cả hồn kỹ, hướng phía Đường Tam chào hỏi đi lên. Nhưng mà chỉ dựa vào những này cũng không thể đánh bại kinh nghiệm chiến đấu so với bọn hắn phong phú không biết bao nhiêu Đường Tam. Từ Huyền Vũ chấn hiệu quả trung tỉnh táo lại, phát hiện mình sắp đứng trước vây đánh một khắc này, tự biết khó mà phá vòng vây Đường Tam liền không chút do dự toàn lực bạo phát. Trong điện quang hỏa thạch, phía sau mấy cây nện mâu trong nháy mắt liền hướng phía tu vi yếu nhất Chu Lộ, Tiêu Tiêu, Vương Đông Nhi ba người ôm đi. Cho dù bị Giang Nam Nam trọng lực khống chế cùng với Tiêu Tiêu Cựu Phượng Lai Nghi tiêu giảm tốc hiệu quả thêm tại trên thân, bắt Chu Mâu tốc độ vẫn như cũ nhanh vượt qua mọi người tưởng tượng. Đường Tam mục tiêu từ đầu đến cuối đều rất rõ ràng, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch hai người hắn không nắm chắc lập tức đào thải, cùng có vô địch kim thân Giang Nam Nam thì từ vừa mới bắt đầu liền ngăn tại Đường Nhã trước mặt. Ngay sau đó tốt nhất nắm, dĩ nhiên chính là ba cái tu vi còn không có hắn cao năm thứ hai học viên. Dù sao có Huyền lão tại, hắn dù là toàn lực xuất thủ cũng không cần lo lắng làm bị thương Đông Nhi, chỉ cần có thể đuổi ở những người khác công kích rơi trên người mình trước đó, mang đi ba người này bên trong bất kỳ một cái nào, hắn liền có thể thu được cuối cùng thắng lợi. Liền ngay cả một bên Huyền lão thấy cảnh này, cũng nhịn không được bởi vì Đường Tam cái kia gặp nguy không loạn trầm ổn tâm tính mà hài lòng gật đầu. Ngay tại lúc hắn toàn thân vận sức chờ phát động, chuẩn bị ra tay cứu viện một khắc này, giống như là thấy được cái gì khó có thể tin sự tình như thế, thần sắc đột nhiên ngưng kết. Chỉ thấy một đạo màu vàng kim nhạt hơi mở bình chướng từ ba trên thân người bắn ra, trong nháy mắt liền đem ba người bao phủ ở bên trong. Hai cái cấp 3, một cái cấp 4 hồn đạo vòng bảo hộ tự nhiên là không thể hoàn toàn ngăn cản Đường Tam niệm mâu, nhưng ba người phóng thích hồn đạo vòng bảo hộ mục đích cùng Đường Tam là giống nhau. Không cần hoàn toàn ngăn cản Đường Tam công kích, chỉ cần kiên trì nửa giây chung không đến thời gian, đồng đội công kích liền sẽ trước niệm mâu một bước, rơi ở trên người hắn. Suy, một tiếng vang trầm, sắc bén nện mũi thương bưng nhìn như dễ như trở bàn tay chui vào hồn đạo vòng bảo hộ chung, tốc độ lại là một trận chợt hạ xuống. Một giây sau, mọi người một kích toàn lực theo nhau mà tới, Đường Tam thì bị Huyền lão cách không tóm lấy. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng một màn này đã im lặng tuyên bố Đường Tam đào thải. Xem thi đấu chỗ ngồi, nhìn xem cái kia đạo cưỡng ép vượt qua đối hồn đạo khí phản cảm, sử dụng ra hồn đạo vòng bảo hộ phân bóng người màu xanh lam, Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng không nhịn được cong ra một vòng nhàn nhạt đường cong. Xong rồi, đây cũng là chuyện đã xảy ra. Nương tựa theo cũng không tính bao nhiêu ăn ý phối hợp, cùng với một mảnh nho nhỏ hồn đạo vòng bảo hộ, bảy người cứ như vậy hoàn thành không tổn thất một người liền đem Đường Tam đào thải, ngay cả Huyền lão đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hành động vĩ đại. Cũng không biết là bởi vì lần này hạch tâm đệ tử đồng thời không có đặc biệt không phục, còn là bởi vì tinh đấu đại xâm lâm sự kiện tự mình kinh lịch người Hoắc Vũ Hạo cùng Trương Nhạc Huyên liền ở bên cạnh nhìn xem, thật sự là không mặt mũi cầm chuyện này đi ra nói. Dù sao Huyền lão lần này đồng thời không có đem hắn hại chết 6 tên nội viện đệ tử quang vinh sự tích lấy ra cho mọi người đi học, chỉ là trầm mặc nhìn xem các hạch tâm đệ tử từng cái rời đi. Đông Nhi, ngươi thế nào như thế trầm mặc, tưởng cái gì đâu? Nhìn xem Vương Đông Nhi một bộ túi đầu trầm tư bộ dáng, Tiêu Tiêu không khỏi cười hì hì bố bố bờ vai của nàng. Mặc dù có chút nằm thắng hiểm nghi, nhưng vận khí cũng là thực lực một bộ phận nha, chúng ta thế nhưng là cuối cùng người thắng, hẳn là cao hứng mới đúng. Ta chỉ là đột nhiên cảm giác được ánh mắt đảo qua ở đây mấy người, Vương Đông Nhi nhẹ nhàng giật giật khóe miệng. Chính mình hẳn là lại chăm chỉ một điểm. Mặc dù trận đấu này nàng thu được cuối cùng thắng lợi, 27 cấp tu vi, xác thực có thể tại năm thứ 2 một chúng học viên trung xếp hàng đầu, thậm chí bằng vào ngàn năm thứ 2 hồn hoàn, lực chiến đấu của nàng cũng được cho đứng hàng đầu. Nhưng vừa rồi trong quá trình chiến đấu, thuần một sắc tam hoàn hồn tôn, cùng với những cái kia cấp cao hạch tâm đệ tử ánh mắt khác thường đều tại nói cho nàng, chỉ là những này còn thiếu rất nhiều. Thậm chí nếu như không phải nàng cuối cùng kịp thời khắc phục trong lòng âm thanh kia, sử dụng Hoắc Vũ Hạo cho hồn đạo vòng bảo hộ, nàng khả năng chính là bị Đường Tam đào thải một cái kia. Từ đi năm nhập học đến nay, nàng một mực lấy có thể so với người đồng lứa cường mà đắc chí, nhưng cho tới bây giờ nàng mới ý thức tới, người bên cạnh đều đã bắt đầu đem ánh mắt đặt ở những cái kia so với bọn hắn nhiều tu luyện rất nhiều năm học trường học tỷ trên thân. To lớn chênh lệch làm cho Vương Đông Nhi cắn chặt bờ môi, nàng chưa từng có giống giờ khắc này như thế căm hận chính mình lười biếng, cũng chưa bao giờ giống giờ khắc này như thế, căm hận trong đầu cái kia quang là nghĩ đến hồn đạo khí, liền vô ý thức nhường nàng cảm thấy kháng cự ý thức. Đông Nhi, ngươi đối hồn đạo khí, có cái gì cái nhìn sao? Một lần nữa hồi tưởng lại ngày đó thưởng bảo hội tao ngộ chặn giết sau, Hoắc Vũ Hạo dùng thăm dò tính ngữ khí hỏi ra câu nói này, Vương Đông Nhi vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia đang từ xem thi đấu tịch hướng bọn họ chậm rãi đi tới đẹp đẽ thiếu niên, yên tĩnh không nói. Mặc dù ở đây hẳn là có không ít người đã biết lần chọn lựa này thi đấu mục đích là cái gì, nhưng phòng ngừa có người không biết, ta vẫn là lại nói một chút. Đợi Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na một lần nữa cùng tám người đứng chung một chỗ, Huyền Lao mới nhẹ ho hai tiếng, chậm rãi mở miệng. Khu khu, mặc dù Đường Tam thua, nhưng thực lực của hắn tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy. Tổng hợp cân nhắc, mặc dù người thắng trận là các ngươi bảy người, nhưng Đường Tam cũng đem cùng các ngươi cùng một chỗ tạo thành một chi đội dự bị ngũ, đại biểu học viện chúng ta tham gia một tháng sau tại Tinh La Đế quốc thủ đô tổ chức hồn sư giải thi đấu, cái này đã là đối với các ngươi ma luyện, cũng là để cho các ngươi sách 5 năm trước thích ứng hồn sư giải thi đấu không khí. Dù sao như quả không có gì bất ngờ xảy ra, 5 năm sau các ngươi sắp thành vị chính tuyển đội ngũ, đại biểu học viện tham gia lần tiếp theo hồn sư giải thi đấu, kế tiếp trong một tháng, các ngươi mỗi tuần đều sẽ cùng ta huấn luyện một ngày. Nói đến đây, Huyền Lao dừng lại một chút, ánh mắt chậm rãi rơi vào Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na trên thân. Đến tại các ngươi hai cái khảo hạch, sẽ tại cuối tuần thời gian huấn luyện tiến hành, khảo hạch nội dung ta cũng có thể sớm nói cho các ngươi biết, bởi vì chính tuyển đội viên vị trí là trước kia liền xác định rõ, chỗ lấy các ngươi hai cái khảo hạch chính là cùng chính tuyển đội viên tiến hành chiến đấu, thắng ai, liền thay thế ai vị trí. Nếu như ai cũng không đánh thắng, cái kia các ngươi hai cái cũng chỉ có thể một lần nữa trở lại chuẩn bị tuyển đội ngũ. Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, không có nhiều lời cái gì, tiếp trước Mã Tiểu Đào hàng không chính tuyển đội ngũ chính là trực tiếp thông qua thực lực đoạt trong đội ngũ tên kia hồn đạo hệ học viên vị trí. Người có khả năng lên, rong giả hạ, ở nơi nào đều như thế. Mà Huyền Lao lại giống là nghĩ đến cái gì, Huỳnh Chân Như bại nói bổ sung. Nguyên bản các ngươi hai cái ở trong có một cái có thể không cần tham gia khảo hạch, nhưng hồn đạo hệ năm nay tới cái 17 tuổi liền có được 10 vạn năm hồn hoàn thiên tài, bằng vào thực lực cưỡng ép tiến nhập chính tuyển đội ngũ, nguyên bản nàng thay thế chính là những người khác vị trí, nhưng trước mấy ngày vừa vặn một tên đội dự thi viên xảy ra chuyện, tên kia thiên tài cuối cùng liền định xảy ra chuyện học viên vị trí. Đấu chương xong, chương 148, giác quan phóng đại một vạn chủng cách dùng chương 148, giác quan phóng đại một vạn chủng cách dùng 17 tuổi liền có được 10 vạn năm hồn hoàn. So sánh với đã sớm biết Tu Nhi, thậm chí đã bị ngược qua dừng lại Đường Nhã cùng Giang Nam Nam, mấy người còn lại nghe được Huyền lão miêu tả tin tức kém chút ngay cả cái cằm đều muốn kinh điệu. Ngắn ngủi trầm mặc qua sau, Từ Tam Thạch mới ngượng ngùng mở miệng nói: "Huyền lão, ngài nói vị thiên tài này, nhiều ít cấp?" "66 cấp." "Hô, còn tốt còn tốt." "Chờ chút, 66 cấp." Không có nghe được trong dự đoán khoa trương đáp án, Từ Tam Thạch vô ý thức thở dài, nhưng một giây sau hắn liền phản ứng kịp tựa hồ có chỗ nào không thích hợp. Đây chẳng phải là nói người kia thứ 6 hồn hoàn chính là 10 vạn năm? Hiện tại biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân rồi. Giống như là rất hài lòng mọi người bộ dáng khiếp sợ, Huyền Lao khẽ hừ một tiếng, liền ngay cả ngự khí đều trở nên có chút cao thâm mặt chắc đứng lên. Nhớ kỹ, thế giới này xưa nay không khuyết thiếu thiên tài, không muốn bởi vì dưới mắt một điểm nho nhỏ thành tựu liền kiêu ngạo tự mãn. Đi, muốn nói liền như thế nhiều đều trở về đi. Vừa dứt lời, tựa hồ là bởi vì làm vì đi cửa sau kẻ thất bại thật sự là không có mặt tiếp tục chờ đợi, một bên Đường Tam Tại liếc mắt nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo về sau, trực tiếp thẳng hướng lấy đấu hồn khu đi ra ngoài. Mà Hoắc Vũ Hạo giờ phút này nhưng không có tinh lực đi chú ý Đường Tam, cũng không biết Huyền lão tại phân phát bọn hắn rời đi thời điểm nghĩ đến cái gì, giờ phút này tinh thần của hắn không gian trùng, cái kia mất Vương Đông Nhi một năm, giải tỏa tiến độ mới tăng một ít lười biếng bản nguyên bỗng nhiên liền tăng trưởng một mạng lớn. Dù sao cũng là 98 cấp siêu cấp đấu la, mặc dù không có lúc trước Cổ Nguyệt Na một đợt sông bạo sát dục bản nguyên như vậy khoa trường, nhưng từ tiến độ đến xem tựa hồ cũng chỉ nếu lại đến 2-3 lần liền có thể hoàn thành giải tỏa. Niềm vui ngoài ý muốn a. Đáng tiếc nhìn xem Đường Tam bóng lưng rời đi, Đường Nhã không nhịn được nhíu mày, ngựa khí tức hận. Nếu là ta tu vi có thể đạt tới một bước, nói không chừng đều có thể trực tiếp đem tên ngốc này đào thải, chỗ nào còn cần như thế phiền phức. Hắc ám Lam Ngân Thảo đối phó cái khác hạch tâm đệ tử còn có thể, nhưng đối mặt có được Bát Chu Mâu Đường Tam liền lộ ra 10 điểm miễn cưỡng, mà cái này cũng nhắc nhở lần nữa Đường Nhã, nàng tự thân Lam Ngân Thảo cường độ khả năng đã nhanh theo không kịp đối thủ cường độ. Dù sao tiếp xuống hồn sư giải thi đấu đội dự thi viên phổ biến so với nàng lớn hơn 4-5 tuổi, không nói từng cái tu vi đều cao hơn nàng, nhưng hồn tông hồn vương vẫn là 10 điểm thường gặp. Dưới loại tình huống này, một cái vạn năm hồn kỹ thường thường sẽ đối với nàng Lam Ngân Thảo tạo thành hủy diệt tính đặc kích, mà chỉ cần nàng tu vi đạt tới 50 cấp, thu hoạch được một viên có thể tăng cường nàng Lam Ngân Thảo cường độ vạn năm hồn hoàn, vấn đề này liền có thể đạt được cực lớn cải thiện. không nên gấp gáp tiểu nhã tỷ, hôm nay biểu hiện của ngươi đã đầy đủ được rồi. Lấy lại tinh thần, Hoắc Vũ Hạo một bên lên tiếng an ủi Đường Nhã, một bên thuận lấy tầm mắt của nàng nhìn lại, nhẹ giải thích rõ đạo. Hơn nữa Đường Tam hắn cùng cái khác Hạch Tâm đệ tử không giống, cho dù thực lực của hắn nhìn qua đã so với Đường Tam mạnh mẽ rất nhiều, cũng chưa bao giờ đối tên ngốc này buông lòng cảnh giác qua. Liên lấy cơ bản nhất tới nói, tất cả mọi người trọng sinh, chính mình bản mệnh thần khí mệnh vận chi nhãn đi theo linh hồn cùng một chỗ xuyên việt rồi, như vậy Đường Tam phải chăng cũng có thần khí cùng đi theo rồi? Mặc dù hắn đoán được Đường Tam có thể là lo lắng bị thần giới chú ý, cho nên không dám sử dụng, nhưng cái này không có nghĩa là đối phương không thể dùng. Liền xem như con thỏ gấp cũng sẽ cắn người đâu, thật nếu gặp phải nguy cơ sinh tử, Đường Tam chỗ nào còn quan tâm được như vậy nhiều. Hơn nữa tình huống của hôm nay nhắc nhở Đường Nhã đồng thời cũng nhắc nhở hắn, người bên cạnh mặc dù so sánh với kiếp trước đều có chỗ tiến bộ, nhưng tưởng muốn đuổi kịp bước tiến của hắn còn có chút khó khăn. Không nói nhường mọi người theo sát lấy cước bộ của hắn, tối thiểu không thể bị kéo ra quá xa. Giống bây giờ, chính mình cũng có thể đi vào chính tuyển đội ngũ, những người khác còn tại chuẩn bị tuyển trong đội ngũ lắc lư, sau này phần này chênh lệch sợ rằng sẽ càng lúc càng lớn. Sắp thực hẳn là nghĩ biện pháp cho người chung quanh tốt nhất cường độ. Chính mình mặc dù có đại lượng tiên thảo, nhưng lại không phải người nào đều có hắn cùng Thu Nhi loại kia kinh khủng ý chí lực, cùng 10 vạn năm tiên thảo ký kết hồn linh khế ước mang đến thống khổ thậm chí so với hấp thu một viên 10 vạn năm hồn hoàn càng sâu, ngoại trừ tiểu đảo tỷ hòa thuận vui vẻ viên tỷ bên ngoài, chỉ sợ không ai có thể thành công. Có cái gì phương pháp có thể ma luyện ý chí lực sao? Mỗi ngày cho các nàng đến một trận đánh đập. Không được. Ma luyện kỹ xảo chiến đấu còn có thể, muốn dựa vào cái này ma luyện ý chí lực hiệu suất thật sự là quá thấp, hơn nữa tất cả mọi người là bằng hữu, hắn thật sự là không tốt hạ quá nặng tay. Nguyên tội. Đây quả thật là một cái phương pháp thật tốt, nhưng Hoắc Vũ Hạo dưới mắt còn làm không được. Sớm tại vừa mới giải tỏa ngạo mạn bản nguyên thời điểm hắn liền đã thí nghiệm qua, hắn cũng không thể giống tiếp trước mấy vị nguyên tội thần chỉ như thế dẫn ra dục vọng. Bất quá loại này bảy thần tổng cộng có năng lực hắn không đạo lý không có, càng nghĩ, Hoắc Vũ Hạo suy đoán có lẽ muốn chờ thất nguyên tội toàn bộ giải tỏa, hắn mới có thể có được dẫn ra dục vọng năng lực. Đến lúc kia, nói không chừng chính mình một ánh mắt liền có thể câu người khác giận tím mặt, đuổi theo hắn từ Nam Thiên môn một đường chặt tới Bồng Lai Đông đường, trong lúc đó sợ là ngay cả ven đường chó hoang đều muốn chịu hai cước. Đây vẫn chỉ là phẫn nộ nguyên tội, về phần sát dục, cái kia càng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cảm giác chính mình tại nhân vật phản diện con đường bên trên càng chạy càng xa, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được khẽ thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị đem chính mình cái kia dần dần đất lở nghĩ muốn thu hồi đến, chợt nhớ tới trước đó Đường Tam ở trước mặt hắn thống khổ kêu rên lúc chẳng cảnh, nhãn tỉnh sáng lên. Đúng a, hắn có giác quan phóng đại a. Đánh nhau có thể sử dụng, trên giường đánh nhau cũng có thể dùng, không đánh nhau thời điểm nó đồng dạng có thể sử dụng a. So sánh với một trận đánh đập sẽ mang đến thương thế nghiêm trọng, có giác quan phóng đại gia trì, chỉ cần tạo thành một số vết thương thật nhỏ liền có thể thông qua phóng đại mấy lần thống khổ để đạt tới tôi luyện ý chí lực hiệu quả. Tưởng đến nơi này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi nhìn về phía bên cạnh Đường Nhã, ngay nháy mắt. Tiểu Nhã tỷ, ngươi cùng Nam Nam tỷ sợ đau không? Đương nhiên sợ, thế nào đột nhiên hỏi cái này? Lời còn chưa nói hết, Đường Nhã liền đối với bên trên Hoắc Vũ Hạo cái kia có chút khiếp người ánh mắt, trong lòng không hiểu hoảng hốt. Ngươi muốn làm gì? Thế nào nói sao? Hoắc Vũ Hạo suy tư một lát, ý mắng nhếch miệng, lộ ra một cái vô hại ôn hòa nụ cười. Ta bỗng nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nhìn xem Đường Nhã lặng lẽ meo meo địa cách xa hắn nửa bước, ngay sau đó lại như là bỏ không được rời đi bên cạnh hắn, lặng lẽ meo meo lại tiếp cận trở về bộ dáng, Hoắc Vũ Hạo không khỏi một trận buồn cười. Yên tâm, chuyện này còn không đổi, chờ ta trở về hảo hảo hoạch định một chút lại nói với các ngươi. Nói xong, hắn vừa nhìn về phía một bên Chu Lộ, có lần trước Giang Nam Nam hiểu lầm đấy kinh nghiệm, hắn lần này dứt khoát trực tiếp giảng minh bạch. Chu Lộ, đêm mai ngươi có rảnh rỗi đến một chuyến ta ký túc xá, ta yêu cầu chắc lượng thân thể một cái số liệu, đuổi tại giải thi đấu trước giúp ngươi làm một bộ thích hợp cánh tay xương vỏ ngoài hồn đạo khí. Chu Lộ hiện tại đã 30 cấp, đã miễn cưỡng có thể giống Giang Nam Nam như thế sử dụng xương vỏ ngoài hồn đạo khí, bây giờ cách hồn sư giải thi đấu còn có thời gian một tháng, về thời gian hẳn là cũng được. A, tốt. Mặc dù nhưng đã giải thích rất rõ ràng, nhưng Chu Lộ đang nghe muốn đi Hoắc Vũ Hạo phòng ngủ thời điểm vẫn là không nhịn được khuôn mặt đỏ lên, ấp úng gật gật đầu. Tạ ơn. Vũ Hạo. Cũng đúng lúc này, một đạo tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một bên một mực trầm mặc Vương Đông Nhi gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, "Ta có một số việc muốn phải đơn độc nói cho ngươi, ngươi bây giờ có rảnh không?" À vậy chúng ta liền đi trước nhà. Dường như nhìn ra Vương Đông Nhi tâm tình có chút không đúng lắm, mấy người khác thậm chí đều không cần Hoắc Vũ Hạo mở miệng, liền chủ động cáo biệt đi trước một bước. Cổ Nguyệt Na mặc dù không có nói cái gì, nhưng trước khi đi nháy ánh mắt rõ ràng đang nhắc nhở Hoắc Vũ Hạo đừng quên đêm nay ước hẹn đại chiến. Theo chung quanh chỉ còn Hoắc Vũ Hạo cùng chính nàng, Vương Đông Nhi lúc này mới có chút chần chờ mở miệng. Lần trước thưởng bảo hội thời điểm, ngươi hỏi ta đối hồn đạo khí có cái gì cái nhìn, ta không phải nói ta không thích hồn đạo khí sao? Hoắc Vũ Hạo ánh mắt lóe lên, giống như là minh bạch cái gì. Một tiếng nhẹ ân về sau liền lặng lặng chờ đợi Vương Đông Nhi đoạn dưới. Kỳ thật ngày đó ta là không biết nên thế nào giải thích mới như vậy nói ra ngươi khả năng không tin, mỗi lần nghe được hồn đạo khí mấy chữ thời điểm, trong đầu của ta liền sẽ có một thanh âm khác vang lên, để cho ta theo bản năng kháng cự bọn chúng. Loại tình huống này liền ngay cả chính ta cũng không làm rõ ràng là thế nào chuyện, cho nên ngươi vừa rồi sở dĩ có thể sử dụng hồn đạo vòng bảo hộ, là thành công khắc phục trong lòng âm thanh kia, đúng không? Thấy Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận như thế nhanh, Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, vô ý thức nhẹ gật đầu. Đúng, bất quá dù cho ta lần này khắc phục, trong đầu thanh âm đồng thời không có cứ thế biến mất, lần này ta sở dĩ có thể vượt qua, liền là bởi vì tại thời khắc mấu chốt nhớ tới ngươi nói câu nói kia, nhưng nếu như ta lần sau gặp được sự tình khác đâu? Nói đến đây, Vương Đông Nhi có chút cụp mắt, ấp ủ nửa ngày mới mở miệng lần nữa. Hôm nay liền là bởi vì trong đầu thanh âm, dẫn đến ta kém chút không được tuyển, ta sợ hãi sau đó nếu như ta gặp được cái khác yêu cầu lựa chọn sự tình, sẽ còn tiếp tục bị trong đầu thanh âm tả hữu, thậm chí làm ra một số nhường chính ta hối hận sự tình, ta không nghĩ kinh lịch loại sự tình này, cho nên ta muốn hỏi hỏi, ngươi có hay không cái gì xử lý pháp có thể giúp ta một chút, ta xác thực có biện pháp. Đột một lời nói nhường Vương Đông Nhi sửng sốt một chút, nàng vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, chính đối mặt Hoắc Vũ Hạo cặp kia ý trong mắt màu xanh lam. Nhưng ta không cách nào giúp ngươi làm quyết định, ai cũng không biết giải quyết về sau, đối với ngươi mà nói là tốt là xấu, nhưng nếu như ngươi tin tưởng lời của ta. Lời còn chưa nói hết, Vương Đông Nhi cái kia không chút do dự thanh âm liền ngắt lời hắn. Ta tin tưởng ngươi, nên thế nào làm? Tấu chương xong, chương 149, sắc, đại ca. Chương 149, sắc, đại ca. Ngươi có thể giải thích một chút tình huống hiện tại sao? Ngạch Đân. Thế nào nói sao? Cửa túc xá, nhìn xem giống như là sớm đã đợi chờ đã lâu, giờ phút này chính ngồi ở trên giường cùng hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ cậu Nguyệt Na, Hoắc Vũ Hạo bờ môi ngập ngừng nói. Trước đó không phải đề cập với ngươi chuyện này sao, hôm nay ta hỏi một lần Đông Nhi, nàng đã đồng ý. Nghe đến nơi này, cậu Nguyệt Na nháy hai lần con mắt, lúc này mới nhớ tới Hoắc Vũ Hạo nói là mới vừa vào học lúc ấy, lần thứ nhất nhìn thấy Vương Đông Nhi lúc hai người chỗ thảo luận qua thần thức một chuyện. Đã như vậy, vậy liền không có biện pháp, mặc dù trong lòng có chút tiếc hận, nhưng nàng cậu Nguyệt Na cũng không phải cái gì háo sắc người. Lê gớm nhẫn một ngày nha. Bởi vì cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, hấp thu cái kia một sợi thần vương thần thức, thực lực của nàng cũng có thể lại lần nữa khôi phục một số, đến lúc đó cùng Hoắc Vũ Hạo đánh nhau còn không phải rửa sạch nhục nhã, đem hắn làm được ngao ngao kêu. Từ khi ngày nghỉ một ngày kia trở đi, hai người đã sớm đã trải qua to to nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu cuộc chiến đấu, có thể nói giữa bọn hắn sớm đã không phải là phổ thông chiến đấu, mà là chủng tộc chi chiến. Đánh cược Long tộc tôn nghiêm, nàng tuyệt không thể nhận thua. Ân, có thể nhiều kiên trì một vòng coi như thành công. Tưởng đến nơi này, nàng cái kia không nổi sóng thanh âm bên trong hiếm thấy mang tới một chút chờ mong. Muốn bắt đầu sao? Ừm, ngươi bây giờ có thể làm sao? Tùy thời có thể lấy. Không chút do dự lời nói nhường Hoắc Vũ Hạo giật mình sửng sốt một chút, cảm nhận được tự thân cái kia bởi vì Cổ Nguyệt Na một câu mà bình tĩnh lại tâm tình, không nhịn được nhẹ giọng cảm khái. Thật sự là đáng tin a, mặc dù trở về thời điểm hắn đã cùng Y Lao trao đổi qua Vương Đông Nhi tình huống, đồng thời đạt được khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng lần này dù sao phải đối mặt là chân chính thần vương Đường Tam, dù là hắn có được cảm giác tiên tri ưu thế, cũng không thể coi nhẹ trên thực lực trên lệch thật lớn. Bất quá thừa dịp đã bày ở trước mặt, hắn liền sẽ không buông tha cho, làm chuyện này không chỉ là vì Đông Nhi, đồng dạng cũng là vì chính mình, nhổ Đường Tam khoảng cách gần hắn nhất một cái giám thị thủ đoạn, sau này làm cái gì đều sẽ thuận tiện rất nhiều, lại thêm còn có thể trợ giúp Cổ Nguyệt Na khôi phục thực lực, có thể nói là một công ba việc. Đối mặt Hoắc Vũ Hạo phát ra từ nội tâm tán thưởng, Cổ Nguyệt Na lại là có chút chột dạ quay đầu, trong lòng không khỏi bởi vì chính mình cái kia không vì người biết biến thái mục đích mà dâng lên một tia áy náy chi tình. Người ta hảo tâm giúp mình khôi phục thực lực, chính mình lại nghĩ đến khôi phục thực lực về sau tốt hơn đánh nhau. Cổ Nguyệt Na a, Cổ Nguyệt Na, ngươi thực sự là. Được rồi, muốn trách chỉ có thể trách tên ngốc này ăn quá ngon. Cũng không biết Cổ Nguyệt Na giờ phút này ý nghĩ trong lòng, Hoắc Vũ Hạo lại quay đầu, tại Vương Đông Nhi cái kia có chút ủy dị dưới tầm mắt kiên trì nói ra. Cái kia, ban đêm ta thường xuyên hội hợp Na Na hẹn xong cùng một chỗ tu luyện, vừa vặn, chuyện này cũng không thể rời bỏ sự hỗ trợ của nàng, cũng không biết là lần trước đã gặp được qua Mã Tiểu Đào sự tình, còn là bởi vì Cổ Nguyệt Na nhìn qua sắc thực một bộ 10 điểm nghiêm chỉnh bộ dáng, lấy lại tinh thần Vương Đông Nhi cũng không hề để ý quá nhiều, chỉ là nhẹ giọng hỏi. Hiện tại bắt đầu sao? Ừm, bất quá trước lúc này, chúng ta đi trước một địa phương khác. Theo cái kia tối nghĩa khó hiểu chú ngữ từ Hoắc Vũ Hạo trong miệng thổ lộ, từng đạo dòng khí màu xám từ trên người hắn hiện lên, từ túc xá trên sàn nhà phát họa ra một cái lục mang tinh hình dáng, đem bên cạnh Vương Đông Nhi cùng Cổ Nguyệt Na cùng nhau bao phủ trong đó. Làm vì câu thông vong linh vị diện thông đạo, mấy người chỉ là thân ở lục mang tinh ở giữa, liền có thể cảm nhận được cái kia phô thiên cái địa, để cho người ta cảm thấy khó chịu tĩnh mịch khí tức. Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na còn tốt, giống Vương Đông Nhi loại này võ hồn là quang minh thuộc tính hồn sư, thân thể đã bắt đầu bởi vì bản năng chán ghét mà không bị khống chế hiện nổi ra gà. Do dự một lát, nàng giả bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, lặng lẽ meo meo địa cầm Hoắc Vũ Hạo tay. Ấm áp xúc cảm từ lòng bàn tay truyền đến, trước mấy ngày thưởng bảo hội kết thúc sau, Hoắc Vũ Hạo nắm nàng về học viện lúc xuất hiện an tâm cảm giác lần nữa xông lên đầu, lệnh những cái kia sinh lý cảm giác không khỏe giống như nước thủy triều thối lui. Đối mặt Vương Đông Nhi theo bản năng động tác, Hoắc Vũ Hạo không nhịn được giật giật khóe miệng. Yên tâm, có ta ở đây. Nghe bên tai truyền đến thanh âm ôn hòa, Vương Đông Nhi đầu không khỏi thấp mấy phần, khẽ ừ một giây sau, hào quang màu xám hiện lên, ba người liền như thế biến mất tại trong túc xá. Mây mù lượn lờ ở giữa, một tòa sừng sững tại nguy nga trên đỉnh núi cổ phát tòa thành như ẩn như hiện. Đương kim đại lục nhất vì thần bí ẩn thế tông môn, Hạo Thiên Tông chính là ở chỗ này, hắn tựa như lệch trời vị trí địa lý dù là so với bản thể tông cũng là không thua bao nhiêu. Thậm chí liền ẩn nấp trình độ nhìn lại, Hạo Thiên Tông còn muốn càng hơn một bậc. Giờ phút này, trong tháo đài cổ bộ cái nào đó phòng khách bên trong, hai đạo dáng người cực vì to con trung niên thân ảnh chính thần sắc lười biếng ngồi đối diện tại trước bàn cơm, một người bưng một cái to lớn chén rượu, thoải mái uống, tốt không được tự nhiên. Sắt, đại ca. Cả. Đến. Hào sảng tiếng gào thét xen lẫn chén rượu va chạm thanh âm, trong phòng liên tiếp. Theo trong chén lắc lư màu hổ phách rượu dịch vào bụng, tên kia một đầu tóc ngắn, hai con ngươi hiện ra màu nâu nhạt trung niên nam nhân lắc lắc hơi tê tê đầu lưỡi, ồ ồ nói. Đại ca ngươi vẫn đúng là đừng nói, này nhân loại là sẽ hưởng thụ à, lại là rượu lại là thịt, nhớ năm đó chúng ta tại tinh đấu đại xâm lâm mỗi ngày không phải cây chính là cây, nơi nào có những này đồ tốt nghe vậy. Một tên khác cũng có một đầu mái tóc dài màu xanh, được xưng đại ca nam nhân chỉ là cười khẽ lắc đầu, tự mình uống vào trong chén rượu ngon. Người tên ngốc này lại uống nhiều quá, hai người tự nhiên là Hạo Thiên Tông hai vị tông chủ, Ngưu Thiên cùng Thái Thản. Sợ cái gì? Dù sao nhàn rỗi không chuyện gì. Vừa nói, Thái Thản lại bắt mở chai rượu rót cho mình một ly, mơ hồ không do nói. Coi như thật ra cái gì sự tình, lấy hai ta tu vi, chỉ cần thúc giục hồn lực liền ứng. Lời còn chưa nói hết, hai người tựa như là cảm ứng được cái gì như thế, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Điều này sao khả năng, lần này giới ai có thể phá vỡ thần chỉ để lại phong ấn? Người cái này miệng quả đen. Chỉ thấy Ngưu Thiên phát ra một tiếng dữ tợn rít gào, bá một lần đứng người lên, đột nhiên bộc phát khí thế khủng bố, càng là ngay cả đồ ăn mang cái bàn cùng một chỗ hất bay ra ngoài, liền ngay cả bọn hắn giờ phút này chỗ phòng khách đều có chút không chịu nổi cỗ này hồn lực ba động, bắt đầu kịch liệt rung động. Nhưng mà hai anh em giờ phút này chỗ nào còn nhớ được những này, kinh sợ sau khi, Thái Thản vô ý thức nhìn về phía chính mình hảo đại ca Ngưu Thiên, ngựa khí lo lắng. Đại ca, hiện tại làm sao đây? Không nên hoảng hốt, ngươi xem trước một chút có thể hay không đem tiểu đồng kéo trở về. Ngưu Thiên mặc dù sắc mặt đồng dạng khó coi, nhưng trời sinh tính trầm ổn hắn cũng không có vì vậy mà loạn trợ cước, thanh âm lạnh lẽo mở miệng nói. Phong ấn là người kia một sợi thần hồn cấu thành, theo lý thuyết hạ giới hẳn là không ai có thể phá vỡ, nói không chừng là phong ấn chính mình xảy ra vấn đề. Được. Nghe được Ngưu Thiên lời nói, phản ứng kịp Thái Thản sắc mặt cũng là có chút hòa hoãn, chín cái đen như mực hồn hoàn từ dưới chân hắn chậm rãi dâng lên, theo quả thứ 6 hồn hoàn quang mang sáng rõ, hắn lòng bàn tay phải liền bắn ra sáng chói kim sắc quang mang. Không có chút nào do dự, Thái Thản tay phải bỗng nhiên nằm dưới, thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy đoàn kia kim quang tựa như là bị bóp nát như thế, ầm vang một phát, hóa vì từng đạo rực rỡ kim sắc đường vân, trôi nổi tại trong không khí, ẩn ẩn giao hội thành một cái tam xoa kích hình trạng đồ án. Ngưu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, nắm đấm đều vô ý thức nắm chặt, mặc dù ngoài miệng an ủi Thái Thản, nhưng trong lòng của hắn kỳ thật so với ai khác đều rõ ràng, khả năng này cũng không lớn. Không nói trước do người kia tự mình thi triển phong ấn sẽ không xuất hiện tại loại tình huống này, chỉ là cái này phong ấn xảy ra vấn đề thời gian liền thật trùng hợp. Như thế nhiều năm qua đều chưa từng sinh ra vấn đề, vừa lúc ở Vương Đông Nhi tiến về Sử Lai Khắc học viện sau xảy ra vấn đề. Nhưng điều này sao khả năng đâu? Đến cùng ai có thể làm được loại sự tình này? Cái kia Sử Lai Khắc Hải Thần các chủ, không có khả năng a. Những cái kia nhân loại ở đâu ra năng lực này? Làm vì Đường Tam tự mình thiết hạ phong ấn, đừng nói là những cái kia căn bản không có sở đến thành thần ngưỡng cửa loài người, liền xem như đã ủng có thần quan tu vi chính mình cũng không có năng lực như thế phá bỡ. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu nguyện tình huống còn chưa tới bết bát nhất tình trạng. Phong ấn bị phá hư không có việc gì, thậm chí người đã chết cũng không có sự tình, chỉ cần cái kia một sợi thần hồn còn không có triệt để tiêu tán, vẫn tồn tại ở Vương Đông Nhi tinh thần chi hải, bọn hắn liền có thể thông qua định vị đưa nàng kéo trở về. Đối với Đường Tam tới nói, phục sinh không tính là cái gì việc khó. Vài giây đi qua sau, kim sát tam xoa kích rốt cục biến được hoàn chỉnh, bàng bạc sức mạnh ầm vang một phát, tựa hồ là không chịu nổi cái này cố lực lượng kinh khủng, trước mặt hai người không gian từng khúc sụp đổ, trong chớp mắt liền biến thành một cái không gian thật lớn vết nứt. Vừa nhìn thấy vết nứt không gian, Thái Thản liền nâng tay đưa nắm, đột nhiên thăm dò vào trong đó, chỉ thấy sắc mặt của hắn dần dần đỏ lên, cánh tay nổi gân xanh, giống như là năm kéo vạn quân vật nặng như thế, ngang nhiên hướng sau lôi kéo. Toàn lực xuất thủ dưới, trong nháy mắt kia bắn ra sức mạnh thậm chí đem cái kia vốn là không ổn định vết nứt không gian lại lần nữa khuyết trương lớn hơn một vòng. Nhưng mà thẳng đến Thái Thản cánh tay hoàn toàn rút ra, trước mắt vết nứt không gian cũng chưa từng xuất hiện cái kia trong dự đoán phân bóng người màu xanh lam. Thất bại. Ngắn ngủi ngốc trệ sau, hai người nguyên bản liền 10 điểm sắc mặt khó coi lập tức trở nên dữ tợn không gì sánh được. Thái Thản giống như là không tin tà như thế, lần nữa nâng tay thăm dò vào trong đó, nhưng mặc cho bằng hắn như thế nào nếm thử, thẳng đến vết nứt không gian khôi phục thành nguyên trạng, vẫn không có đem Vương Đông Nhi lôi ra tới. Thấy thế, Thái Thản thân thể không nhịn được lung lay, hai con ngươi xích hồng nhìn về phía bên cạnh Ngưu Thiên, thanh âm vội vàng nói: "Đại ca, ta hiện tại liền tiến đến Sử Lai Khắc học viện." Nói xong, còn không đợi Thái Thản có động tác, Ngưu Thiên đại thủ liền trước một bước đặt tại trên vai của hắn. "Đầu tiên chờ chút đã, nếu như Đông Nhi tao ngộ bất trắc, coi như ngươi bây giờ tiến đến cũng không kịp." Cảm thụ được từ bàn tay truyền đến lực lượng khổng lồ, Thái Thản trên mặt nổi lên một vòng tức giận, vô ý thức liền muốn tránh thoát ra. "Chẳng lẽ không kịp thì không đi được sao? Ngươi trước hãy nghe ta nói hết." Chỉ thấy Ngưu Thiên cặp kia con mắt màu xanh bỗng nhiên sáng lên, mênh mông năng lượng ba động ngạnh sinh sinh đem Thái Thản lại lần nữa áp chế xuống, ngựa khí băng lãnh giải thích nói: "Phong ấn bị ép, hắn không có khả năng không biết, nói không chừng chờ một chút liền sẽ cho chúng ta chỉ thị." Lời còn chưa nói hết, tựa như là đạt được xác minh như thế, theo một trận cảm giác kỳ dị hiện hiện, hai người trong đầu liền vang lên một đạo thanh âm có chút mơ ảo: "Đại Minh, Nhị Minh." Tấu chương xong, chương 150, Đường Tam kinh thế trí tuệ, tương kế tiểu kế chương 150, Đường Tam kinh thế trí tuệ, tương kế tiểu kế Đường Tam. Nghe được thanh âm sau hai người toàn thân chấn động, trong lòng lo lắng Thái Thản đội vàng lên tiếng hỏi: "Phong ấn sao lại thế xảy ra vấn đề? Tiểu Đông có phải hay không xảy ra chuyện? Ta vừa rồi đã thông qua huyết mạch cảm ứng qua, nàng tạm thời không gặp nguy hiểm, phong ấn chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ nghĩ những biện pháp khác, lần này là có sự tình khác cần muốn các ngươi hỗ trợ." Mà so sánh với Thô Thần Kinh Thái Thản, Ngưu Thiên thì rõ ràng nghe được Đường Tam thanh âm bên trong bao hàm một tia suy yếu cùng kinh sợ, lông mày không khỏi hơi nhíu lên, ánh mắt thời gian lập loè không biết đang suy nghĩ chút cái gì. "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi." Nghe được Đường Tam tự mình chú ý Vương Đông Nhi an toàn, Thái Thản cảm xúc cũng là hòa hoãn một chút, tiếp tục hỏi: "Cái kia ngươi cần chúng ta hỗ trợ làm gì? Mấy năm trước ta chú ý tới Đấu La vị diện xuất hiện một cái cùng ta trùng tên tân tinh, liền ngay cả võ hồn đều cùng năm đó ta giống nhau như lúc, bây giờ ngay tại Sử Lai Khắc học viện. Còn có loại chuyện này?" Thái Thản trừng mắt, có thể bị ngươi chú ý tới, xem ra tiểu tử kia thiên phú rất lợi hại. Sát thực rất không tệ, dù là so với năm đó ta cũng không kém bao nhiêu, cho nên ta dự định đem hắn bồi dưỡng thành người thừa kế của ta.
Cái gì?
Các ngươi cũng đừng quá khiếp sợ, đây hết thảy đều là vì tiểu vũ của ta. Dường như dự liệu được hai người chấn kinh, Đường Tam không khỏi phát ra một tiếng thở dài bất đắc dĩ, không đợi Thái Thản hỏi liền chủ động giải thích đứng lên. Thần giới có nhiều buồn tẻ không thú vị chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng, tiểu vũ cũng đã không chỉ một lần tìm ta, nói muốn cùng một chỗ du lịch thế gian. Ta lại một mực không cách nào thỏa mãn nàng cái này chút ít nguyện vọng, trong lòng rất là ấy nấy. Người chấp pháp cùng thần vương, nhìn như cao cao tại thượng, nhưng chạm tại vị trí này đồng thời cũng mang ý nghĩa phải gánh vác phụ càng nhiều trách nhiệm, lại thêm hai đại thần vương ly trước khi đi đem thần giới đại quyền giao phó cho ta, cho dù ta cả đời này cũng không tham luyến danh lợi, sớm liền muốn dỡ xuống cái này một thân vô dụng chức vị, cũng nhất định phải tìm tới một cái có thể thay thế ta quản lý thần giới người mới được a. Bây giờ thật vất vả phát hiện một cái có tiềm lực tân tinh, tự nhiên là muốn nắm lấy cơ hội, mà đi qua ta mấy năm này quan sát, phát hiện tên kia tân tinh mặc dù tiềm lực đủ rồi, nhưng còn thiếu khuyết một số ma luyện. Nói đến đây, Đường Tam dừng một chút, rốt cục nói ra mục đích của mình. Cho nên ta hy vọng các ngươi hai cái có thể giúp ta ma luyện một lần hắn, đem tiềm lực của hắn tốt hơn phát huy ra. Nói như thế em hai, ngươi ý tứ này không phải liền là để cho chúng ta cho cái kia tân tinh tốt nhất cường độ sao? Trong đầu không hẹn mà cùng toát ra ý nghĩ này, Thái Thản vô ý thức cùng Bình Hảo đại ca liếc nhau một cái, khi nhìn đến trong mắt đối phương đồng dạng lóe ra vẻ cổ quái sau, có chút chần chờ mở miệng nói: "Có thể là có thể, nhưng chúng ta cùng tên kia tân tinh vốn không có biết, không tốt tham gia à. Hơn nữa nếu là chúng ta không cẩn thận ra tay nặng một chút, cho người ta đánh sợ, không làm sao đây?" Lời này vừa nói ra, chỉ nghe Đường Tam cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Yên tâm, lý do ta đã giúp các ngươi nghĩ kỹ, tên kia tân tinh phụ thân đã từng là Hạo Thiên Tông đệ tử, các ngươi có thể thông qua điểm này đến tham gia, chỉ cần nhường hắn nhận tổ quy tông, còn lại liền có thể coi như tông môn đối thiên tài lịch luyện." Nghe xong Đường Tam an bài, Thái Thản biểu hiện trên mặt cũng dần dần chuyển biến vì ngạc nhiên, bờ môi khép mở nửa ngày, lúc này mới có chút chần chờ mà hỏi: "Như thế làm sẽ không quá mức phận một chút? Không trải qua mưa gió, thế nào có thể nhìn thấy cầu vồng? Làm vì người thừa kế của ta, đây đều là cần thiết ma luyện, liền làm theo lời ta bảo." Thần giới, các đức cùng Đại Minh Nhị Minh liên hệ, Đường Tam lặng lặng mà nhìn trước mắt vặn bèo màn ánh sáng màu bạc, sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được âm trầm xuống. Vị diện ý chí, mặc dù nhìn không thấy tình huống cụ thể, nhưng thần hồn cái kia đột nhiên chuyển đến kịch liệt đau nhức nhường hắn hiểu được, chính mình đặt ở Vương Đông Nhi tinh thần chi hải một sợi thần thức hẳn là bị xóa đi. Phải biết, thần hồn một khi bị hao tổn, dù là chỉ là thiếu khuyết cực vì thưa thất một sợi, muốn chữa trị đứng lên cũng là cực vì khó khăn sự tình, nhất là giống hắn loại này đã đạt tới thần vương cảnh giới tồn tại, muốn phải khôi phục chỉ sợ yêu cầu một đoạn 10 điểm dài dằng dặc thời gian. Mà có thể làm đến chuyện này, ngoại trừ Ngân Long Vương còn có thể là ai? Hắn cũng không kinh ngạc Ngân Long Vương lại có thể phát giác được Vương Đông Nhi trên người phong ấn, mà là không nghĩ ra đối phương vì cái gì dám như thế không chút kiêng kỵ động thủ. Xóa bỏ thần thức loại này hành vi không khác hướng hắn chân chính tuyên chiến, Ngân Long Vương cùng vị diện ý chí không có khả năng không biết, nhưng chính là như thế làm. Chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ chính mình trả thù sao? Vẫn là nói, bọn hắn đã biết mình ở tại thần giới nhận lấy cả tay, không cách nào tự mình hạ giới. Cái kia tin tức con đường lại là từ đâu tới đâu? Hủy diệt chi thần. Trong lòng vừa mới toát ra cái tên này, Đường Tam chính mình liền bắt bỏ. Hủy diệt chi thần bảo thủ, coi như cùng mình không hợp nhau, hắn cũng sẽ không đi cùng một cái cấp dưới vị diện ý chí hợp tác, hơn nữa trong khoảng thời gian này chính mình nhìn chằm chằm vào Đấu La vị diện, nếu là hắn làm cái gì, chính mình không có khả năng không biết. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Tam cảm giác trong đầu linh quang lóe lên, giống như là bắt lấy cái gì như thế, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Là, đối phương khả năng còn đồng thời không biết mình không cách nào bên ngoài can thiệp hạ giới, nhưng trong lòng đã có suy đoán. Mà lần này hành vi chính là đối với chuyện này thăm dò. Dù sao chính mình chân trước mới thông qua một ít thủ đoạn đưa cho hạ giới Đường Tam một khối ngoại phụ hồn cốt, chân sau Ngân Long Vương liền đối Vương Đông Nhi cái kia một sợi thần hồn xuất thủ, ngươi nói cho hắn biết hai chuyện này không có liên hệ. Quỷ đều không tin. Mặc dù không biết vị diện ý chí là thế nào phát hiện mình tại ngoại phụ hồn cốt trung động tay chân, nhưng rất có thể chính là mình cái này lén lút hành vi, mới khiến cho đối diện ý thức được chính mình không dám dong chống thua trên can thiệp hạ giới. Cho nên bọn hắn mới bày ra lần thăm dò thử này, dù sao nếu như ngay cả thần thức đều bị diệt sạch hắn cái này người chấp pháp còn cái gì đều không làm, vậy liền đã chứng minh hắn đúng là không cách nào bên ngoài can thiệp hạ giới. Tưởng đến nơi này, Đường Tam trong lòng không khỏi có chút hối hận. Hắn không nghĩ tới chính mình tỉ mỉ bày kế hành vi thế mà lại nhường tình cảnh của hắn lập tức từ trong bóng tối ẩn nút, nắm giữ quyền chủ động biến thành bên ngoài bị động. Bất quá hối hận qua sau, thay vào đó thì là đối Ngân Long Vương cùng bị diện ý chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, lớn mật chứng thực, có thể xưng kỳ diệu tới đỉnh cao thăm dò hành vi cảm thấy từ đáy lòng tán thưởng. Liền xem như hắn đang nghĩ thông suốt một khắc này, cũng không thể không tán thưởng một phen đối diện cái kia kín đáo kế hoạch. Bất quá rất đáng tiếc, vẫn là bị cái kia kinh thế trí tuệ cho xem thấu. Mặc dù từ mặt ngoài nhìn, hắn xác thực không thể dòng chống khua chiêng làm cái gì, bị đối diện phát giác được hắn không có thể tùy ý can thiệp hạ giới chuyện này cũng đã thành kết cục đã định. Nhưng tối thiểu bây giờ đối phương còn không có phát giác, không phải sao? Thử nghĩ một hồi, vị diện ý chí tại thỉnh cầu Ngân Long Vương xóa bỏ hắn một sợi thần thức sau tục còn sẽ có cái nào cử động? Một, vị diện ý chí khẳng định sẽ nghĩ biện pháp tại hạ giới đường tam đem khối kia ngoại phụ hồn cốt triệt để dung hợp trước, nghĩ biện pháp đem bóc ra đi. Hai, vì đề phòng hắn trả thù, vị diện ý chí sau đó một đoạn thời gian rất dài lực chú ý đều sẽ đặt tại Ngân Long Vương trên thân, Ngân Long Vương đồng dạng cũng là như thế, mà chính mình hoàn toàn có thể tương kế tiểu kế a. Đối diện đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Ngân Long Vương trên thân, không vừa vặn thuận tiện hắn thừa cơ hội này đem đối diện ký thác kỳ vọng đường tam quẹo vào Hạo Thiên Tông sao? Lời như vậy, coi như phía sau bại lộ, đường tam cũng đã bị hắn lôi vào Hạo Thiên Tông, đối diện muốn phải cứu vãn cũng đã vô lực hồi thiên. Ngươi càng là cần nhờ Ngân Long Vương hấp dẫn lực chú ý của ta, ta liền càng phải nhắm vào cái kia đường tam. Huống chi mình lần này bị thương, khẳng định sẽ khiến hủy diệt chi thần bên kia trọng điểm chú ý, ánh mắt đều bị hấp dẫn đến trên người hắn. Mẹ của hắn A Ngân không thì có cơ hội hạ giới, thay thế vị diện hạch tâm sao? Tưởng đến nơi này, đường tam trong lòng không khỏi cảm khái không thôi. Nhìn đến trí tuệ của mình đã sớm như là tiềm thức như thế, xâm nhập đến ngày thường mỗi tiếng nói cử động bên trong. Vừa rồi bàn giao Đại Minh Nhị Minh thời điểm chính mình rõ ràng không muốn như vậy nhiều, chỉ là vô ý thức tưởng muốn trả thù trở về, không nghĩ tới lại vừa vặn phù hợp dưới mắt kế hoạch. Tam ca, ngươi đang làm gì sao? Ồ, khí tức của ngươi đúng lúc này. Theo một đạo xa xa hoạt bát âm thanh âm vang lên, một vị ôm lấy bò cạp đuôi biển, thân mang váy dài tuyệt sắc nữ tử hướng hắn chậm rãi đi tới, tại cảm nhận được cái kia tựa hồ có chút hề bại khí tức sau, lập tức biến sắc. Tam ca, phát sinh cái gì chuyện? Nhìn xem hướng chính mình đi tới tiểu vũ, đường tam ánh mắt lóe lên, suy nghĩ thay đổi thật nhanh phía dưới, nghĩ đến vừa vặn mượn nhờ cơ hội này hấp dẫn hủy diệt chi thần lực chú ý hắn cũng không có giấu giếm ý tứ, mở miệng giải thích. Không cái gì, liền là thông qua thần thức quan sát vị diện khác tình huống thời điểm không cẩn thận bị thương nhẹ. Thế nào như thế không cẩn thận, đi, ta dẫn ngươi đi sinh mệnh nữ thần nơi đó. Mời nàng giúp ngươi xem một chút, lời nói hạ giới như thế nguy hiểm không? Vừa nhắc tới hạ giới, tiểu vũ ngữ khí đột nhiên đình trệ, lại mở miệng lúc trong giọng nói tràn đầy quan tâm. Tam ca, tiểu thất còn tại hạ giới đâu? Đã hạ giới như thế nguy hiểm, không bằng chúng ta đem nàng tiếp trở về đi. Không cần lo lắng, nha đầu kia bây giờ tại phía dưới có thể vui vẻ. Lại nói, hạ giới còn có Đại Minh Nhị Minh đang nhìn, tiểu thất sao lại thế có việc? Đồng thời không có chú ý tới đường tam ngữ khí biến hóa rất nhỏ, tiểu vũ nghe vậy không nhịn được một tiếng hừ nhẹ. Hừ, lúc trước tiểu thất la hét muốn hạ giới, ta Minh nói do không cho. Ngươi lại nói hải tử lớn nhường nàng đi thấy chút việc đời cũng tốt, còn đem nàng ký ức cho phong ấn, thần giới một ngày hạ giới một năm, chờ hắn trở lại sau sợ là đều không nhớ rõ ta cái này là mẹ. Đường tam nụ cười trên mặt cứng đờ, trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đáp lời. Bây giờ hắn thiết hạ phong ấn bị phá, chỉ sợ những cái kia bị phong ấn ký ức thật. Thế nào rồi? Tam ca. Bị tiểu vũ thanh âm một lần nữa kéo về thực tế, đường tam có chút cứng đờ lắc đầu. Không, không cái gì. Thấy thế, tiểu vũ lông mày không khỏi nhíu, đến cùng là thế nào, có phải hay không thần thức thương quá nghiêm trọng? Tìm sinh mệnh nữ thần xem hết tình huống, ngươi liền về phủ đệ nghỉ ngơi 2 ngày đi, dù sao hạ giới cũng mới thời gian 2 năm, coi như thật xảy ra chuyện cũng sẽ không như thế đột nhiên. 2 ngày, quản chi là đấu la vị diện còn lớn hơn biến dạng. Bất quá vừa nghĩ tới, như thế làm sát thực có lợi cho hắn hấp dẫn hủy diệt chi thần phe phái lực chú ý, dùng cái này nhường mẫu thân hạ giới, nhưng 2 ngày thời gian còn là quá dài, điểm do dự một lát, đường tam trên mặt không khỏi hiện ra một vòng cười khổ. Tiểu vũ, ngươi biết, hai vị thần vương trước khi đi đem thần giới giao phó cho ta nếu như vậy tự ý rời vị trí cái kia hai cái thần vương cũng thật là, chính mình không quản sự, đem gánh đều ép trên người ngươi. Ta mặc kệ, 2 ngày không được liền 1 ngày, coi như theo giúp ta. Tốt ta, liền 1 ngày. Tấu chương xong, chương 151, làm việc thành thạo chương 151, làm việc thành thạo. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua màn cửa khe hở, rơi vào trên giường ba đạo thân ảnh trên thân. So sánh với bởi vì bị ánh nắng bắn thẳng đến, mí mắt bắt đầu hơi run rẩy hai người khác, cái kia ủng có một đầu phấn mái tóc dài màu xanh lam thiếu nữ giờ phút này chính đưa lưng về phía cửa sổ, nửa cuộn mình địa rúc vào thiếu niên trong ngực, nhìn qua ngủ được phá lệ thơ ngọt. Cân xứng hô hấp liên tiếp, rốt cục tại một trái một phải như là mềm mại gối ôm chen chúc dưới, nằm ở giữa Hoắc Vũ Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Giống nhau thường ngày như thế, đập vào mi mắt là trừ một chiếc hồn đạo đèn bên ngoài, liền lại không bất kỳ vật gì trần nhà. Màu trắng tường sơn không biết bị tuế nguyệt ăn mòn bao nhiêu năm, mặc dù không tính là bẩn, nhưng cũng biến thành u ám vàng như nến. Thằng đến hỗn độn suy nghĩ hoàn toàn trở về, hắn mới có hơi sau đó phát hiện nhìn về phía bên cạnh ngủ cho điểm tĩnh cổ Nguyệt Na, lập tức cả kinh toàn thân đổ mồ hôi. Liều mạng tại trong đại não kiểm tra lấy tối hôm qua ký ức, Hoắc Vũ Hạo trên mặt lại là càng hoang mang. Cái này không đúng. Tối hôm qua trước khi ngủ không phải xuyên qua quần áo sao? Vừa nghĩ, hắn ánh mắt một bên không bị khống chế hướng phía dưới lướt tới. Hoàn mỹ. Giờ khắc này ở Hoắc Vũ Hạo trong đầu, ngoại trừ tạp niệm bên ngoài, liền chỉ còn lại có 2 chữ này. Cũng không biết có phải hay không là có cái gì ma lực, dù là hắn đã nhìn qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến lúc này, lại sẽ không tự giác địa bị hấp dẫn. Đương nhiên, hiện tại hiển nhiên không phải quan tâm cái này thời điểm, nếu là ngày bình thường còn chưa tính, hắn có thể chưa quên giờ phút này một bên khác còn có một cái Vương Đông Nhi đâu. Có chút lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Hoắc Vũ Hạo động tác lặng lẽ meo meo đem đắp lên cổ Nguyệt Na trên người đệm chăn đi lên lôi kéo, cảm thụ được dục dịch, tựa hồ là sắp thức tỉnh, hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đông Nhi chỗ phía bên kia. Vừa mới áp chế xuống cảm xúc không khỏi lần nữa sinh động hẳn lên. Mặc dù không có giống cổ Nguyệt Na như thế không mặc quần áo, nhưng này rộng lượng cổ áo lại thêm không tính là tốt tướng ngủ, nhường Hoắc Vũ Hạo lần nữa thưởng thức được mảng lớn xuân quang. Tựa hồ là cảm nhận được Hoắc Vũ Hạo quay đầu sau phun ra hơi thở, ở vào trong lúc ngủ mơ Vương Đông Nhi một tiếng ngâm nga qua sau, vô ý thức hướng bên cạnh hắn đụng đụng. Cứ như vậy, trong lúc ngủ mơ hai người phối hợp ăn ý, hiện ra hai mặt bao bọc chi thế, một trái một phải đem Hoắc Vũ Hạo chen ở giữa suy nghĩ nhân sinh triết lý. Về phần vốn là đã nửa mê nửa tỉnh, giờ phút này cũng giống là chúc mừng cái này sáng sớm tốt đẹp như thế, hung hăng duỗi lưng một cái. Cần giúp một tay không? Yếu ớt môi vo ve âm thanh nhầm vang lên, Hoắc Vũ Hạo vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, chính đối mặt Cổ Nguyệt Na một đôi nhiếp nhân tâm phách lũ trong mắt màu tím. A, ngươi làm cái gì? Đông Nhi nếu là tỉnh liền xong rồi. Vì không đem bên cạnh Vương Đông Nhi đánh thức, Hoắc Vũ Hạo nói chuyện đều là đem thanh âm ép đến thấp nhất, khiến cho cái kia giọng chất vấn khí nghe tới tựa như là tỉnh lư ở giữa tán tỉnh. Cổ Nguyệt Na nháy nháy mắt, giống như là có chút không hiểu hỏi ngược lại. Vậy ngươi nhịn xuống không muốn phát ra âm thanh không phải tốt. Nói xong, Cổ Nguyệt Na giống là nghĩ đến cái gì, một bên dùng nhàn rỗi cái tay kia tiếp tục gáp chế Hoắc Vũ Hạo muốn tránh thoát trói buộc cánh tay, một bên tiến đến hắn bên hai, thấp giọng nhỉ nó nói. Dù sao, ngươi cũng không muốn bị nàng phát hiện chúng ta ngay tại làm sự tình a. Tiến về phòng học trên đường, nhìn qua tinh thần tỏa sáng, phản phất giành lấy cuộc sống mới Vương Đông Nhi bước chân nhẹ nhàng, trong miệng còn ngâm nga lấy không biết tên ca dao. Đi tới, nàng giống là nghĩ đến cái gì, không khỏi nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, có chút chần chờ mà hỏi. Vũ Hạo, ngươi vừa rồi lúc tỉnh, có hay không ngửi được một cố kỳ quái hương vị? A, có sao? Ta không ngờ a. Giống như là bị câu nói này khơi gợi lên cái gì không tốt hồi ức như thế, Hoắc Vũ Hạo toàn thân lắc một cái, nguyên bản trống rỗng ánh mắt cũng lập tức có tên vị kinh hoàng cảm xúc. Ngươi ngửi được cái gì hương vị sao? Vừa nói, hắn còn bất động thanh sắc trừng mắt liếc bên cạnh buồn bực phát đại tại Cổ Nguyệt Na. Ừ, ta cũng không biết nên thế nào hình dung, dù sao liền rất nhạt, là một loại ta cho tới bây giờ không ngửi qua kỳ mùi lạ. Được rồi, khả năng cảm giác ta bị sai đi, mặc kệ cái này. Đồng thời không có xoắn xuýt cái đề tài này, Vương Đông Nhi tiếp tục hỏi. Lại nói những ký ức kia đặt ở Vũ Hạo ngươi nơi đó, hẳn là sẽ không đối ngươi tạo thành cái gì ảnh hưởng à? Sẽ không. Hoắc Vũ Hạo dừng lại một chút, nhẹ giọng hỏi, bất quá ngươi xác định không nhìn những ký ức kia sao? Vương Đông Nhi bước chân dừng lại một chút, ngắn ngủi trầm mặc qua sau, nàng khẽ khẽ lắc đầu. Không nhìn. Dường như chú ý tới Hoắc Vũ Hạo trên mặt không che giấu chút nào kinh ngạc, nàng không khỏi khẽ hừ một tiếng. Thế nào, thật kỳ quái sao? Ngược lại cũng không phải như vậy kỳ quái. Hoắc Vũ Hạo nhẹ ho hai tiếng, chỉ là có chút hiếu kỳ ngươi như thế lựa chọn lý do là cái gì? Muốn biết sao? Cũng không phải là không thể nói cho ngươi, bất quá ngươi đến trả lời ta một vấn đề làm vì trao đổi. Thành giao. Thấy Hoắc Vũ Hạo gật đầu đáp ứng, Vương Đông Nhi sắc mặt dừng một chút, ấp ủ một lát sau, chậm rãi mở miệng nói. Nguyên nhân có thật nhiều, điểm thứ nhất chính là từ khi phong ấn bị phá trừ về sau, ta lại tiếp xúc hồn đạo khí lúc, trong đầu liền đã không có thanh âm, chỉ là tầng kia phong ấn liền có thể làm được trình độ như vậy, ta lo lắng bị phong ấn đổ vật đối ta ảnh hưởng sẽ lớn hơn. Tựa như ta hôm qua nói, ta không muốn làm nhượng lại chính ta hối hận lựa chọn. Về phần nguyên nhân thứ hai, thì là căn cứ vào điểm thứ nhất đản sinh. Chỉ thấy Vương Đông Nhi có chút u mắt, nhẹ giải thích rõ đạo. Nói ra ngươi khả năng không tin, ta kỳ thật không có liên quan tới phụ mẫu ký ức, đối bọn hắn tất cả ấn tượng cũng đều là tới từ hai vị chiếu cố trưởng bối của ta khẩu thuật. Tại sự miêu tả của bọn hắn chung, cha mẹ của ta rất yêu ta, vì ta làm rất nhiều chuyện. Nói đến đây, Vương Đông Nhi dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Nhưng này cũng vẹn vẹn chỉ là khẩu thuật mà thôi. Ngắn ngủi yên tĩnh qua sau, nhìn chăm chú Hoắc Vũ Hạo đột nhiên trở nên có chút ngạc nhiên thần sắc, Vương Đông Nhi thanh âm mang tới một chút phẫn nộ, lạnh giọng mở miệng. Sự thực là bọn hắn từ bỏ ta, thậm chí đem ta đối trí nhớ của bọn hắn đều phong ấn, như thế nhiều năm qua cũng chưa bao giờ đến xem qua ta, bọn hắn đối ta yêu cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở trong miêu tả, ta lại từ đầu đến cuối đều không có cảm nhận được một tơ một hào. Có lẽ bọn hắn xác thực như cùng ta hai vị trưởng bối nói, thật rất yêu ta, ta cũng quả thật rất muốn biết bọn hắn là như thế nào tồn tại, nhưng phần này hiếu kỳ ta muốn tự mình đi nghiệm chứng, bằng vào ta hiện tại thị giác, phán đoán bọn hắn phải chăng yêu ta. Coi như là đối với mình tao ngộ toàn bộ tiến hành trả thù đi, đã bọn hắn đem ký ức phong ấn không muốn để cho ta nhìn. Vương Đông Nhi hít sâu một hơi, gan từng chữ mở miệng nói. Vậy ta liền vĩnh viễn không nhìn. Hồi lâu, Hoắc Vũ Hạo mới từ trong trầm mặc thoát thân mà ra, bờ môi khép mở nửa ngày, hắn mới nhẹ giọng thở dài. Nàng cùng ngươi xác thực không là một người. Cái gì? Không cái gì. Cười nhẹ lắc đầu, Hoắc Vũ Hạo ấm giọng mở miệng. Làm vì ngươi trả lời trao đổi, hiện tại đến lượt ngươi hỏi ta vấn đề. Nghe được Hoắc Vũ Hạo chủ động nhắc tới, Vương Đông Nhi thần sắc vui mừng, lập tức đem sự tình vừa rồi ném chư sau đầu. Theo cái này một năm đã qua, nàng cùng Hoắc Vũ Hạo chung đụng hình tượng trong đầu một vừa phù hiện, Vương Đông Nhi chăm chú nhìn thiếu niên ở trước mắt, ngựa khí chăm chú. Chúng ta là không phải đã sớm không đúng, ngươi có phải hay không đã sớm nhận thức ta rồi? Là. Nhìn xem Hoắc Vũ Hạo một chữ liền xong việc, trong lòng còn đang mong đợi có thể nghe được một cái khúc chết chuyện xưa, Vương Đông Nhi không khỏi có chút ngạc nhiên. Cái này xong việc. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ buông tay, nhưng ta xác thực trả lời nha. Không được, ngươi chơi xấu, vấn đề này không tính. Giống nhau ban đầu ở tình lữ khách sạn lúc, rõ ràng thua sạch sành sanh còn muốn liếm láp mặt tiếp tục chơi tiếp tục dáng vẻ, Vương Đông Nhi tiếng nổ mở miệng. Đổi cái vấn đề, đã ngươi đã sớm nhận thức ta, vậy cụ thể là thời điểm nào? Mặt đối với vấn đề này, Hoắc Vũ Hạo rốt cục không còn giống vừa rồi như thế vui đùa ở Mỹ, trầm tư một lát, hắn chậm rãi cấp ra đáp án. Ta cũng không biết, nhưng hẳn là rất sớm trước kia, đến sớm ngươi sinh ra trên thế giới này trước đó. Lời này vừa nói ra, Vương Đông Nhi còn chưa kịp phản ứng, một bên dựa im lặng Cổ Nguyệt Na lại là bao hàm thâm ý liếc nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Liên tưởng tới trước đó tại tinh đấu đại xâm lâm, thủy thú tiến hành thuộc tính tiếp dẫn sau đột nhiên xuất hiện biến hóa, thời khắc này trong nội tâm nàng rốt cục có chỗ minh ngộ. Chắc không được buổi sáng hôm nay Hoắc Vũ Hạo biểu hiện được như vậy kích động. chẳng những không có bởi vì chính mình so với người khác thiếu một thế ở chung kinh lịch mà có cái gì bất mãn, nghĩ rõ ràng Cổ Nguyệt Na trong lòng ngược lại còn một trận mừng thầm. Dù sao từ lần thứ nhất đánh nhau lúc, Hoắc Vũ Hạo biểu hiện ra không lưu loát đến xem, chính mình rõ ràng là ăn hai đời cái thứ nhất. Loại cảm giác này thật giống như tranh tài chạy bộ, cho dù nhường những người khác một vòng, nàng vẫn như cũ thu được cuối cùng quán quân. Còn có cái gì là so với đây càng thoải mái sự tình đâu? Những người khác coi như kiếp trước từng có kinh lịch lại ra sao? Bất quá là cùng buổi sáng hôm nay như thế, luôn bị tăng thêm tình thú một vòng thôi. Đấu chương xong, chương 152, có đủ hay không tư cách chơi với người chơi chương 152, có đủ hay không tư cách chơi với người chơi một tuần sau. Đợi đến Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na đuổi tới đấu hồn cũ lúc, lớn như vậy trên lôi đài ngoại trừ sớm đến bối bối bọn người bên ngoài, còn nhiều thêm 7 cái người mặc hỏa hồng sắc đồng phục, nghiên kỷ nhìn qua so với bọn hắn lớn hơn một chút thân ảnh. Có trước đó Huyền lão nhắc nhở, những người khác cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, ngược lại hiếu kỳ đánh giá cái này sắp đại biểu sử lai khắp tham gia hồn sư giải thi đấu 7 vị chính tuyển đội viên, muốn phải tìm ra tên kia có được 10 vạn năm hồn hoàn thiên tài. Rất nhanh, bối bối đám người ánh mắt liền không hẹn mà cùng rơi vào ôm Hoàng Kim Long Thương, một bộ nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng Thu Nhi trên thân. Không đề cập tới khác, chỉ là từ chỗ đứng đi lên nói, Thu Nhi liền ẩn ẩn cho người ta một loại độc lập với đội ngũ bên ngoài cảm giác. Mặc dù một bên khác Lăng Lạc Thần cùng Mã Tiểu Đảo cũng giống như thế, nhưng cái trước rõ ràng tính cách cùng khí chất vấn đề, người sau bọn hắn không ít người cũng đã tới tiếp xúc qua, tự nhiên biết vị này nội viện tiếng tăm lừng lẫy hỏa diễm cùng ma có hay không 10 vạn năm hồn hoàn. Vũ Hạo, ngươi đã đến. Nghe được bối bối Hàn Huyên thanh âm, mấy tên tựa hồ là cũng sớm đã nhận được tin tức nội viện các đệ tử trong nháy mắt liền nhìn lại, ngoại trừ Mã Tiểu Đảo cùng Thu Nhi bên ngoài, những người khác vô ý thức đánh giá cái này đợi chút nữa liền muốn đoạt bọn hắn chính tuyển đội viên vị trí ngoại viện học viên. Ngoại viện học viên thành vị chính tuyển đội viên xuất chiến, nhiều mới mẹ a. Vốn là bọn hắn lần này liền bởi vì Mã Tiểu Đảo cùng Thu Nhi liên tiếp hàng không mà bất mãn hết sức, nhất là đối đái thượng hành chân trước mới ra sự tình, chân sau liền thay thế vị trí hắn Thu Nhi, càng là 10 phần không phục. Phải biết, liền xem như Mã Tiểu Đảo, đó cũng là trước thời hạn tiếp cận nửa năm hàng không đội ngũ, tên ngốc này thế mà tại tranh tài trước hàng không, căn bản không cho rèn luyện thời gian. Bằng cái gì? 10 vạn năm hồn hoàn lại có thể ra sao? Cá nhân thực lực cường lại có thể ra sao? Tranh tài không chỉ có riêng chỉ có người thi đấu, còn có cần ăn ý phối hợp đoàn đội thi đấu, muốn là bởi vì cá nhân thực lực liền tùy tiện thay người, vậy bọn hắn lúc trước như vậy vất vả huấn luyện rèn luyện lại là vì cái gì? Cái này còn chưa tính, dù sao có thể có cái thực lực mạnh, lại xinh đẹp đội viên cũng là chuyện tốt, nhưng tên ngốc này từ đầu đến cuối đều là một bộ làm theo ý mình bộ dáng, đối mặt bọn hắn bắt chuyện cũng là chẳng thèm ngó tới, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng lười nói. Lần này bọn hắn có thể nhịn không được. Đương nhiên, những lời này bọn hắn cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ nghĩ, khi nhìn đến Thu Nhi trực tiếp đem đái thượng hành đánh đến hôn mê về sau, cho dù trong lòng có bất mãn đi nữa, bọn hắn cũng không dám biểu lộ ra. Liên thực lực kia, đừng nói đái thượng hành, nếu như nàng muốn, sợ là Mã Tiểu Đảo đội trưởng vị trí đều là nàng. Tuy nói sử lai khắc khẩu hiệu của trường là không dám chọc sự tình là tầm thường, nhưng này cũng phải nhìn dưới người đồ ăn đĩa, vào lúc này đụng tới, đây không phải là tinh khiết muốn chết sao? Trừ cái đó ra, bọn hắn đối Thu Nhi vẫn mất một nguyên nhân khác còn đến từ tại học viện. Phải biết, Mã Tiểu Đảo hàng không trước đó, đái thượng hành một mực là mang lấy bọn hắn huấn luyện chung đội trưởng, đội viên ở giữa sớm đang vô hình ở giữa bồi dưỡng được thâm hậu chiến hữu chi tình. Mặc dù bọn hắn minh bạch đái thượng hành sự kiện kia là chính hắn làm sai, nhưng dứt bỏ sự thật không nói, cái kia bị chặn giết học viên liền không có một chút sai sao? Dù sao như thế nhiều năm ở chung đến nay, đái thượng hành trầm ổn tâm tính tất cả mọi người rõ như ban ngày, có thể làm cho hắn không tiếc bước lên phong hiểm cũng phải chặn giết mục tiêu, khẳng định là có một ít không vì người biết nguyên nhân mới đúng. Tại loại này tới gần giải thi đấu thời kỳ mấu chốt, học viện chẳng những điều tra đều không điều tra, trực tiếp liền nghiêm trị một tên có thể đại biểu học viện tham gia hồn sư giải thi đấu hồn đế, hiện tại còn nói cho bọn hắn, lại có hai cái ngoại viện học viên muốn tới đoạt bọn hắn chính tuyển đội viên vị trí. Cái này ai có thể nhẫn? Nhìn dưới người đồ ăn đĩa thời điểm cái này không liền đến sao? Cái kia Hoàng Kim Long võ hồn thiếu nữ thực lực cường đại, chúng ta đánh không lại còn chưa tính, hai cái ngoại viện tiểu tạp lạp mét cũng dám ở nội viện đại lao trước mặt nhảy nhót. Cái này nếu như bị hai cái ngoại viện học viên cho đoạt vị trí, bọn hắn tại nội viện sợ là đời này đều nâng không ngẩng đầu lên. Cảm thụ được mấy tên nội viện đệ tử hướng hắn phóng thích ra ý, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt không có biến hóa chút nào, chẳng bằng nói cái này ngược lại có thể làm cho hắn tốt hơn phán đoán đợi chút nữa muốn lấy đời hai vị trí. Súng bắn chim đầu đàn. Bất quá khiến hắn cảm thấy kinh ngạc là rõ ràng một thế này hắn cùng Lăng Lạc Thần còn vốn không quen biết, nhưng ánh mắt của đối phương nhưng không có giống cái khác nội viện đệ tử như thế, bao hàm ác ý, ngược lại có dũng khí không nói được lo lắng cùng thương hại. Chần chờ một lát, có chút không nghĩ ra Hoắc Vũ Hạo vẫn là lựa chọn trở về một cái nhìn qua có chút cứng ngắc mỉm cười. Nhìn xem cái kia cả người lẫn vật nụ cười vô hại, Lăng Lạc Thần chỉ là khẽ gật đầu, vẫn như cũng là một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Mấy ngày không thấy, thế nào cảm giác giống như lại trở nên đẹp trai lại nói ta mới vừa rồi là không phải hẳn là biểu hiện được lại nhiệt tình một điểm. Được rồi, mọi người còn muốn không quen biết, vào lúc này cười nói không chừng sẽ hù đến hắn. Vũ Hạo Hoắc Vũ Hạo, ta nói thế nào như thế quen thuộc, nguyên lai cái kia muốn tới tranh đoạt chính tuyển vị trí ngoại viện học viên là hắn. Tưởng đến nơi này, Lăng Lạc Thần tâm tư lập tức liền hoạt lạc. Phải biết, dĩ vãng có thể chưa bao giờ nhường ngoại viện học viên thành vì chính tuyển đội viên án lệ, có thể làm cho viện phương làm đến loại trình độ này, nói không chừng thiếu niên này thật sự có thể gia nhập chính tuyển đội ngũ. Cái này tình càng tốt. Vậy mình chẳng phải là liền có càng nhiều tiếp xúc cơ hội. Vừa nghĩ, Lăng Lạc Thần cái kia một đôi mắt đẹp bất động thanh sắc liếc qua bên cạnh, khi nhìn đến Mã Tiểu Đào cái kia như nàng trong dự đoán như thế, trực câu câu nhìn chằm chằm Hoắc Vũ Hạo ánh mắt sau, không khỏi nắm chặt nắm đấm. So sánh với lần trước chỉ có thể nhìn xa xa, lần này nàng liền ngay cả Mã Tiểu Đào câu lên vẻ môi, cùng với ánh mắt bên trong không che giấu chút nào dục vọng đều thấy nhất thanh nhị sở. Chứng cứ vô cùng xác thực, còn có cái gì dễ nói? Đáng giận Mã Tiểu Đào, ngay cả so với chính mình tiểu như vậy nhiều đệ đệ đều có thể hạ thủ được. Ngay tại Lăng Lạc Thần trong lòng tinh thần trọng nghĩa quần quần thời khắc, một giọng dàn mua bỗng nhiên vang lên. Nhìn qua hẳn là đều đến đông đủ. Đã như vậy, vậy các ngươi trước hết tự giới thiệu mình một chút. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Huyền Lao đang từ đấu hồn khu lối vào nơi chậm rãi đi tới, quá trình bên trong, cái kia mở nhạt ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, cuối cùng ngừng lưu tại Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na trên thân. Rồi mới các ngươi hai cái liền có thể chọn lựa đối thủ của mình, ngoại trừ hệ phụ trợ bên ngoài, còn lại 6 người bên trong, các ngươi hai một người chọn một cái, thắng liền thay thế vị trí của đối phương, thua liền thay thế một cái chuẩn bị tuyển đội viên vị trí. Vừa dứt lời, một tên dáng người thon dài thân ảnh lập tức tiến lên hai bước, cao giọng mở miệng nói: "Trần Tử Phong, 57 cấp cường công hệ chiến hồn sư." Giới thiệu xong chính mình sau, hắn chẳng những không có lui về, ngược lại nhìn chừng chừng lấy Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí lãnh đạm địa mở miệng nói: "Không biết vị này nên đệ, ta có đủ hay không tư cách chơi với ngươi chơi?" Nghe cái này không che giấu chút nào khiêu khích, Mã Tiểu Đào sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. "Trần Tử Phong, ta nhìn ngươi là ngứa ra thích ăn đòn đúng không?" Không có chút nào do dự, trứng mắt vượng hoàng hỏa diễm từ trên người nàng bay lên, nóng hổi sóng nhiệt dẫn tới Trần Tử Phong biến sắc, nhìn xem từ Mã Tiểu Đào dưới chân dâng lên 6 cái hồn hoàn, hắn có chút tức giận chất vấn: "Mã Tiểu Đào, ngươi làm cái gì?" "Ta làm cái gì?" Mã Tiểu Đào xì khẽ một tiếng, ngang ngược thanh âm từ trong tràng vang vọng: "Ngươi dạng này khiêu khích ta người, ngươi hỏi ta làm cái gì? Ngươi không phải muốn đánh nhau phải không sao? Ta đến bồi ngươi đánh. Ngay ở chỗ này, một đối một, tới hay không?" Đối mặt hùng hổ dọa người Mã Tiểu Đào, Trần Tử Phong nhưng căn bản không dám ứng chiến, suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn vừa nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, cười lạnh thành tiếng: "Ta nói thế nào một cái ngoại viện học viên bằng cái gì có thể thu hoạch được tiến vào chính tuyển đội ngũ tư cách, nguyên lai đây chính là ngươi cậy vào." Lời này vừa nói ra, một bên Vương Đông Nhi Đường Nhã đám người trên mặt không khỏi lộ ra một vòng vẻ cổ quái. Về phần Hoắc Vũ Hạo bản nhân thì là im lặng nhếch miệng mỉm cười: "Đã học trưởng đội vàng đưa danh ngạch cho ta, ta không thu ngược lại là lộ ra ta không đúng." Nói xong, hắn liền nghiêng đầu nhìn về phía một bên từ đầu đến cuối đều không có can thiệp với lão, nhẹ giọng mở miệng: "Ta tuyển Trần Tử Phong." Mã Tiểu Đào lập tức đứng lên, lại cũng không có xuất sinh quên can, mặc dù không rõ ràng Hoắc Vũ Hạo thực lực, nhưng lấy nàng đối nó tính cách hiểu rõ, khẳng định là có năm chắc mới sẽ như thế nói. "Có thể." Huyền lão đồng thời không có nhiều lời cái gì, trực tiếp điểm đầu đồng ý, chẳng bằng nói nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo như thế tự tin, hắn cũng muốn nhường một vị thực lực đủ mạnh chính tuyển đội viên đến kiểm tra một chút tiểu tử này là không phải còn ẩn giấu đi thực lực. Mặc dù cùng Thu Nhi Mã Tiểu Đào so sánh chênh lệch không nhỏ, nhưng trừ này hai cái này bên ngoài, 59 cấp Trần Tử Phong đã là chính tuyển trong đội ngũ người mạnh nhất. Phải biết, chính tuyển đội viên 7 người thế nhưng là hắn từng bước một bồi dưỡng đứng lên, ngoại trừ Thu Nhi bên ngoài, mấy người khác thực lực hắn nhất thanh nhị sở. Hắn thấy, Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na thực lực bên ngoài viện sát thực ra chúng, nhưng tại đối mặt tối thiểu so với bọn hắn lớn 5 tuổi nội viện đệ tử lúc liền rất khó khăn. Nhất là ở đây mấy tên nội viện đệ tử, càng là tinh anh trong tinh anh, hai người bọn hắn căn bản không có có thể thắng được trong đó bất cứ người nào, mà Mục Lao sở dĩ như thế an bài, chỉ sợ cũng chỉ là vì đền bù trước đó chặn giết sự tình, làm dáng một chút mà thôi. Giống như vậy áp chế cái này hai tên tiên tài nhuệ khí cũng tốt. Tưởng đến nơi này, hắn lung lay trong tay hồ lô rượu, nhàn nhạt mở miệng nói: "Giới thiệu tiếp tục." Dường như có Trần Tử Phong bị Mã Tiểu Đào nhằm vào kinh lịch làm vì cảnh cáo, những người khác thành thật thật giới thiệu chính mình, ngoại trừ Đái Thượng Hành bị Thu Nhi thay thế bên ngoài, đội hình cùng tiếp trước cũng không hề biến hóa. "Thu Nhi, 66 cấp cường công hệ." Nghe được cuối cùng giới thiệu vị kia thiếu nữ tóc vàng cùng nàng có chút tương tự danh tự, Vương Đông Nhi không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức nâng ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt Thu Nhi cái kia một đôi rực rỡ trong mắt màu vàng nóng. Không biết có phải hay không là ảo giác của nàng, nàng luôn cảm giác cặp con mắt kia trùng tràn ngập một chút chiến ý. Đợi 7 người đều giới thiệu xong, Huyền Lao lúc này mới nhìn về phía Cổ Nguyệt Na: "Lựa chọn ngươi phải đối mặt đối thủ." Không do dự, Cổ Nguyệt Na trực tiếp nâng tay chỉ hướng dáng người nhìn qua có chút thấp bé, ngoại trừ Trần Tử Phong bên ngoài, đối Hoắc Vũ Hạo triển lộ ra lớn nhất địch ý Diêu Hạo Hiên. Là hắn. Đấu chương xong, chương 153, nhiều đảm đương một cái đi, chương 153, nhiều đảm đương một cái đi chuẩn bị. Theo Huyền Lao âm thanh ầm vang lên, sân bãi biên giới mọi người vô ý thức nhấc lên lực chú ý, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm giữa sân rằng có hai người. Ngay từ đầu mấy tên nội viện đệ tử mặc dù còn có chút không lấy vì ý, chỉ cảm thấy đây là một trận không có chút nào huyền niệm chiến đấu, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo dưới chân dâng lên 3 cái tử sắc hồn hoàn lúc, nhao nhao sững sờ, hoảng hốt sau khi, mọi người không khỏi vô ý thức liếc qua một bên thiếu nữ tóc vàng. Có thể nghĩ lúc trước bọn hắn khi nhìn đến Thu Nhi hồn hoàn thường có bao nhiêu rung động, kết quả hiện tại lại đụng tới cái giống nhau như lúc. Mặc dù sau tụ hồn hoàn còn không có thu hoạch, nhưng liền từ tình huống dưới mắt đến xem, Hoắc Vũ Hạo coi như cùng Thu Nhi có khoảng cách, vậy cũng không kém là bao nhiêu. Mà đứng tại Hoắc Vũ Hạo đối diện Trần Tử Phong cũng là biến sắc, hừ lạnh một tiếng qua sau, cũng là không chút do dự phóng xuất ra vũ hồn của mình. Đệ nhất hồn hoàn chính là ngàn năm, xem ra đúng là có chút bản sự, nhưng chỉ bằng như vậy liền muốn vượt qua hai cái đại cấp bậc, lấy hồn tôn tu vi đối kháng cao giai hồn vương, có phải hay không quá không đem bọn hắn những này nội viện đệ tử để ở trong mắt. Bắt đầu. Huyền lão vừa mới tuyên bố, Trần Tử Phong dưới chân đệ nhất hồn hoàn liền đột nhiên phát sáng lên. phóng xuất ra võ hồn sau, Trần Tử Phong nguyên bản coi như tuấn lãng khuôn mặt cũng không còn vừa mới bắt đầu yên ổn, màu đỏ tươi hai con ngươi cùng với cái kia lăng lệ sát ý nhường cả người hắn nhìn qua có chút hung lệ, che lấp dị thường. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng tại thời khắc này bắt đầu chuyển động, theo bước ra một bước, hắn liền tại một chúng khó có thể tin trong ánh mắt, giống như quỷ mị vọt ra ngoài. Đây là một cái hồn tôn nên có tốc độ, coi như so với thân vị mẫn công hệ Tây Tây, cũng không kém là bao nhiêu đi. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, bộ kia nhìn qua cũng không tính cường tráng thân ảnh lại có thể bộc phát ra như thế tốc độ kinh người. Ngắn ngủi chấn kinh qua sau, kinh nghiệm phong phú Trần Tử Phong không có chút nào do dự, một tay mở dẫn, lơ lửng ở giữa không trung truy hồn kiếm lập tức bắn ra một đạo thanh thúy bù bù, mang theo để cho người ta dùng mình lăng lệ sắc ý, giống như một đạo huyết sắc cầu vồng hướng phía Hoắc Vũ Hạo nổ bắn ra mà ra. Khoảng cách của hai người vốn là không tính xa, tại tốc độ ra chỉ dưới, không gian nửa giây trùng công phu, một người một kiếm ở giữa khoảng cách liền chỉ còn ngắn ngủi mấy mét. Cũng đúng lúc này, tựa như là biểu hiện ra thân thể tính dẻo dai như thế, Hoắc Vũ Hạo vọt tới trước quá trình bên trong, vòng eo hướng sau bốn cong ra một cái có chút quỷ dị độ cong, tùy ý truy hồn kiếm liền như thế dán chặt lấy gương mặt của mình bay qua. Khoảng cách đem không tựa như là đi qua tinh vi tính toán như thế, nhờ một phần không đủ rung động, thiếu một phân liền sẽ bị cái kia hung lệ kiếm khí gây thương tích, kỳ diệu tới đỉnh cao. Nếu như không phải sớm biết đây là trận đánh nhau, chỉ sợ bọn họ sẽ còn vô ý thức tưởng rằng đây là cái gì xiếc biểu diễn. Dường như không có dự liệu được đối phương sẽ lấy loại phương thức này tránh né công kích của mình, Trần Tử Phong hai con ngươi chừng một cái, nhất là nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo chẳng những không có bởi vì vừa rồi công kích mà giảm tốc, ngược lại ra tốc hướng hắn vọt tới dáng vẻ, đáy mắt càng là hiện lên một tia vẻ tức giận. Bất quá là một cái hồn tôn mà thôi, thật tưởng rằng cận chiến ta liền sợ ngươi. Trong lòng mới vừa mới toát ra ý nghĩ này, Trần Tử Phong liền bởi vì sau đó phát sinh một màn mà hơi mở ra. Đối với này chủ loại giống như lập uy chiến đấu, tự nhiên là giải quyết càng cấp tốc hiệu quả càng tốt, không có chút nào lưu thủ ý tứ. Hoắc Vũ Hạo dưới chân thứ ba cùng với đệ nhất hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên, tựa như là đem chung quanh tia sáng đều thôn vệ như thế. Trần Tử Phong chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều trở nên ảm đạm. Ngay sau đó, sáng chói như liệt dương huy quang từ Hoắc Vũ Hạo trong con mắt phun ra. Mệnh vận chi thương, linh hồn bất đoạn, linh hồn xung kích. Ba cái hồn kỹ gần như cùng một thời gian giáng lâm đến trên người hắn, cùng nhau đến, còn có phảng phất tử vong đã gần trong gang tấc ngạt thở cảm giác. Không có mở ra ngạo mạn bản nguyên, không có sử dụng băng hoàng võ hồn, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không tự đại đến nhận vì mình có thể tại cận chiến áp chế một tên cao giai cường công hệ hồn vương. May mà linh mâu võ hồn mặc dù chính diện sức chiến đấu không mạnh, nhưng hồn kỹ hiệu quả lại là một cái so với một cái dùng tốt. Làm vì do Thu Nhi ban cho, có thể xưng thần kỹ hai cái kỹ năng một trong, linh hồn bác đoạt hiệu quả quả thực chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Không nhìn tu vi, trực tiếp tan rã tất cả tinh thần lực phòng ngự thủ đoạn, mang ý nghĩa giờ phút này coi như đứng ở chỗ này chính là một tên phong hào đấu la, cũng đồng dạng sẽ bởi vì Hoắc Vũ Hạo chắc lần này linh hồn xung kích mà thụ thương. Khác biệt duy nhất chính là so với tu vi thấp người, phong hào đấu la tinh thần lực tu vi cao hơn, thụ thương trình độ sẽ càng nhẹ một chút. Cái này còn không là trọng yếu nhất chính là cái hiệu quả này có thể để cho Hoắc Vũ Hạo phát động tinh thần công kích lúc tránh cho lọt vào tinh thần phản vệ. Phải biết, tinh thần hệ hồn sư sở dĩ cường đại, trong đó một điểm nguyên nhân rất trọng yếu chính là phần lớn tinh thần lực công kích đều có được phát động nhanh, khó mà phát giác đặc điểm. Nhưng có những này ưu thế đồng thời, tinh thần hệ hồn sư cũng có được một số hết sức rõ ràng thiếu hụt, cái kia chính là tinh thần phản vệ. Dưới tình huống bình thường, tinh thần lực tu vi thấp tồn tại nếu như mạo muội đối tinh thần lực chênh lệch quá lớn tồn tại phát động tinh thần lực công kích, thường thường liền sẽ gặp phải phản vệ. Mà loại này phản vệ truy cứu nguyên nhân, kỳ thật liền là bởi vì mỗi người tinh thần chi hải đều sẽ bởi vì tự thân tiềm thức mà thành lập lên tinh thần phòng ngự, dưới loại tình huống này, tinh thần lực chênh lệch không lớn còn tốt, một khi chênh lệch đặc biệt to lớn, như vậy chỉ là loại này bị động phòng ngự hiệu quả liền sẽ cho phát động công kích người mang đến thương tổn cực lớn. Nhưng Hoắc Vũ Hạo liền không cái này lo lắng, dù sao vô luận là bị động vẫn là chủ động phòng ngự, tại linh hồn bác đoạt hiệu quả trước mặt toàn diện đều sẽ vô hiệu. Ý vị này chỉ cần không phải đối mặt Cổ Nguyệt Na như vậy linh hồn đã chuyển biến thành thần hồn tồn tại, Hoắc Vũ Hạo liền có thể đang sử dụng linh hồn bắt đầu sau, không chút kiêng kỵ sử dụng tinh thần lực công kích mà không cần lo lắng bị phản vệ. Mặc dù không có như trước đó đái thượng hành như vậy tinh thần mọi bệnh, nhưng Trần Tử Phong cũng đồng dạng không có đái thượng hành như vậy cao tu vi. Theo sát hắn sau đến linh hồn xung kích nhường hắn vô ý thức phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, mặc dù chỉ qua không đến 2 giây trùng, Trần Tử Phong liền từ khoảng cách trong thống khổ khôi phục lại, nhưng cái này chút thời gian đã đầy đủ Hoắc Vũ Hạo đi vào trước mặt hắn. Năm ngón tay khép lại, rực rỡ kim sắc quang mang từ Hoắc Vũ Hạo trên nắm tay hội tụ, hướng phía Trần Tử Phong bộ mặt ngang nhiên vung ra. Ầm. Tại mọi người cái kia trong ánh mắt đờ đẫn, Trần Tử Phong như đạn pháo bay ngược mà ra, rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt đất. Thật vất vả dễ dỗi lấy đứng dậy, cái kia một đôi màu đỏ tươi con mắt không còn có trước đó sát cơ nghiêm nghị, chỉ có nồng đậm sợ hãi. Không biết vì cái gì, rõ ràng vừa rồi một quyền kia lực đạo cũng không tính đại, nhưng ở tới tiếp xúc trong nháy mắt, trong lòng của hắn lại dâng lên một loại thân thể của mình, linh hồn, thậm chí toàn bộ đều bị một kích này đều phá hủy ảo giác. Mặc dù nhận đến tổn thương không có như vậy khoa trường, nhưng cũng tuyệt đối không coi là nhỏ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng cái kia cô thuận lấy nắm đấm chảy đến thân thể năng lượng quỷ dị giờ phút này chính đang điên cuồng phá hư thân thể của hắn. Hoàng hốt ở giữa, giống như là đã nhận ra dưới mũi phương ấm áp, Trần Tử Phong cố nén đầu đâm nhói cảm giác, có chút chật vật nâng tay sờ soạn một cái. Khi nhìn đến một màn kia tiên diễm huyết sắc sau, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trầm xuống, ngay sau đó biến đến vô cùng dữ tợn. Chỉ có thể nói tổn thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh. Hắn có thể giờ phút này đối mặt chính là một cái hồn đế thậm chí là hồn thánh, có thể một kích liền đem hắn đánh đến hôn mê, cũng không nguyện ý tại như thế nhiều người trước mặt bị một cái hồn tôn áp chế, còn bị cái kia nhìn như nhẹ nhàng một quyền cho làm ra máu mũi. Chỉ gặp hắn đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, nhìn xem từ đầu đến cuối đều một bộ đạm mạc biểu lộ, nhìn không ra chút nào cảm xúc Hoắc Vũ Hạo, thân thể đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Cỡ nào ngạo mạn, tựa như là đối mình có thể lấy hồn tôn tu vi áp chế hồn vương chuyện này cảm thấy đương nhiên như thế, quả thực không đáng giá nhắc tới. Hoắc Vũ Hạo, đừng tưởng rằng như vậy liền kết thúc. Ừm. Dường như kinh ngạc Trần Tử Phong tại chịu một phát quân lâm thiên hạ cũng không có thay đổi trung thực, Hoắc Vũ Hạo lông mày không khỏi có chút bốc lên. Bất quá một giây sau hắn liền đoán được nguyên nhân, hẳn là chính mình không có mở ra ngạo mạn bản nguyên bạo trùng, dẫn đến tu vi cùng Trần Tử Phong có chênh lệch không nhỏ. Hơn nữa đối với phương võ hồn truy hồn kiếm tự mang sát lục khí tức hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng chủ ký sinh, lúc này mới trực tiếp áp chế quân lâm thiên hạ hiệu quả. Vậy liền không có biện pháp, đã chịu một quyền còn không phục, chỉ có thể tiếp tục đánh tới hắn phục vì dừng lại. Chỉ thấy Hoắc Vũ Hạo có chút của mắt, chậm rãi từ trong chữ vật không gian lấy ra trôi này mang theo ngầm màu hồng đường vân ngân sắc đao khắc. Vậy kế tiếp, nếu như ta ra tay quá mức thô bạo lời nói, liền mời học trưởng liền nhiều đảm đương một cái đi. Theo thoại âm rơi xuống, Hoắc Vũ Hạo lần nữa hướng phía Trần Tử Phong phóng đi. Quá trình bên trong, bao trùm tại đao khắc mặt ngoài màu trắng bạc cũng giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi, thay vào đó là cùng Thu Nhi trong tay Hoàng Kim Long Thương giống nhau như lúc rực rỡ kim sắc. Mặc dù đồng dạng có không gì không phá cùng với hấp thu sinh mệnh năng lượng, phản hồi chủ ký sinh đặc tính, nhưng Bạch Ngân Long Thương cùng Hoàng Kim Long Thương ám hiệu lĩnh vực lại là có chỗ khác biệt. Cái trước chú trọng hơn toàn nguyên tố thuộc tính tăng phúc, người sau thì là chú trọng hơn thôn vệ hiệu quả cùng với đối sức mạnh tăng phúc. Tại không sử dụng băng hoàng võ hồn tình huống dưới, Hoắc Vũ Hạo dứt khoát thông qua đấu kỵ bản nguyên, trực tiếp đem đao khắc chuyển đổi thành càng thích hợp lập tức tình huống Hoàng Kim Long Thương đặc tính. Mà có vũ khí về sau, đối mặt Trần Tử Phong điều khiển truy hồn kiếm, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu khai thác cùng lúc trước trốn tránh hoàn toàn tương phản sức lực. Keng, đao khắc cùng truy hồn kiếm bỗng nhiên đụng vào nhau, khí lang quét sạch, Hoắc Vũ Hạo lại chỉ là tốc độ trì trệ, cũng không có như những người khác dự đoán như thế, bị truy hồn kiếm lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài. Nếu như nói Bạch Ngân Long Thương đặc tính cho hắn băng thuộc tính võ hồn mang đến cực lớn tăng phúc, như vậy Hoàng Kim Long Thương thì tương đương với nhường cái kia bị nạo mạn nguyên tội cải tạo sau cường đại đục thể như hổ thêm cánh. Tại trôi này thần khí sức mạnh ra chỉ dưới, hắn thậm chí có thể đối cứng truy hồn kiếm công kích. Một màn này quả thực cho Trần Tử Phong thấy choáng. Phải biết, hắn nhưng là chọn vẹn để ép Hoắc Vũ Hạo 20 cấp cường công hệ hồn sư, cùng thú vũ hồn hồn sư không cần, hắn một thân thực lực có thể nói là toàn bộ đều ngưng tụ ở truy hồn kiếm bên trên, mặc dù không có phóng thích hồn kỹ, nhưng thế nào nói cũng không thể nào là một cái hồn tôn có thể ngăn cản mới đúng. Hắn thậm chí cảm giác giờ phút này trong tay Hoắc Vũ Hạo không phải một thanh nhẹ nhàng linh hoạt đao khắc, mà là có vô cùng nặng nề cự phủ. Thua. Thấy cảnh này, tựa như là đã dự liệu được kết cục như thế, Huyền Lao không nhịn được nhẹ giọng thở dài. Quá mạnh mẽ. Liền xem như hắn cũng không thể không thừa nhận, thiếu niên ở trước mắt cường đại đến phảng phất siêu việt thời đại. Nhưng Hoắc Vũ Hạo càng là loa mắt, trong lòng của hắn thì càng khó chịu. Không chỉ là bởi vì Hoắc Vũ Hạo cái kia mấy lần chỉ vào hắn cái mũi mắng kinh lịch, càng quan trọng hơn là cái này tuyệt thế thiên tài là chính hắn tự tay đẩy đi ra, hiện tại tiểu tử này như thế loa mắt, chẳng phải lộ ra hắn lúc trước rất không ánh mắt sao? Tưởng đến nơi này, Huyền Lao không nhịn được liếc qua phía dưới nhìn xem chiến đấu đường tam, trong lòng phiền muộn sau khi, hận không thể lại dẫn hắn đi tinh đấu đại xâm lâm hào hào lịch luyện một phen. Thế nào người ta không ta cái này 98 cấp siêu cấp đấu la tự mình dạy bảo đều có thể như thế lợi hại, ngươi cái này giống như thần trợ còn ngược lại kéo hôm đây. Tấu chương xong, chương 154, tuyển cơ đấu la, chuẩn bị động thủ chương 154, tuyển cơ đấu la, chuẩn bị động thủ kết cục liền như là Huyền Lao nghĩ như vậy, nương tựa theo mô phỏng cùng mệnh là gì, Hoắc Vũ Hạo không còn cho Trần Tử Phong cơ hội, trực tiếp đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Về phần Diêu Hạo Hiên, tại hoàn hoàn chỉnh chỉnh quan sát bạn tốt của mình bị đánh toàn bộ quá trình sau, trên mặt đã sớm không còn trước đó chấn định, ngay tiếp theo nhìn về phía Cổ Nguyệt Na ánh mắt đều mang tới một chút vẻ sợ hãi. Nhất là khi nhìn đến Cổ Nguyệt Na vẫn là tứ hoàn hồn tông, hồn hoàn ba tím tối sầm thời điểm, càng là không nhịn được toàn thân khẽ run rẩy. Lại tới một cái. Trong thoáng chốc, một loại chính mình giống như là tại nội viện phong bế quá lâu, đã cùng thời đại đã tách rời cảm giác từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Vừa rồi Hoắc Vũ Hạo cho hắn rung động liền đã đủ lớn, hiện tại hắn phải đối mặt nhìn qua tựa hồ còn muốn lợi hại hơn một điểm. Mặc dù làm vì cùng Đường Nhã Tiêu Tiêu tương tự phụ trợ khống chế hệ, hắn xác thực có một ít thủ đoạn công kích, nhưng khẳng định là không bằng Trần Tử Phong. Ngay cả bản người cũng đã chưa chiến trước e sợ, kết quả tự nhiên cũng là không ngoài sở liệu, trận thứ hai tranh tài Cổ Nguyệt Na lấy gần như nghiền ép tư thái thu được thắng lợi. Được rồi, dựa theo trước định ra quy tắc, Trần Tử Phong, Diêu Hạo Hiên, các ngươi có thể đi về, tiếp xuống tranh tài đã cùng các ngươi hai cái đã không quan hệ rồi. Thấy Huyền Lao không lưu tình chút nào địa khoát tay áo, Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên sắc mặt đều có chút khó coi, nhưng ở cái kia thực lực khủng bố trên lệnh trước mặt chúng quy là không dám nói cái gì. Đặc biệt là Trần Tử Phong, phía sau lại bị đánh nhiều phát quân lâm thiên hạ, hắn hiện tại chỉ là nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo liền bắp chân run lên, nơi nào còn dám lưu thêm. Thấy đây đối với cá mẹ một lứa lẫn nhau đỡ lấy đi ra đấu một khu, Huyền Lao lúc này mới nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na, có chút bất đắc dĩ tuyên bố. Hoắc Vũ Hạo cùng Cổ Nguyệt Na thông qua khảo hạch, còn ai có ý kiến sao? Nghe vậy, còn lại mấy tên nội viện đệ tử lập tức đem ánh mắt nhìn về phía Mã Tiểu Đào cùng Thu Nhi, tại tận mắt thấy cái này hai tên ngoại viện học viên thực lực về sau, có năm chắc chống lại, chỉ sợ cũng liền cái này hai hồn đế đi. Liên tưởng đến vừa rồi Mã Tiểu Đào bao che khuyết điểm đến bởi vì Trần Tử Phong một câu liền hận không thể liều mạng với hắn dáng vẻ, trong lòng bọn họ lập tức cũng mất trông cậy vào. Tây Tây cùng Công Dương Mặc vô ý thức liếc nhau một cái, không nói gì. Ai có thể nghĩ tới, một năm không đến thời gian, nguyên vốn đã rèn luyện mấy năm đội ngũ liền như thế sụp đổ, chỉ còn lại có bọn hắn cùng Lăng Lạc Thần ba cái lao nhân. Tưởng đến nơi này, Công Dương Mặc vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, ngượng ngùng nhấc tay. Khu khu, Huyền lão, ta không phải cố ý nhằm vào hai tên mới gia nhập đội viên, nhưng khoảng cách tranh tài chỉ còn một tháng, lập tức liền thay thế ba tên đội viên mới, chúng ta đã không bao nhiêu thời gian tiến hành rèn luyện. Ta biết. Huyền lão sắc mặt đồng dạng có chút không dễ nhìn, dầu gì gật đầu, nhưng đây là viện phương quyết định. Tốt hồn sư đoàn đội phối hợp lại, có thể phát huy ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, phần này ăn ý mang đến tăng lên cũng không phải là đơn thuần dựa vào cá nhân thực lực cường đại liền có thể tùy tiện san bằng, nếu như không phải Mục lão hạ lệnh, hắn cũng sẽ không làm nơi loại chuyện này, nhường Thu Nhi tiến vào đội, là bởi vì nàng xác thực có được đủ để san bằng phần này ăn ý thực lực, lại thêm đái thượng hành xảy ra chuyện, hắn cái này mới làm ra quyết định này. Về phần cái khác hai vị, mặc dù cũng tương tự rất lợi hại, nhưng hắn thấy hoàn toàn không đủ để san bằng nguyên đội ngũ ăn ý, vấn đề này rất dễ giải quyết. Thanh âm đột ngột đem mọi người lực chú ý đều kéo lại, nhìn thấy nói chuyện lại là một mực không lên tiếng Thu Nhi sau, mọi người không khỏi có chút ngạc nhiên. Mà Thu Nhi cũng không hề để ý ánh mắt của những người khác, một đôi rực rỡ con mắt màu vàng nóng mang theo một chút thâm ý liếc qua Hoắc Vũ Hạo, gọn gàng dứt khoát nói ra phương pháp của mình. Nhưng Hoắc Vũ Hạo làm đội trưởng, năng lực của hắn chính dễ dàng đền bù đội ngũ ăn ý chưa đủ khuyết điểm, ta có thể phục tùng ăn bài. A, vừa mới hưởng thụ một thanh cái gì kêu vạn chúng chú mục, Hoắc Vũ Hạo lại một lần nữa thành vì mọi người tiêu điểm, khóe miệng không khỏi có chút co lại. Hắn còn buồn bực vì cái gì lấy Thu Nhi tính cách, thế mà không có đem Tiểu Đào tỷ đội trưởng vị trí đoạt tới, nguyên lai là các loại ở chỗ này đây. Chỉ sợ trước đó hắn trên giường cùng Thu Nhi nói mình khả năng cũng phải đến chính tuyển đội ngũ thời điểm, tên ngốc này ngay tại kế hoạch chuyện này. Nghĩ rõ ràng về sau, Hoắc Vũ Hạo cũng không nói cái gì, chỉ là trầm mặc phóng xuất ra tinh thần dò xét, kết nối vào mọi người. Thần kỳ hiệu quả trong nháy mắt liền để mọi người mở to hai mắt nhìn, so sánh với những người khác rung động, Lăng Lạc Thần trong mắt lại mang theo một chút nghi hoặc. Hắn không phải băng thuộc tính võ hồn sao? Chẳng lẽ là mình cảm ứng sai rồi? Không, không có khả năng. Chẳng lẽ là song sinh võ hồn? Ta không ý kiến, những người khác đâu? Thân vị đội trưởng Mã Tiểu Đào cái thứ nhất mở miệng, ngựa khí giống như là đang giận như thế, vừa nói, cái kia một đôi màu hồng đôi mắt còn không ngừng tại Thu Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo thân bên trên qua lại du đậu, rõ ràng có chút ghen ghét. Nhà mình đội trưởng đều tỏ thái độ, thực lực mạnh nhất Thu Nhi rõ ràng cũng tại cho Hoắc Vũ Hạo chỗ dựa, những người khác đương nhiên sẽ không nói thêm nữa cái gì. Bọn hắn lại không phải người ngu, tự nhiên minh bạch có được tinh thần dò xét cái này một kỹ, Hoắc Vũ Hạo định vị nhất định phải là đoàn đội chỉ huy. Mà làm vị chỉ huy, nhất vị kiêng kỵ chính là trong đoàn đội có hai thanh âm, nếu như Hoắc Vũ Hạo không làm đội trưởng, ai biết trong quá trình chiến đấu đội viên có thể hay không bởi vì cái này mà làm theo ý mình, chống lại mệnh lệnh. Thừa nhận Hoắc Vũ Hạo vì đội trưởng vốn là một cái bản thân tâm lý ám chỉ quá trình, có thể giảm mạnh sau tục phát sinh loại tình huống này xác suất. Ngay cả một khắc đều không có vì bị thay thế Trần Tử Phong cùng Diêu Hạo Hiên tức hận, lập tức đi vào chiến trường chính là hàng không đội trưởng Hoắc Vũ Hạo. Nhìn xem cấp tốc liền bị tiếp nhận hai người, Huyền Lao không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Được rồi, chúng ta đã lãng phí không thiếu thời gian, hiện tại bắt đầu huấn luyện. Một mực đến tới gần hoàng hôn thời điểm, hôm nay huấn luyện mới tính kết thúc. Như tiền thế như thế, ngẫu nhiên phân tổ tiến hành đoàn đội đối kháng, rồi mới nguyên khôi phục, lại không ngừng lặp lại trở lên trình tự. Kết thúc mỗi ngày đã trải qua 4-5 cuộc chiến đấu, cho dù nửa đường cho thời gian khôi phục, mọi người cũng không nhịn được cảm giác có chút mệt mỏi. Mà Hoắc Vũ Hạo địa vị cũng theo mọi người đối với hắn hồn kỹ càng hiểu rõ mà nước lên thì thuyền lên, nhất là tranh tài kết thúc sau, hắn hoán đổi ra có được 2 cái vạn năm hồn hoàn băng hoàng võ hồn, cho mọi người phát cánh hoa tuyết liên thời điểm, càng làm cho hắn triệt để ngồi vững vàng đội trưởng vị trí. Tạ ơn. Nhìn xem bị Hoắc Vũ Hạo đưa tới trước mặt màu xanh thảm cánh hoa, Lăng Lạc Thần nhẹ giọng nói cảm ơn, một đôi mắt đẹp không tự giác địa trôi hướng thuận miệng liền nhét vào miệng bên trong Mã Tiểu Đào bọn người, ngắn ngủi chần chờ qua sau, nàng cũng học theo hướng phía miệng bên trong lấp đầy. Học tỷ khách khí ngoài miệng như thế nói xong, Hoắc Vũ Hạo đồng thời không có giống đối đại những người khác như thế, cho cánh hoa liền rời đi, mà là liền như thế trông mong mà nhìn chằm chằm vào Lăng Lạc Thần. Giống như là có chút không chịu nổi Hoắc Vũ Hạo trực câu câu ánh mắt, Lăng Lạc Thần lãnh lực băng xương trên mặt không khỏi nổi lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta làm gì? A, thật có lỗi. Ý thức được chính mình hành vi có chút không lễ phép, Hoắc Vũ Hạo đội vàng giải thích nói: "Là như vậy, ta cái này cánh hoa đối phổ thông hồn sư khả năng không nhiều lắm tác dụng, nhưng đối băng thuộc tính hồn sư hẳn là không nhỏ tăng phúc hiệu quả, học tỷ là ta tại Sử Lai Khắc gặp phải cái thứ nhất băng thuộc tính hồn sư, cho nên ta tưởng quan sát một chút hiệu quả." A nghe được Hoắc Vũ Hạo nói như vậy, Lăng Lạc Thần nhẹ gật đầu, cảm thụ được từ khoang miệng lan tràn ra nhàn nhạt hương thơm, cổ họng của nàng nhẹ nhàng đông nhúc nhích qua một cái, một đôi mắt đẹp lập tức trừng tròn xoe. Nhìn xem Lăng Lạc Thần phản ứng, Hoắc Vũ Hạo trong lòng căng thẳng. "Học tỷ, ngươi không có sao chứ?" "Không, không có việc gì, hiệu quả phi thường tốt." Vừa nói, Lăng Lạc Thần không khỏi lần nữa phóng xuất ra vũ hồn của mình. Trong chốc lát, khó nói lên lời hàn khí lợi dụng nàng vì trung tâm khuyết tán ra đến, dẫn tới người chung quanh biến sắc, liền xem như Mã Tiểu Đào cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cực hạn chi băng, cực hạn chi băng. Không chỉ là võ hồn thuộc tính bị tăng lên tới cực hạn chi băng trình độ, nàng có thể rõ ràng cảm giác được tự thân đối băng nguyên tố khống chế trình độ cũng so trước đó cường hãn mấy lần không ngừng, ý vị này nàng hồn kỹ phóng thích tốc độ đều sẽ so trước đó phải nhanh rất nhiều, thậm chí nói là thuần phát cũng không bị qua. Một giây sau, Lăng Lạc Thần liền bỗng nhiên nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực mà nhìn trước mắt Hoắc Vũ Hạo, ngựa khí chăm chú cảm ơn ngươi, có trợ giúp liền tốt. Hoắc Vũ Hạo cười nhẹ gật đầu, khoảng cách như thế gần, hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được Lăng Lạc Thần lớn bao nhiêu tăng lên. Vậy ta liền không tiếp tục quấy rầy, còn muốn phiền phức học tỷ đem tăng lên cụ thể biên độ cùng với tiếp tục thời gian ghi chép một lần, lần sau nói cho ta biết. Vũ Hạo ngươi trước chờ một chút. Dường như nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo tức sắp rời đi, Lăng Lạc Thần vội vàng gọi hắn lại. Học tỷ còn có cái gì sự tình sao? Ừm, chính là nhìn xem Hoắc Vũ Hạo tấm kia làm cho người tim đập thình thịch khuôn mặt, Lăng Lạc Thần ấp úng nửa ngày, rốt cục nói ra. Nếu là trong học viện có người khi dễ ngươi, uy hiếp ngươi làm chuyện không muốn làm lời nói, ngươi liền nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi. À, đây là chuyện ra sao a? Lời của ngươi nói ta thế nào nghe không hiểu đâu. Ngắn ngủi ngu ngơ qua sau, đầu óc mơ hồ Hoắc Vũ Hạo đành phải bứt lên một cái cảm kích đủ cười. Ta đã biết, ta ơn học tỷ. Ừm, gặp lại. Cùng một thời gian, tại Sử Lai khắc ngoài học viện, nơi nào đó âm u trong rừng cây, hai bóng người đang lặng lặng chờ đợi đêm tối giáng lâm. Nhìn cách đó không xa lui tới các học viên, trong đó một đạo rõ ràng càng thêm cao tuổi thân ảnh quay đầu đối đồng bạn dặn dò. Trình Cương, chúng ta đợi hạ chia ra hành động, nhớ kỹ, tuyệt đối không muốn bại lộ thân phận của mình. Một khi phát hiện mục tiêu bên người có phong hào đấu la, lập tức từ bỏ nhiệm vụ thoát đi, rõ chưa? Được xưng hô vì Trình Cương đạo thân ảnh kia cũng là thần sắc nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đúng, truyền cơ tiền bối. Tấu chương xong.